Chương 1089, dân hổ chi uy chương 1089, dân hổ chi uy huyền hình lách mình đi tới hao nham hống trước thi thể, đá hai cái, rất cứng, giống như đá vào trên tảng đá, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Túi người, lục lọi phút chốc, huyền hình từ trong đá vụn móc ra một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ tinh thể, bên trong ẩn chứa tràn đầy linh lực thuộc tính lửa. Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ nơi này cơ duyên toàn ở những thứ này quái thạch trên thân. Huyền hình cười xoay người, cầm trong tay màu đỏ tinh thể bày ra cho mọi người nhìn. Phía trước bọn hắn đánh giết thạch đầu quái, thu được một khối kim thuộc tính nam châm, bây giờ lại xuất hiện một khối hỏa thuộc tính tinh thể. Cẩn thận. Lang thủ ánh mắt ngưng lại, trong tay song đao hóa thành hai đạo lưu quang xoay tròn bay ra, đem từ mặt đất bắn ra mấy cây sắc bén gai đá đánh nát. Là cái kia có thể tùy ý biến ảo hình thái quái vật. Đường Thiên Dương lên tiếng kinh hô, lớn tiếng nhắc nhở lên đám người. Ân, vẫn rất có thể giấu. Huyền hình chớp mắt, cương kình quấn quanh ở trên chân, hướng mặt đất đống nhiên đập mạnh. Bèn, một tiếng vang vọng, cứng rắn mặt đất trong nháy mắt đầy dữ tợn vết rách. Vừa mới nếu không phải là phát giác được nguy hiểm buông xuống, hắn thật đúng là không có chú ý tới, quái vật này nhích lại gần mình, lại có thể đem tự thân cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, có chút ý tứ. Cất kỹ màu đỏ tinh thể, huyền hình lại là một cước hướng về phía trước đá ra, một quả khí đạn tùy theo bay ra đem cách đó không xa cự thạch nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thì nhìn rõ ràng quái vật kia bản thể bộ dáng, chính là một bãi lưu động màu mực chất lỏng, có thể tùy ý dung nhập phụ cận trong đất đá. Giống kim sắc cự hổ gào thét, dân hổ ngắm nhìn một phía, đột nhiên tung người bật lên, thường đạo quyền ảnh ảnh ra, giống như đạn pháo cái đất, điên cuồng nổ tung. Dạng này căn bản không đả thương được nó. Đường Thiên Dương nhắc nhở nói, phi hoa lâu lâu chủ cũng là như vậy, không lưu dư lực tiến hành phá hư, kết quả chính là, thừa dịp hắn thở dốc lúc, quái vật kia trực tiếp tập kích đã thủ. Đã nhìn ra, gia hỏa này rất linh hoạt, vừa trốn đứng lên, căn bản không đả thương được nó. Huyền hình mày níu lại sâu thêm vài phần. So với trước mặt tảng đá quái, còn có cái này biết bay biết phun lửa quái thạch. Bây giờ tập kích bọn họ quái vật, rõ ràng muốn khó giải quyết rất nhiều. Kỳ công kích thủ đoạn có thể tương đối lớn nhất, nhưng nó dựa vào tự thân đặc tính không ngừng tập kích quái rối, cũng rất chán ghét. Vừa mới cái kia phun lửa quái thạch trước khi chết, phát ra một hồi quái thiếu, vì chính là gọi quái vật này. Nếu như không thể giải quyết, quái vật này sợ sẽ một mực đi theo đám bọn hắn, để cho bọn hắn thời khắc ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng. Ân, không đúng. Huyền hình dường như phát hiện cái gì, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đừng nhìn dân hổ giống như là tại lung tung huy quyền, nhìn kỹ sẽ phát hiện, quyền ảnh rơi xuống vị trí, rất có quy luật, phá hư chỗ liền cùng một chỗ, liền thành một vòng tròn. Lại ẩn chứa dân hổ quyền ý quyền ảnh nện ở trên mặt đất, sẽ lưu lại một đạo năng lượng kỳ lạ lực trường. Cái này năng lượng lực trường, dường như là từ lực. Phanh, cuối cùng một quyền nện xuống, từ trên không hướng phía dưới quan sát, một cái cực lớn kim sắc hình tròn lực trường đã thành hình. Mà quái vật kia bị vây ở lực trường trung tâm, chịu ảnh hưởng của từ lực, hình thái không ngừng run rẩy, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Đây là có chuyện gì? Đường Thiên Dương đứng tại một khối cao trên đá, ở trên cao nhìn xuống thấy cảnh này sau, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Đối phương làm sao lại như thế tin tưởng quái vật này nửa điểm? Dân hổ chính mình hẳn là đủ giải quyết, chúng ta đừng hảo tâm làm chuyện xấu. Huyền hình ngăn lại muốn đi hỗ trợ lang thủ nói. Từ cái này một lần đối phó tảng đá quái, hấp thu kim sắc nam châm, dân hổ hẳn là ngộ được cái gì, cho nên đối với giao quái vật này lúc, lập tức liền nghĩ đến cách đối phó. Cẩn thận nghĩ cũng là, hòn đá kia quái hạch tâm là kim sắc nam châm, hạch tâm tại liền có thể không ngừng hấp dẫn phụ cận hòn đá tiến hành gây dựng lại. Nơi này tảng đá không giống với phía ngoài tảng đá, chịu ảnh hưởng của trọng lực cùng hoàn cảnh, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều biết ẩn chứa sắt tạp chất hoặc khác tạp chất. Điện hạ đã từng cho bọn hắn phổ cập khoa học qua, từ lực, trọng lực, trở lực tồn tại. Mặc dù điện hạ lúc đó nói tương đối không rõ ràng, nhưng cơ bản ý tứ bọn hắn vẫn là hiểu. Nam châm ẩn chứa từ lực có thể đối với sắt đá chế tạo binh khí, áo giáp các loại vật kiện tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nếu như trưởng không từ lực, liền có thể thông qua từ lực đi điều khiển, khống chế những thứ này vật thể. Dân hồ hấp thu cái kia kim sắt nam châm ẩn chứa kim thuộc tính linh lực, để cho hắn trưởng khống trình độ nhất định từ lực. Vừa mới cùng cái kia biết bay quái thạch lúc giao thủ, dân hổ liền đã phát hiện từ lực đối nó sẽ sinh ra ảnh hưởng. Tiếp đó bây giờ đối phó này lại khắp nơi chạy trốn tán loạn quái vật lúc, lợi dụng từ lực họa địa vi lao, đem hắn kẹt ở trong phạm vi nhất định. Quái vật này truy cứu bản chất, vẫn như cũ thuộc về quái thạch cho nên chịu ảnh hưởng của từ lực. Vậy anh, từ trường chi lực, dân hổ tạm thời vây khốn quái vật kia sau, hai tay bị hổ chảo hư ảnh bao phủ nhanh chóng huy động, từng đạo kim sắc trạng kích điên cuồng rơi xuống. Quái vật chịu ảnh hưởng của từ trường, biến hình tốc độ rõ ràng chậm chạp rất nhiều, còn không cách nào dung nhập dưới mặt đất, đành phải bị thúc ép đón đỡ dần hổ chẳng kích. Đường Thiên Dương nhìn xem hoàn toàn bị dần hổ đè lên đánh quái vật, một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương sẽ như thế khắc chế quái vật này, hoàn toàn là thiên về một bên chiến đấu. Phanh, phanh, liên tiếp không ngừng công kích đến, quái vật cơ thể bị cắt chia 5 x 7. Nương theo dần hổ công kích, từ trường cường độ rõ ràng tăng cường, dẫn đến thân thể quái vật không cách nào trước tiên khép lại. Nắm lấy cơ hội, dần hổ lách mình đi tới trước mặt quái vật, cực lớn hổ chảo hướng về phía trước nô ra. Hổ chảo trung tâm, một khỏa kim sắc từ cầu ngưng kết mà thành, phóng xuất ra kinh khủng từ lực đem thân thể quái vật hút vào trong đó. 3. Tại dân hổ dưới thao túng, quái vật chất lỏng cơ thể không ngừng bị từ lực lột ra, cuối cùng trần trụi ra một khỏa màu mực tinh thể mặt ngoài có dòng nước một dạng năng lượng đang lưu động. Nắm chặt màu mực tinh thể nháy mắt, thân thể quái vật hoàn toàn tán loạn, giống như thủy một dạng ở tại trên mặt đất. Nay liền giải quyết. Đường Thiên Dương trợn tròn con mắt, đây không khỏi có chút quá dễ dàng đi. Hỏng, ở đây giống như biến thành dân hổ sân nhà. Huyền hình cười ha ha nói. Dân hổ dựa vào cái này từ lực sức mạnh, tại cái này tràn đầy quái thạch trong bí cảnh, cơ hồ có thể đi ngang. Chỉ cần là quái thạch biến thành quái vật, hoặc nhiều hoặc ít đều biết chịu đến từ lực ảnh hưởng. Chính xác, nhưng ở đây không nên ở lâu. Lang thủ gật đầu tán thành, lại kiêng kỵ nhìn hướng tay của mình lòng bàn tay. Lâu như vậy đi qua, hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia cố gia chỉ trên người mình trọng lực càng rõ ràng. Nếu là một mực mang xuống, tình huống sợ là sẽ phải trở nên rất không ổn. Cho dù là bọn họ thực lực đủ mạnh, nhưng ở cái này ảnh hưởng dưới của trọng lực, chiến lực cũng biết giảm bớt đi nhiều. Tương phản, nơi này quái dị hồ cũng không chịu ảnh hưởng, đã như thế, ở chỗ này thời gian càng dài, đối bọn hắn càng bất lợi. Tìm vào ngoài, tìm được đi tới trung ương cổ điện phương pháp càng thêm chủ yếu. Người nói không sai, ở đây chính xác không thể ở lâu. Huyền hình thở dài, cũng không biết những người khác nơi đó tình huống như thế nào, tốc độ nhanh ra hỏa, có phải hay không đã đi tới trung ương cổ điện. Dân hổ cùng mọi người tụ hợp, đưa tay ra đem màu mực tinh thể đưa cho Huyền hình nói, cho. Ngươi giải quyết, ngươi giữ đi, ta giữ lại cũng vô dụng. Huyền hình khoát tay áo, lại móc ra cái kia hỏa thuộc tính tinh thể, cái này các ngươi ai muốn? Ta cảm thấy đối với ngươi có thể hữu dụng. Dân hổ nhìn về phía Huyền hình nghiêm túc nói, tiếp tục đem màu mực tinh thể đưa ra. Có chút kẹt văn, còn có một canh, chậm một chút chương 1090, thật hương chương 1090, thật hương ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Huyền hình nghi ngờ hỏi đầy miệng. Bởi vì ngươi học đồ vật tương đối hỗn tạp, quái vật này hình thể biến ảo khó lường, các ngươi có tương tự chỗ. Dân hổ rất là ngay thẳng nói. Không phải. Ta cái này một câu nói kia trực tiếp cho Huyền hình nói sẽ không. Hắn thông minh, học hơn một điểm thế nào, học hơn phạm pháp sao? Trả lời ta. Quả thật có đạo lý. Lang thủ ở một bên nói giúp bảo. Được rồi, ta trước tiên thu. Huyền hình là thực sự bất đắc dĩ, đành phải trước tiên tiếp nhận màu mực tinh thể. Cái này các ngươi thật không có người có muốn không? Huyền hình lại đem màu đỏ tinh thể đưa ra, ánh mắt còn rơi về phía Đường Thiên Dương. Vừa mới một trận chiến, là đối phương ngăn cản cái kia biết bay quái thạch trốn xa, tự nhiên có một phần công ở trong đó. Ngạch, ta không dùng được. Đường Thiên Dương đối đầu Huyền hình ánh mắt, lắc đầu cự tuyệt. Hắn chính xác không dùng được, mặt khác, nhân gia trợ giúp chính mình báo thủ, có thể nào lại muốn đổ vỡ? Vậy ta trước hết đều thả ta cái này, sau khi rời khỏi đây, xem ai cần lại cho ai, trước tiên tìm địa phương nghỉ ngơi một hồi a. Huyền hình cất kỹ hai khối tinh thể đề nghị. Vừa mới một phen đại chiến, bốn người tiêu hao cũng không nhỏ, nhất là dần hổ, đối phó quái vật kia lúc ra tay toàn lực, bây giờ khí tức lưu động rõ ràng. Sau đó Huyền hình kéo lên áo đỏ đạo khách, cùng ba người cùng nhau rời đi hiện trường. Nên nói không nói, gia hỏa này mệnh thật to lớn. Chiến đấu lúc bắt đầu, hắn liền tùy tiện cho ẩn giấu cái vị trí, chưa từng nghĩ hai trận chiến đấu xuống tới, vị này một điểm thương không bị, chỉ là góc áo dơ bẩn một chút. Nói hắn may mắn a cũng chính xác may mắn, hành hạ như thế cũng chưa chết. Không may mắn cũng là thật không may mắn, bằng không thì như thế nào bị bọn hắn bắt được kéo đoạn đường này. Thời gian lặng yên trôi qua, bất chi bất giác, lại là một ngày thời gian. Bên ngoài, trên bình đài, chờ đợi ở đây người, rõ ràng so hai ngày trước sao động rất nhiều. Bọn hắn ở đây, ra lại không xuất được, ăn không ngon ngủ không ngon, mỗi ngày số đông thời gian, đều chỉ có thể tại chỗ ngồi xuống, để cho một chút vốn là không ở không được người, trong lòng không khỏi sẽ sinh sôi ra hoán khí. Cố này đoán khí bọn hắn lại không dám phóng xuất ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng, dù sao ở đây độc thủ, kinh động thẩm gia thần du cảnh cường giả chắc chắn phải chết. Thẩm Diệc An chú ý bí cảnh đồng thời, cũng tại chú ý bên ngoài bộ phận này người tình huống, nếu như trong đó một số người lên xung đột độc thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể biểu thị xin lỗi. Làm cho những này người một mực đang ở bên ngoài chờ, chính xác cũng không phải một chuyện, nếu không thì cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, tiếp đó thông qua hoàn thành sự tình dãy tích phân, thông qua tích phân tơi nơi mình đổi lấy đồ vật. Ý nghĩ vừa ra tới, Thẩm Diệc An đã cảm thấy chính xác có thể thực hiện, ngược lại tự nguyện làm, không làm cũng sẽ không ép buộc người. Đến nỗi làm chuyện gì? Thẩm Diệc An trầm ngâm phút chốc, trong đầu linh quang lóe lên, thuận thế đem ẩn thai hóa tới. Nghe xong nhà mình điện hạ dự định, ẩn hai rõ ràng run lên. Không hổ là nhà mình điện hạ, thật sự rất là có ý tưởng. Rất nhanh, ẩn hai lách mình xuất hiện ở bình đài trên không. Hắn ra trong nháy mắt, liền hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Mọi người ở đây chỉ gặp qua Thẩm Nhất, Thẩm Nhị, Thẩm Diệc An ba người, đến nỗi ẩn hai, rất là lạ lẫm. Nhưng nhìn hắn ngự không mà đứng, liền tin tưởng, đây cũng là một tôn thần du cảnh cường giả. Ẩn hai không nói nhảm, trực tiếp vận khí giới thiệu phía dưới nhà mình điện hạ an bài cùng dự định. Hiện trường người sau khi nghe xong, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không ít người, đặt ở trên giang hồ, nói thế nào cũng là cao thủ hàng ngũ. Đường đường tiên võ cảnh cao thủ, cho ngươi chế tác xà phòng, khó tránh khỏi có chút quá xem thường người a. Nghe phía dưới tiếng nghị luận, Thẩm Diệc An yên lặng liếc mắt. Nếu không sợ bọn hắn quá rảnh rỗi, không có việc gì gây chuyện cho mình tăng thêm lượng công việc, hắn mới lười nhắc quản. Vừa bạn gần nhất thương hội xà phòng nhu cầu lượng tăng thêm, trong thời gian ngắn không cách nào để thăng sản lượng, những thứ này giang hồ cao thủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền để bọn hắn giúp làm một chút xà phòng. Cũng không cầu bọn hắn làm thật tốt, chủ yếu là không thể để cho bọn hắn giống như bây giờ rảnh rỗi như vậy. Sau đó những thứ này xà phòng như phẩm chất độ chiến lệnh cũng sẽ không lãng phí, chỉ là phẩm tướng không tốt cũng không phải không thể dùng, trực tiếp giá thấp suy mại lớn liền có thể. Ẩn hai cùng đám người giảng giải thời gian, Thẩm Diệc An liên lạc Thần Long để cho đối phương hỗ trợ tiễn đưa một nhóm chế tác xà phòng nguyên liệu tới, đồng thời mang nhiều một chút sinh hoạt vật tư. Mang tới nhóm này sinh hoạt vật tư, dùng tích phân hồi đoái. Hắn tin tưởng, không dùng đến mấy ngày, những thứ này nhàn rỗi giang hồ cao thủ liền đều biết đầu nhập chế tác xà phòng trong hàng ngũ. Sau đó hắn có thể thừa cơ khai triển lấy vật đổi vật sang hàng, dùng một chút để đó không dùng vô dụng đồ vật đổi vật hữu dụng. Mà trọng đầu hí đương nhiên là vài ngày sau bí cảnh đóng lại thời điểm. Những cái kia giang hồ cao thủ chỉ cần có thể theo trong bí cảnh sống sót đi ra, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bảo vật, đến lúc đó, cái này gian hàng giá trị liền thể hiện ra. Bên ngoài chờ đợi những thứ này giang hồ cao thủ, có không ít là tới phụ trách hộ hàng. Có bọn hắn hỗ trợ truyền bá cái này gian hàng công dụng, tự nhiên sẽ có người đi sạp hàng lấy vật đổi vật. Nếu có cơ hội, bí cảnh một chuyện triệt để kết thúc về sau, ở đây có lẽ thật sự có cơ hội có thể phát triển thành một cái giang hồ phiên chợ, hấp dẫn người trên giang hồ tới đây tiến hành đủ loại giao dịch. Đương nhiên, đây đều là sau này, dưới mắt là muốn cái này một số người chế tác xà phòng. Thần Long hiệu suất rất nhanh, Thẩm Diệc An liên hệ xong, hơn một giờ thời gian, liền đem cái gì cũng đưa tới, từ ẩn hai phụ trách đem chế tác xà phòng đồ vật phát ra tiếp. Liên quan tới như thế nào chế tác xà phòng, ẩn hai phía trước đã giảng giải qua một lần, vì phòng ngừa có người còn không biết, cho tới người báo danh phát ra hoàn thành cố, hắn lại giảng giải một lần. Một khối thành phẩm xà phòng tương đương với một tích phân càng nhiều, có thể đổi lấy vật tư càng phong phú. Trên bình đài những thứ này giang hồ cao thủ, có người mang theo lương khô, có người không mang, cái này 2-3 ngày thời gian, toàn bộ nhờ thực lực bản thân đủ mạnh chống đỡ. Ẩn hai đem tích phân hối đoái quán nhỏ vừa dựng xây xong, mang lên đồ vật, lập tức liền để một chút vốn không muốn chế tác xà phòng người dục dịch. Không hắn nguyên nhân, trong quán này, ăn uống đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có heo nướng, gà quay, thiêu vịt, xa xa liền có thể ngửi được mùi thơm, ai đây nhịn được. Người báo danh đếm tăng thêm, Ẩn hai đành phải lại phát ra một lần công cụ, cũng tiến hành giảng giải. Thẩm Nhị trong lúc rảnh rỗi, liền thay Ẩn hai, trực tiếp trông coi tích phân hối đoái quán nhỏ, thu về xà phòng, phát ra tích phân sự tình cũng từ hắn phụ trách. Đối với mình cái này trưởng quỹ thân phận, hắn là rất thích ở trong đó. Theo Thẩm Diệc An bài dần dần bước vào quỹ đạo, cùng lúc đó, trong bí cảnh đám người, một khắc cũng không dám rảnh rỗi. Vũ Huyễn Lâm bên trong, đi qua Huyễn Sư cố gắng, ba đồng tử linh hồn cùng thiên cương chiến viên toàn bộ chuyển hóa thành thi khôi. Chương 1091, tồn tại bí ẩn chương 1091, tồn tại bí ẩn hô Huyễn Sư thở nhẹ ra một hơi. So dự đoán thời gian muốn lớn không thiếu. Hôm nay cương chiến viên đục thân cường độ vượt qua nàng đón trước, thời gian hao phí muốn so ba đồng tử linh hồn nhiều dòng dã một lần. Khổ cực, Huyễn Sư. Diệp Ly Yên gặp Huyễn Sư mở hai mắt ra, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi tiểu thư, ta không nghĩ tới sẽ nhiều chậm trễ thời gian dài như vậy." Huyễn Sư tràn đầy xin lỗi. Dựa theo ban đầu dự đoán, nửa ngày thời gian đầy đủ, kết quả không để ý, gần một ngày thời gian trôi qua. "Không có chuyện gì, ta cũng là mới từ loại kia cảm ngộ trong trạng thái kết thúc." Diệp Ly Yên mỉm cười lắc đầu, từ trong vòng tay lấy ra ăn uống cùng thủy đưa cho Huyễn Sư, ăn trước vài thứ, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nàng có thể cảm giác được, Huyễn Sư luyện hóa thi khôi quá trình bên trong, cực kỳ tiêu hao tâm thần cùng thể lực. Dưới mắt, căn cứ vào nàng đối với chẳng cảnh biến ảo thời gian quan sát, các nàng trong khoảng cách khu vực hẳn là tương đối gần, cho nên không cần gấp gáp như vậy xuất phát, khôi phục hảo trạng thái, càng có lợi hơn tại tiếp xuống tìm bòi. "Cảm ơn tiểu thư." Huyễn Sư tiếp nhận đồ ăn nhanh chóng miệng nhỏ bắt đầu ăn, nàng thật sự có chút đói bụng lắm. Vừa mới lúc chiến đấu, liền tiêu hao tương đối lớn, nghỉ ngơi sau, lại bắt đầu luyện hóa thi khôi bụng đã sớm đói của cuộc gọi. "Ăn chậm một chút, ta chỗ này còn có rất nhiều ăn." Diệp Ly Yên ở một bên trong mắt hàm chứa lưu ý, nhìn xem ăn như hổ đói trạng thái Huyễn Sư, từ trong lòng liền ngăn không được tuôn ra một loại xúc động, muốn đem đối phương ôm vào trong ngực, giống như mẫu thân ôm lấy hài tử. Có trong nháy mắt như vậy, nàng đột nhiên hiểu thành gì cựu tiền bối, tiểu di các nàng luôn yêu thích bóp mặt mình, cũng không biết chính mình cùng phu quân tương lai hải tử lại là bộ dáng gì. Suy nghĩ, Diệp Ly Yên trên khuôn mặt nhỏ nhắn leo lên một chút ý xấu hổ, trêu đến nàng đưa tay nhanh chóng chọc lấy phía dưới trán của mình, đem trong đầu một chút đồ hư hỏng ném ra nao bên ngoài. "Hoàng Ly Yên, từng ngày nghĩ bậy bạ gì vậy?" Lại tại chỗ dừng lại gần nửa ngày thời gian, hai nữ ăn uống no đủ, cũng đem trạng thái khôi phục được tốt nhất. Hai nữ ngồi lên ba đồng tử linh hồ, thiên cương chiến viên tại phía trước nhất mở đường, thôi ba canh giữ ở phía sau cùng, một đoàn người liền bắt đầu xuất phát hướng khu vực trung tâm chống đỡ gần. Trên đường, Diệp Ly Yên thỉnh thoảng quay đầu, chú ý hướng nơi xa. Cái hướng kia, có một cỗ khí tức hết sức mạnh, ba động kịch liệt, đang không ngừng tới gần thần du cảnh. Khí tức chủ nhân chính là đầu kia tranh đoạt thông thiên quả bốn cánh lôi nha. Đối phương đang tại nếm thử đột phá thần du cảnh. Căn cứ vào tình huống trước mắt đến xem, đối phương nghĩ đột phá đến thần du cảnh, chỉ dựa vào viên kia chưa thành thục thông thiên quả chỉ sợ không quá đủ, nhưng cũng không phải không có khả năng đột phá. Tiến đến ngăn cản độ khó rất lớn, đối phương vị trí ở vào khắp rừng rậm biên giới vị trí. Rừng rậm càng ngoại vi, trang cảnh biến ảo càng thường xuyên. Có thể không đợi các nàng tìm được bốn cánh lôi nha, sẽ trước một bước trong rừng rậm mê thất, lợi bất cập hại. Hơn nữa nàng cũng không sợ đối phương đột phá đến thần du cảnh. Vô luận là chính mình, vẫn là phu quân cho át chủ bài, nàng cũng có lòng tin đối phó thần du cảnh địch nhân. Nghĩ tới đây, Diệp Ly Yên thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước. Các nàng trong khoảng cách khu vực càng ngày càng gần. Cẩn thận quan sát, nơi này linh thực số lượng rõ ràng so địa phương khác nhiều hơn rất nhiều, trong không khí linh khí cũng càng nồng đậm, thậm chí trở thành sương mù xuất hiện. Theo đạo lý tới nói, linh khí đậm đà như vậy khu vực, hẳn là sẽ có thật nhiều yêu thú xuất hiện. Nhưng mà, các nàng con đường đi tới này, không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống cái bóng, cho dù là một con chim. Này liền vô cùng kỳ quái. Diệp Ly Yên vận dụng tiên linh đồng sức mạnh đối với phụ cận tiến hành quan sát, cũng không có nhìn ra cái gì khác thường. Đáng tiếc, khi đó nàng vận dụng ma linh đồng lực lượng, trực tiếp ma diện, thôn phệ ba đồng tử linh hồn cùng thiên cương chiến viên linh hồn, bằng không Huyễn Sư liền có thể sử dụng siêu hồn thuật, thu được một chút liên quan tới cánh rừng rậm này tin tức. Thật quỷ dị, Huyễn Sư nâng lên cái đầu nhỏ, hai tay bấm niệm pháp quyết, vốn cho là mình cùng Vương Phi nương nương ngộ nhập huyễn trận bên trong, kết quả phát hiện là nàng suy nghĩ nhiều. Ở đây cho nàng một loại vô cùng cảm giác không thoải mái, giống như là có vô số ánh mắt trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Không đúng. Diệp Ly Yên đột nhiên lên tiếng, thần sắc biến đổi. Tiểu thư. Huyễn sư cả kinh. Trên mặt đất, một đoàn năng lượng màu xanh lục vòng xoáy không có dấu hiệu nào xuất hiện, vây xung quanh một đoàn người. Diệp Ly Yên từ này đoàn năng lượng vòng xoáy bên trong cảm nhận được không gian lực lượng ba động, nàng không dám gọi ra bản mệnh chi kiếm, sợ hai cỗ chí cường sức mạnh va nhau, sinh ra vết nứt không gian đem nàng cùng huyễn sư thôn vệ. Năng lượng vòng xoáy bay lên, giống như là một quả cực lớn nụ hoa, triệt để bọc lại một đoàn người, cuối cùng từ biến mất tại chỗ không thấy. Một lần nữa mở hai mắt ra, Diệp Ly Yên nhìn xem trước mắt cây cối bãi cỏ, mê mang một giây, trong nháy mắt trở lại bình thường, vô ý thức đều, huyễn sư. Phát hiện mình vẫn ngồi ở ba đồng tử linh hồ phần lưng, Diệp Ly Yên vội vàng túi đầu nhìn lại, phát hiện huyễn sư quả nhiên an vị tại phía trước mình. Tiểu thư huyễn sư lung lay cái đầu nhỏ, rõ ràng vẫn không có thể từ trong loại kia trạng thái kỳ dị tỉnh lại. Cảm giác thế nào? Diệp Ly Yên quan tâm hỏi. Trở về tiểu thư, ta không sao, chỉ là chúng ta đây là tới nơi nào, vừa mới chuyện gì xảy ra huyễn sư có chút ngộng. Không rõ ràng, đối phương tựa hồ không muốn chúng ta tới gần khu vực trung tâm. Diệp Ly Yên khẽ gật đầu. Liên vừa mới thủ đoạn đến xem, nếu như đối phương đối với nàng cùng huyễn sư là ôm lấy áp y ra tay, các nàng chỉ sợ không phản kháng được một chút. Nàng rất hiếu kỳ lai lịch của đối phương là cái gì, vì cái gì chính mình tiên linh động, không có cảm giác được bất luận cái gì liên quan tới đối phương tình huống. Rắc. Suy tính khoảng cách, một tiếng thê lương kêu to dẫn tới Diệp Ly Yên lấy lại tinh thần. Là bốn cánh lôi nhà tiếng kêu. Ngẩng đầu nháy mắt, một đạo thân ảnh to lớn từ các nàng trên đỉnh đầu nhanh chóng bay lượn mà đi, ven đường nhấc lên cuồng phong, khuấy động sơn lâm, vạn thú giật mình. Là tên đại gia hỏa kia. Bốn cánh lôi nha đặc thù hết sức rõ ràng, huyễn sư lập tức liền nhận ra được. Tiểu thư, chúng ta bị chuyển đến ven rừng rậm vị trí. Huyễn sư phản ứng lại, kinh ngạc nói. Liên quan tới bốn cánh lôi nha một chuyện, nhà mình Vương Phi nương nương trên đường nói qua, chọn lựa phía dưới, các nàng lựa chọn tiếp tục đi tới khu vực trung tâm. Không nghĩ tới vừa quay đầu liền bị chuyển đến tới nơi này. Cơ hồ là bị truyền tống đến cái này bốn cánh lôi nha trước mặt, cố ý sao? Vừa mới khoảng cách phía dưới, bốn cánh lôi nha chắc chắn phát giác chính mình cùng Vương Phi nương nương đoàn người tồn tại. Đúng vậy. Diệp Ly Yên khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc, huyễn sư cùng cảm giác của nàng mở rộng, cái kia cổ sức mạnh thần bí chủ nhân, cố ý đưa các nàng chuyển đến bốn cánh lôi nha ở đây. Muốn mượn bốn cánh lôi nha chi thủ giải quyết các nàng, vẫn là nói mượn các nàng chi thủ giải quyết bốn cánh lôi nha. Vô luận là loại nào mục đích, các nàng cùng bốn cánh lôi nha xung đột đã vô pháp tránh. Rắc. Đã bay xa bốn cánh lôi nha trên không trung đổi một vòng phương hướng, bốn cánh vung lên, thiên địa chợt tối lại, lôi vân chẳng biết lúc nào chiếm cư ở dưới bầu trời. Đỏ thâm quả đồng tử bên trong chiếu đến Diệp Ly Yên thân hình, nó sẽ không nhớ lầm, chính là người này loại hai thành thục thông thiên quả. Ngay sau đó, ánh mắt rời về phía ba đồng tử linh hồ cùng thiên cương chiến viên. Tam mục, thiên viên, các ngươi cỡ nào thật đáng buồn nha, dù là chết cũng muốn biến thành nhân loại khôi lỗi. Bốn cánh lôi nha ở trên cao nhìn xuống quan sát hai nữ. Ầm ầm. Thiếu canh một, ngày mai đúng hạn bổ túc. Anh chương 1092, tóc trắng như tuyết chương 1092, tóc trắng như tuyết nộ lôi văng rội, lôi quang chiếu rọi thiên địa, tử sắc lôi xả tại trong mây trường, uy áp kinh khủng trùng trùng điệp điệp đè xuống. Đứng núi chịu sao chịu ảnh hưởng huyễn sư khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệnh đứng lên. Thần du cảnh. Cái này bốn cánh lôi nha vậy mà đã đột phá đến thần du cảnh, nhanh như vậy. Rõ ràng khi đó Vương Phi nương nương còn nói, đối phương ở vào đột phá trạng thái, còn chưa đột phá thành công. Chẳng lẽ, các nàng bị truyền tống tới đồng thời gian cũng tùy chi phát sinh biến hóa. Ông. Một tiếng trực kích linh hồn kiếm minh treo hai, thiên địa vật bật, phản phất muốn bị một tiếng này kiếm minh chém ra. Chỉ thấy mây đen răng đầy bầu trời, tại một đạo kiếm quang thoáng qua phía dưới, từ trung gian hướng hai bên phân liệt ra tới, thiên bị chém ra. Huyễn sư sững sờ lấy lại tinh thần, nâng lên cái đầu nhỏ, liền thấy nhà mình Vương Phi nương nương không biết lúc nào cầm kiếm bay lên, cùng cái kia bốn cánh lôi nha mặt đối mặt mà xem. Diệp Ly Yên cầm trong tay cuối cùng thương lam hai con ngươi sớm đã biến thành tinh hồng chi sắc, tại ma linh đồng lực lượng gia trì, ba búi tóc đen mắt trần có thể thấy tốc độ đã biến thành màu trắng. Ầm ầm. Lúc này dị tượng hiện ra, cái kia tản mát ra mênh mông thiên ma huy, dẫn tới thương khung hạ xuống huyết sắc lôi đỉnh tản phá bờ bãi, cùng bạo phong thanh dường như viễn cổ ma thần đang gầm thét. Đối mặt đã là thần du cảnh bốn cánh lôi nha, nàng không dám thất lễ mảy may. Huyễn sư, mau một chút rời đi chiến đấu kế tiếp, là thần du cảnh ở giữa va chạm, còn chưa bước vào thần du cảnh huyễn sư không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, cho dù là khôi bốn bọn chúng. Lại bốn cánh lôi nha lôi điện phạm vi công kích cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị tác động đến trong đó. Là, tiểu thư ngài nhất định muốn chú ý an toàn. Huyễn sư nghe được chính mình Vương Phi nương nương âm thanh, không dám chút nào chậm trễ, nàng đối với tự có rõ ràng nhận thức, thần du cảnh cường giả chiến đấu, hoàn toàn không phải nàng bây giờ có thể nhúng tay trong đó, chính mình lưu lại chỉ có thể chia sẻ Vương Phi sự chú ý của nương nương, ảnh hưởng chiến đấu. Khi đó bốn cánh lôi nha điều khiển lôi điện phô thiên cái địa công kích, liền suýt nữa để cho nàng trọng thương, chớ đừng nhắc tới hiện nay thần du cảnh cấp độ công kích, uy lực của nó chính mình thân thể nhỏ bé này căn bản nhận không được. Đập. Ba đồng tử linh hồ trở huyễn sư nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi, khôi bốn cùng thiên cương chiến viên theo sát phía sau. Bốn cánh lôi nha liếc qua chạy trốn huyễn sư hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần giải quyết nhân loại trước mắt, khắp rừng rậm sẽ thiên hạ của nó. Trên người đối phương còn lưu lại thông thiên quả khí tức, ăn luôn nàng đi, ăn còn lại thông thiên quả, chính mình có lẽ còn có thể tiến thêm một bước đạt đến tổ tiên cấp độ. Ta mục, ngươi nhìn tính và tính, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ta lại là bên thắng a. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, bốn cánh lôi nha mở ra khổng lồ cánh chim, từ trước ngực một quả rượu màu tím lôi cầu nhanh chóng tạo thành, hướng về Diệp Ly Yên gào thét vào tới. Lôi cầu trên không trung đột nhiên phân liệt ra tới, từng quả trừng bằng bánh bóng rổ lôi cầu, rầm rạp chẳng chịt rơi xuống. Diệp Ly Yên trong đôi mắt đẹp thoáng qua sắc ý, huy động cuối cùng một kiếm hướng về phía trước đẩy ra, đỏ tươi kiếm khí hóa thành thao thiên cự lãng, lập tức nuốt sống đại lượng lôi cầu. Còn sót lại lôi cầu còn chưa tới gần, liền bị trống rỗng xuất hiện màu đỏ vòng xoáy thôn vệ hầu như không còn. Bá Diệp Ly Yên lách mình tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa, đã tới bốn cánh lôi nha phía trên, huy kiếm ở giữa, mãnh liệt ma khí hóa thành một thanh khổng lồ kiếm ảnh gào thét chém xuống. Chỉ là mãnh liệt kiếm ý, liền đem phía dưới đại địa chém ra một đạo đáng sợ khe rãnh. Tràn ngập khí tức hủy diệt kiếm ảnh lệnh bốn cánh lôi nha dùng mình. Nó không nghĩ tới, dựa vào không biết bí pháp cưỡng ép đem thực lực bản thân tăng lên tới thần du cảnh Diệp Ly Yên sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy. Thu hồi khinh địch chi ý, bốn cánh khẽ huy động, hóa thành mấy đạo sấm sét trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Bốn cánh lôi nha tốc độ cực nhanh, dù là vừa bước vào thần du cảnh, ỷ vào tự thân ưu thế tốc độ, cho dù là lâu năm thần du cảnh cường giả, đều khó mà đuổi kịp. Diệp Ly Yên mắt sáng lên, kiếm ảnh còn chưa rơi xuống, cổ tay liền chuyển, kiếm thật lớn ảnh, giống như thần nhân vung mực, thay đổi phương hướng chém ngang hướng phương xa. Mên ngông quần quần kiếm khí xé rách thiên địa, thế không thể đỡ, hướng về kia một đạo tráng kiện sấm sét chém tới. Oanh! Kiếm khí qua, không gian chấn động mãnh liệt, cây cối phía dưới mảng lớn nghiêng đổ. Trong rừng chim thú tính toán thoát đi cái này kinh khủng chi địa, không đợi bọn chúng trốn xa, liền bị một cỗ vô thượng chi lực nghiền nát vì xương máu, hình thần câu diện. Bốn cánh lôi nha kinh hãi, nó không hiểu, vì cái gì Diệp Ly Yên sức mạnh sẽ như vậy cường đại, lại đối phương khí tức còn đang không ngừng bay vụt, giống như là không có hạn mức cao nhất. Thiên lôi tung, không cách nào tránh né, bốn cánh lôi nha mở ra cánh chim, từ trong lôi vân dẫn phía dưới trăm ngàn đạo lôi buộc giao thoa bắn xuống. Nóng bỏng lôi đỉnh xé mở hắc ám, chiếu rọi thiên địa, bẻ gãy nghiền nát, giống như đem thiên địa này chia cắt thành vài trăm khối. Mỗi một đạo lôi buộc đều để kiếm khí uy thế suy yếu một chút, không ngừng kéo dài công kích đến, sóng biển ngập trời một dạng kiếm khí cuối cùng có vỡ vụn xu thế. Vâng, sắp vỡ vụn kiếm khí, tại một cỗ sức mạnh không biết can thiệp phía dưới, đột nhiên bắt đầu bẻ mẹo, hóa thành kiếm ý vòng xoáy, rào sát hết thảy xung quanh. Lôi buộc rơi vào trong nước xoáy, trong khoảnh khắc liền bị thôn vệ. Rắc, bốn cánh lôi nhà vỗ cánh bay cao, phát ra một tiếng kêu to, dẫn dắt vô tận lôi đỉnh, ngưng vị một cây trăm trượng lôi thương. Lôi thương phát ra hoành mình, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn ra, lập tức xuyên qua trường không, thế không thể đỡ, cơ hồ thoáng qua đã giết tới Diệp Ly Yên trước mặt. Diệp Ly Yên trong hai tròng mắt ma khí mãnh liệt, không trốn không né, đầu ngón tay nắm nuốt một đóa nở rộ bên trong đóa hoa màu đỏ bắn ra. Trong nháy mắt, đóa hoa phốc một tiếng vang nhỏ xuyên thấu lôi thương. To lớn lôi thương bị chạy trốn tán loạn màu đỏ lưu quang bao khỏa, nổ thành đầy trời cánh hoa. Cái này sao có thể? Bốn cánh lôi nha con người bỗng nhiên co rụt lại, toàn lực của mình nhất kích, vậy mà liền dạng này bị nhẹ nhõm hóa giải. Ầm ầm. Ngây người khoảng cách, cái kia hấp thu lôi điện lực lượng vòng xoáy chẳng biết lúc nào bành trướng mấy lần, tràn ngập khí tức hủy diệt, giống như là diệt thế đại ma, mang theo vô tận uy thế hướng nó nghiền ép mà đến. Không tốt. Bốn cánh lôi nha đối với sắp đến nguy hiểm có cảm ứng, thân hình khổng lồ bắt đầu hư hóa, muốn hóa thành sấm sét tránh né, thế nhưng nguy hiểm đi tới thực sự quá nhanh. Phát ra tinh hồng khí tức vòng xoáy bên trong, đột nhiên nô ra một cái nửa trong suốt màu đỏ ma thủ. Màu đỏ ma thủ xuất hiện trong nháy mắt, phiến thiên địa này giống như là bị nhấn xuống nút tạm ngừng, vạn vật tại thời khắc này ngưng lại. Ma thủ tinh tế, một mắt liền có thể để cho người ta nhìn ra là nữ tử chi thủ. Lại nhìn, cái này ma thủ hình như có cái gì mị lực đồng dạng, một mực hút vào tâm hồn của người ta. 3. Ma thủ hướng về phía trước nô ra, duỗi ra một cây tú chỉ cách không một điểm. Giữa không trung bốn cánh lôi nha như bị sét đánh, thân thể cao lớn lập tức có quắc một cái. Hoàn thành đây hết thảy, đình trệ thời gian tiếp tục trôi qua, vạn vật khôi phục như lúc ban đầu. Mà cái kia ma thủ cùng vòng xoáy thì không có tin tức biến mất. Giữa không trung, máu tươi theo bốn cánh lôi nha mỏ chim ngăn không được chảy xuôi xuống. Trong thân thể vị trí, trống rỗng xuất hiện một cái đang nhỏ máu lô lớn, xuyên thấu qua lô lớn, sau lưng nó bầu trời có thể thấy rõ ràng. Chương 1093, đây là kiếm nên có năng lực sao? Chương 1093, đây là kiếm nên có năng lực sao? Cái này sao có thể? Ta không cam tâm trước khi chết, bốn cánh lôi nha cũng không có nghĩ rõ ràng, đã bước vào thần du cảnh nó, vì sao lại dễ dàng như vậy bị đánh bại, cái này nhân loại, đến tột cùng là lai lịch gì? Sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua, khiến cho nó ý thức càng mơ hồ, mãi đến là một vùng tăm tối trạng thái. Nơi xa, huyễn sư dùng tay nhỏ che không khép được miệng nhỏ, con mắt chừng đến lớn nhất. Nhà mình Vương Phi nương nương cũng quá mạnh đi. Thần du cảnh đại yêu, thế mà mấy chiêu ở giữa liền đem nó miểu sát. Vương Phi nương nương sẽ không đã sớm bước vào thần du cảnh, một mực tại ẩn giấu thực lực a. Điện hạ thực lực mạnh nghịch thiên không nói, như thế nào Vương Phi nương nương cũng yêu nghiệt như thế? Hơn nữa, Vương Phi nương nương tựa hồ không có lớn hơn mình 2 tuổi. Nghĩ tới đây, huyễn sư lập tức cảm nhận được đả kích trước đó chưa từng có. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tư chất của mình có thể không tệ, nhưng so với đứng đầu thiên tài, vẫn có chênh lệch cực lớn. Hướng về phương hướng tốt nghĩ, ít nhất còn có người so với mình gần, mình không phải là hạng chót tồn tại. Hu hu, thật hâm mộ điện hạ cùng Vương Phi nương nương, nàng lúc nào mới có thể trở nên lợi hại như vậy, đến lúc đó thật tốt dạy dỗ một chút huyền hình tên kia. Bên ngoài, đừng nói Nguyễn sư thấy choáng, Thẩm Diệp Can cũng thấy choáng. Hắn còn tưởng rằng Ly Yên sẽ vận dụng chính mình cho kiếm phủ, một kiếm chém cái này bốn cánh lôi nha. Kết quả dựa vào ma linh đồng sức mạnh, liền trực tiếp miểu sát đối phương. Cái này mạnh khó tránh khỏi có chút siêu cương đi. Một điểm nữa, tóc trắng Ly Yên thật sự nhìn rất đẹp, nhất là phần kia khí chất, sát phạt quả đoán nữ ma đầu. Hắn tuyệt đối không có đặc thù gì đam mê, chỉ là đơn thuần đánh giá hắn khí chất cùng hình tượng. Hình tượng này Ly Yên, nếu như trong ngực mình nũng nịu. T. Thẩm Diệc Can lão khuôn mặt ngăn không được đỏ lên, cũng không phải không được. Khụ khụ, hiểu lầm rồi, lời nói về chính đề. Hắn bây giờ rất lo lắng đối phương trạng thái bây giờ. Cấp đoạt thông thiên qua lúc, Ly Yên sử dụng ma linh đồng lực lượng, liền đối tự thân sinh ra cực lớn phụ tải. Hiện nay, nàng vì đối phó bốn cánh lôi nha, rõ ràng sử dụng càng nhiều ma linh đồng sức mạnh, vạn nhất mất khống chế hoặc xuất hiện tình huống khác liền không xong. Chủ yếu nhất một điểm, bốn cánh lôi nha đã hoàn toàn chết hẳn, nhưng Ly Yên cũng không có kết thúc sử dụng ma linh đồng lực lượng dự định. Thẩm Diệc Can tay cầm con cầu, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hình ảnh. Nếu như tình huống không đúng, hắn sẽ trước tiên tiến vào bí cảnh bên trong. Vũ Viễn Lâm bên trong, Diệp Ly Yên meo lại đôi mắt đẹp, không biết có phải hay không là ảo giác của mình, nàng khi đó chú ý tới, bốn cánh trong cơ thể của lôi nha có một cỗ lực lượng tựa hồ đồng thời thuộc về nó, cũng không thuộc về cái kia trái cây. Tựa hồ chính là có cỗ lực lượng này trợ giúp, nó mới có thể thuận lợi đột phá gông cùng xiển xích bước vào thần du cảnh. Ân. Diệp Ly Yên lấy lại tinh thần, sơ tử trong cơ thể nàng bay ra, vòng quanh nàng bay một vòng, phát ra chiến minh âm thanh, trong tay cuối cùng cũng làm ra đáp lại. Biết được hai thanh kiếm ý nghĩ, nàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bọn chúng còn có loại năng lực này. Chờ buông tay ra, sơ cùng cuối cùng hóa thành hai đạo lưu quang cùng nhau bay ra. Bốn cánh lôi nha thi thể, sắp lúc rơi xuống đất, tại một cô không hiểu sức mạnh ra chỉ một lần nữa bay tới giữa không trung. Sơ cùng cuối cùng giao thoa tương dung, màu xanh đỏ vòng xoáy nhanh chóng tạo thành bao khỏa hướng bốn cánh lôi nha thi thể. Vành, vành, nguyên bản sắp tản đi lôi vân, cũng một lần nữa tụ lại, không ngừng rơi xuống lôi đỉnh chém vào cái kia đỏ làm trong nước xoáy. Diệp Ly Yên lặng lặng nhìn một màn này, thần thức hướng về nơi xa, trước tiên xác nhận một chút huyễn sư tình huống, sau đó thần thức nhanh chóng kéo dài hướng phương xa, mãi đến tới gần khu vực trung tâm. Thần trí của nàng bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở xuống, dù là tiên linh đồng cũng không cách nào nhìn trộm trong đó. Nếu như chính mình không có cảm giác ra, khi đó bốn cánh trong cơ thể của lôi nha xuất hiện lực lượng thần bí, ứng chính là tay của đối phương bút. Đối phương đến tột cùng có như thế nào mục đích, vì cái gì đưa các nàng chuyển tông đến ở đây, lại trợ bốn cánh lôi nha đột phá thần du cảnh. Ầm ầm. Cuối cùng một đạo sét chém vào trong nước xoáy, kinh lôi âm thanh tiêu tan nặng, bốn phía chỉ còn lại rít gào thải phong thanh. Diệp Ly Yên suy nghĩ cũng bị đánh gãy, ánh mắt hướng về hai kiếm chỗ. Chỉ thấy, từ cái này đỏ làm trong nước xoáy, màu lam nhạt bốn cánh tại lôi quang bao khỏa bên trong chậm rãi hiện lên. Sơ cùng cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ của mình, sự quay tròn cơn xoáy bên trong bay ra, một lần nữa về tới bên cạnh Diệp Ly Yên phát ra băng lên. Đây chính là bọn chúng thông qua tự thân sức mạnh kết hợp, dùng bốn cánh lôi nha luyện chế pháp bảo, lôi quang dực. Nhờ vào bốn cánh lôi nha chủng tộc ưu thế, cái này lôi quang dực, dù là Diệp Ly Yên bước vào thần du cảnh, vẫn là một sự giúp đỡ lớn, hắn mang tới tốc độ để thăng, có thể trợ nàng thu được không có gì sánh kịp ưu thế tốc độ. Bá. Một giây sau, ở lại tại chỗ lôi quang dực bắt đầu vụt nhỏ lại, mãi đến cùng người không xê xích bao nhiêu, tiếp đó lập tức bay đến Diệp Ly Yên trước mặt. Nghe xong sơ giảng giải, Diệp Ly Yên nô ra một cây tú chỉ, bay ra một giọt máu rơi vào lôi quang dược bên trong. 3. Máu tươi bị lôi quang dược hấp thu, nhỏ máu nhận chủ thành công, cơ hồ trong nháy mắt, một người vừa cánh liền sinh ra liên hệ. Diệp Ly Yên tâm thần khẽ nhúc đích, lôi quang dược hóa thành sấm sét tiêu thất, từ sau lưng của nàng một lần nữa tụ hình. Đây quả thực quá thần kỳ. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, hai kiếm lại còn có thể sử dụng loại phương pháp này luyện chế pháp bảo. Chưa từng nghe thấy, quả thực là tiên pháp. Không chỉ là Diệp Ly Yên trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Phía ngoài Thẩm Diệc An đã sớm nhìn mộng. Vừa mới sơ cùng cuối cùng hai kiếm nhanh chóng luyện chế pháp bảo tuyệt chiêu, so Ly Yên miểu sát bốn cánh lôi nha còn rung động gấp một vạn lần. Không phải, đây là hai thanh kiếm nên có năng lực sao? So sánh cùng nhau so sánh, Đế Liêu lập tức liền không như vậy thơm. Như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra ai mà tin, hai thanh kiếm hiện trường nhanh chóng luyện chế pháp bảo. Nửa nén hương thời gian đều không dùng đến, liền đem đường đường thần du cảnh đại yêu cho luyện thành pháp bảo, xác suất thành công 100%, so một chút luyện khí đại sư còn mạnh hơn gấp một vạn lần. Thẩm Diệc Can nuốt nuốt mi tâm, là hắn kiến thức quá ít, thế giới này vẫn là quá mức điên cuồng. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra, bốn cánh lôi nha luyện chế mà thành đôi cánh này, tuyệt không phải pháp bảo tầm thường, cho dù là không phải cực phẩm, cũng là thượng được phẩm. Suy nghĩ một chút, bốn cánh lôi nha trong chiến đấu hiện ra tốc độ kinh khủng, nếu không phải là đụng tới Ly Yên cái này ngoại quải, cho dù là ẩn thai bọn hắn đối đầu sau đó, cũng biết 10 phần khó giải quyết. Người và người khí vận quả nhiên có chỗ chênh lệch. Dù là chính mình là nguyên tắc bên trong nhân vật chính, nhưng cũng có thể đối kháng cả một cái nhân vật chính đoàn trùm phản diện nữ ma đầu đem so sánh, chung quy là hắn không sánh được. Suy nghĩ một chút cũng phải, nhân ra thế nhưng là một người có thể đối kháng toàn bộ nhân vật chính đoàn, đem chính mình đơn sách đi ra, như thế nào so? Lại nhớ lại một chút nguyên tắc, Ly Yên đi tới ma giáo, bước vào thần du cảnh sau không chỉ có cầm quyền ma giáo, còn không có bị những cái kia thiên ma thanh toán, lập tức thật giống như có thể nói đi qua. Thực lực ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi mạnh không qua thiên vận a. Thiên vận tới, tùy thời tùy chỗ khai quải, có thể ngủ một giấc thời gian, nhân ra liền so với ngươi còn mạnh hơn, cái này ai chịu nổi? Nguyên tắc cuối cùng nếu như không phải kịch bản giết, ai thua ai thắng, thật đúng là không nhất định. Còn có một canh chương 1094, khu vực trung tâm chương 1094, khu vực trung tâm Vũ Viễn Lâm bên trong. Diệp Ly Yên đưa tay vuốt ve lôi quang dực, loại cảm giác này, giống như là chiếc cánh này là mình cùng bẩm sinh tới. Âm đem sơ cùng cuối cùng thu vào thể nội, tâm thần khẽ động, cả người hóa thành một đạo lôi quang thoáng qua xuất hiện ở vài trăm mét có hơn. Lôi độn. Đây là lôi quang dực thứ nhất năng lực, hóa thành một đạo tiềm điện, di chuyển nhanh chóng. Ầm ầm. Một đạo sét từ trên trời giáng xuống bổ vào mặt đất. Đây là lôi quang dược thứ hai cái năng lực, xem như bốn cánh lôi nha thần thông, điều khiển lôi điện. Đơn giản thích ứng một chút lôi quang dược năng lực, Diệp Ly Yên khóa chặt Huyễn Sư vị trí, lập tức liền xông ra ngoài. Nhờ vào cái này không có gì sánh kịp tốc độ, trực tiếp không sợ tràng cảnh sẽ phát sinh biến hóa, hô hấp công phu, nàng liền thành công cùng Huyễn Sư thành công tụ hợp. "Tiểu thư, ngài thật lợi hại." Huyễn Sư nhìn thấy nhà mình Vương phi nương nương, nhịn không được phát ra tiếng thán phục. Ngay sau đó lại nhìn thấy lôi quang dược, tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi thăm. Dù sao phía trước cái kia ba đồng tử linh hồ cùng thiên cương chiến viên đều có bảo vật bản thân, cái này bốn cánh lôi nha cũng có bảo vật liền không như vậy để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi không có bị lan đến gần liền tốt. Diệp Ly Yên mỉm cười gật đầu. Nàng khi đó cố ý dẫn đạo bốn cánh lôi nha lôi điện công kích, hướng về hướng ngược lại, vì liền phòng ngừa Huyễn Sư bị bọn hắn chiến đấu lan đến gần. Tiểu thư, ngài vì cái gì vẫn còn duy trì lấy cái trạng thái này? Giật mình, Huyễn Sư không chịu nổi hiếu kỳ hỏi. Phía trước Vương phi nương nương sử dụng xong cỗ này sức mạnh hết sức mạnh sau, đều biết lập tức giải trừ, không còn sử dụng. Nhưng bây giờ bốn cánh lôi nha đã chết, Vương phi nương nương con mắt vẫn là màu đỏ, từ bên trên hướng phía dưới tản ra cái kia cố khí tức bạo ngược. Bởi vì còn có chuyện không có xử lý. Diệp Ly Yên nhẹ nói, quay đầu nhìn về phía khu vực trung tâm. Ma linh đồng sức mạnh chính là như vậy bá đạo thần kỳ, một mực dùng, một mực mạnh. Nếu như hoán đổi tiên linh đồng trạng thái, nàng tự thân liền sẽ lâm vào một loại trạng thái hư nhược. Cho nên nàng muốn mượn cơ hội này, làm rõ ràng cái kia cổ sức mạnh thần bí chủ nhân, đến tuột cùng có mục đích gì, dù là cùng đánh một trận. Tiểu thư Huyễn Sư bừng tỉnh đại ngộ, đoán được không có xử lý sự tình là cái gì. Nàng muốn giúp đỡ, thế nhưng lại cái gì đều không thể giúp. Chính xác nói, nàng không cho Vương phi nương nương thêm phiền phức, đã là giúp lớn nhất bận rộn. Yên tâm đi, ta không sao, chuyện này ta nhất thiết phải làm rõ ràng. Huyễn Sư ngươi phải chú ý an toàn. Diệp Ly Yên nhìn thấy Huyễn Sư biểu lộ, nhẹ nhàng nói. Tất nhiên đối phương đoán được sự tình gì, nàng liền không cần nhiều lời. Đơn giản giao phó xong lời nói, Diệp Ly Yên liền hóa thành một đạo lôi quang bay tới trên không, hướng về khu vực trung tâm phi tốc lao đi. Chỉ cần tốc độ phi hành đầy đủ nhanh, nửa đường tràng cảnh biến ảo cũng sẽ không đối với chính mình sinh ra ảnh hưởng. Rất nhanh, nàng bay qua đảo cổ thụ chỗ, một mực hướng về phía trước, lần nữa đi tới cái kia phiến khu vực thần bí. Các hạ nếu không nhận thân, cũng đừng trách ta. Diệp Ly Yên gọi ra cuối cùng ở trên cao nhìn xuống, âm thanh lạnh nhạt. Thì một giây sau, trong đầu của nàng vang vọng lên một cô gái xa lạ âm thanh, giọng nữ kia nghe vào đoan trang, thần thánh, nhưng lại cho người ta một loại không hiểu cảm giác mệt mỏi. Trong đầu âm thanh vừa ra, từ mặt đất bên trên, lực lượng quen thuộc lần nữa hiện ra, giống như là cánh hoa nở rộ. Diệp Ly Yên trầm mặc phút chốc, từ tốn nói, ta không tín nhiệm các hạ. Đối phương tất nhiên có thể đưa nàng truyền tống đến nơi khác một lần, liền có thể có lần thứ hai. Lại truyền tống quá trình bên trong, nàng không dám vận dụng tự thân sức mạnh, sợ làm cho không gian đổ sụp. Chủ nhân của thanh âm kia nghe vậy, cũng trầm mặc lại. Song Vương yên lặng ngắn ngủi sau đó, thanh âm chủ nhân lựa chọn lựa bộ. Tại Diệp Ly Yên trong tầm mắt, nguyên bản lực lượng thần bí bao khỏa khu vực trung tâm, xuất hiện một lỗ hổng, thông qua cái này lỗ hổng, không chỉ có tiên linh đồng có thể nhìn trộm trong đó, ngay cả thần thức cũng có thể thăm dò vào. Xác nhận không có nguy hiểm, Diệp Ly Yên cấp tốc thông qua lỗ hổng tiến vào bên trong. Khách quan bên ngoài khu rừng rậm rạp, thần bí khu vực trung tâm lại là một mảnh cổ kiến trúc nhóm. Nhưng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, tại thời gian ma luyện phía dưới những kiến trúc này sớm đã tan nát vô cùng. Tại một cái thanh sắc con bướm dưới sự hướng dẫn, Diệp Ly Yên bay qua cổ kiến trúc nhóm, đi tới một chỗ biển hoa. Trong biển hoa, một gian nhà gỗ lạ như thế đột ngột. Thanh sắc hồ điệp cơ cánh, trên dưới nhẹ nhàng nhảy múa, hướng về nhà gỗ bay đi. Trước nhà gỗ phương, một bóng người lạ như thế đột ngột đứng ở nơi đó. Không phải là người. Diệp Ly Yên ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bóng người kia nói cho đúng là một đạo ý thức thể, chính xác đối với nàng không tạo được uy hiếp, không hơn bạn chuyện cần cẩn thận. Ngươi rất ngạc nhiên, đúng không? Chờ Diệp Ly Yên tới gần nhà gỗ, bóng người trước tiên mở miệng. Nhìn xem trước mặt nữ tử áo xanh, Diệp Ly Yên đi thẳng vào vấn đề, vì sao muốn đem chúng ta đưa đến nơi đó? Vì sao muốn trợ cái kia đại yêu đột phá thần du cảnh? Ngươi là nơi này người quản lý sao? Ba cái vấn đề, Liên Hoàn Châu một dạng ném ra ngoài. Thực sự là một cặp mắt xinh đẹp, đáng tiếc tràn ngập hủy diệt cùng sát lục. Nữ tử áo xanh không có trả lời Diệp Ly Yên vấn đề, ngược lại tán dương lên con mắt của nàng, tiếp tục nói, so với này đôi tràn ngập giết hại con mắt, ta càng ưa thích ngươi cặp kia con mắt màu xanh lam, mỹ lệ, thánh khiết, không tì vết, có thể để cho ta xem một chút nó sao? Thỉnh trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Diệp Ly Yên nắm chặt kiếm trong tay, âm thanh hơi trầm xuống. Quả nhiên, ngươi cái gì cũng không biết. Nữ tử áo xanh lập tức thư thái nói. Lập tức nữ tử áo xanh chậm rãi từ cái ghế gỗ đứng lên, ta trước tiên có thể trả lời ngươi phía trước hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất cùng đệ nhị vấn đề, kỳ thực có thể nói là một vấn đề. Ta muốn thông qua bốn cánh lôi nha tới xác nhận một chút ngươi. Đến nỗi vấn đề thứ ba, ta trả lời phía trước, ngươi có muốn hay không nghe một cái cố sự? Nữ tử áo xanh mỉm cười nói. Không muốn. Diệp Ly Yên trả lời dứt khoát. Đối phương tạm thời đối với nàng không có lý, nhưng hành động tất nhiên là có mưu đồ. Mưu đồ chính mình tiên linh đồng cùng ma linh đồng sao? Suy nghĩ, trong tay cuối cùng tản ra khí tức bạo ngược càng rõ ràng. Nữ tử áo xanh giống như là không nghe thấy trả lời, tự mình nói, ngươi có từng nghe cổ thần nhất tộc? Chương 1095, cổ thần chương 1095, cổ thần hỗn độn sơ khai, từ trong hỗn độn trước hết nhất dựng dục ra ba cái sinh mệnh, cổ tôn, hoàng hy, trật uyên, từ sinh ra lên bọn hắn liền nắm giữ bất hủ sinh mệnh cùng với vô hạn sức mạnh. Bọn hắn chính là cổ thần nhất tộc thủy tổ, thủy nguyên, là mở hỗn độn, sáng tạo quần tinh, hội họa vạn giới sáng thế giả. Về sau bởi vì riêng phần mình lý niệm vấn đề, ba tôn sáng thế giả xảy ra một hồi tác động đến chư thiên chiến tranh. Phạm vi chi hơn hồ phá hủy bọn hắn sáng tạo hết thảy. Cuộc chiến tranh này cuối cùng không có bên thắng. Hoàng Hy thân hóa vạn vật tái tạo vũ trụ, Trật Tuyên thân hóa vạn đạo tái tạo quy tắc. Cổ Tôn dùng chính mình lực lượng cuối cùng sáng tạo ra một nhóm sinh mệnh, nhóm này sinh mệnh chính là cổ thần nhất tộc. Hoàn thành đây hết thảy, Cổ Tôn liền hóa thân duy trì vũ trụ vận hành cơ thạch, vĩnh viễn ngủ say. Cổ thần nhất tộc từ được sáng tạo ra, liền gánh vác vô cùng nặng nề sứ mệnh. Bọn hắn là cái khác sinh mệnh người sáng tạo, cũng là đây hết thảy thủ hộ giả. Mỗi một vị cổ thần cũng là cá thể độc lập, bọn hắn nắm giữ khác nhau tính cách cùng quen thuộc. Nhưng mà năm tháng vô tận trôi qua, cuối cùng phải cải biến một vài thứ. Lịch sử tái diễn phát sinh ở trên người bọn họ. Cổ thần ở giữa phát sinh một hồi quy mô vô cùng hùng vĩ lại lâu bền chiến tranh. Trận chiến này tên là Thần Vẫn. Cuộc chiến tranh này trực tiếp tính chất dẫn đến cổ thần nhất tộc hướng đi suy bại. Đến mức trong tương lai, chính mình đã từng sáng tạo ra trong chủng tộc sẽ cá thể siêu việt chính bọn hắn. Tình huống như vậy, để cho rất nhiều từ lần trước trong chiến tranh may mắn còn sống sót cổ thần không thể nào tiếp thu được. Từ đó làm cho lần thứ hai chiến tranh xuất hiện. Trận chiến này tên là Vạn tộc chi chiến. Cổ thần nhất tộc cùng chư thiên vạn tộc cường giả đỉnh cao chiến tranh. Một trận chiến này để cho cổ thần nhất tộc triệt để suy sụp, chủng tộc khác cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, tiến tới liên tiếp đi theo suy sụp. Từ đó, vạn giới an ý tiến nhập một loại kỳ diệu khôi phục thời kỳ. Cổ thần. Diệp Ly Yên tại chỗ sửng sốt một chút. Liên quan tới cổ thần tin tức, nàng chỉ ở vị kia Lê Thần tiền bối trong miệng nghe nói qua. Mỗi một vị thành niên cổ thần đều thập phần cường đại. Bọn hắn cường hãn thể phách cùng đối với quy tắc sức mạnh trưởng không bẩm sinh. Cho dù là vừa sinh ra tới cổ thần hài đồng, liền đã siêu việt rất nhiều chủng tộc người mạnh nhất. Chớ đừng nhắc tới sau khi thành niên cổ thần, vô luận để ở nơi đâu, cũng là đương chi xứng đáng cường giả đứng đầu nhất. Xem ra ngươi biết một chút, ta không cần quá nhiều cảm giảm. Nữ tử áo xanh nhìn thẳng Diệp Ly Yên con mắt, khẽ cười nói, "Ngươi là cổ thần?" Trầm mặc phút chốc, Diệp Ly Yên ánh mắt ngưng trọng chút, cùng nữ tử áo xanh đối mặt đạo. Nàng có thể xác nhận, đối phương đối với chính mình cũng không ác ý, ngược lại có một loại tiền bối nhìn vãn bối cảm giác. "Không tệ, bản tọa là cổ thần, Thanh Nghệ." Nữ tử áo xanh không có phủ nhận, ngón tay chỉ xuống đất, "Như ngươi thấy, nơi này và phía ngoài rừng rậm đều là của bổn tọa thân thể tàn phế biến thành, mà đứng ở trước mặt ngươi bản tọa chỉ là một đạo tàn hồn thôi." Diệp Ly Yên thấy đối phương như thế hào phóng thừa nhận, giật mình, thì thào lặp lại một lần tên của đối phương, Thanh Nghệ. Trong lòng lại sớm đã lên thật lâu không cách nào bình phục cơn sóng. Cổ thần. Trong truyền thuyết nắm giữ gần như không hủ thọ nguyên cùng hủy thiên diệt địa sức mạnh cổ thần. Dù chỉ là một đạo tàn hồn đứng ở trước mặt mình, cũng đủ làm cho người chấn kinh đến không lời nào có thể diễn tả được. Ở đây, còn có phía ngoài rừng rậm, lại là đối phương thân thể tàn phế biến thành. Vậy đối phương khi còn sống hình thể lại là cỡ nào khổng lồ? Ngươi, nghĩ xác nhận cái gì? Nói xong, Diệp Ly Yên theo bản năng nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ biến. Trong lòng của ngươi đã có đáp án. Thanh Nghệ mỉm cười nói. Cổ thần cùng con mắt của ta cổ thần nhất tộc có quan hệ. Diệp Ly Yên khó có thể tin mà hỏi. Bản tọa có thể cảm nhận được bọn chúng chân chính ẩn chứa sức mạnh, đến từ nguyên sơ. Bây giờ bọn chúng đã sơ bộ thức tỉnh, mà ngươi lại không có những ký ức kia, vậy chúng nó xác thực lai lịch, bản tọa liền không cần cùng ngươi nói, ngươi chính là ngươi, làm tốt chính mình, như vậy đủ rồi. Thanh Nghệ khẽ miệng mỉm cười, ấm giọng nói, ánh mắt lại rơi hướng về phía nơi khác nói, tốt, liền biết bản tọa sau khi tỉnh lại, tiểu gia hỏa kia sẽ tìm đến. Cái này coi như là bản tọa tặng ngươi lễ vật a. Thanh Nghệ rũi ra tú chỉ cách không điểm hạ, Diệp Ly Yên trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn một bộ công pháp. Thần thôn. Nuốt thiên địa vạn vật biến hóa để cho bản thân sử dụng, vạn vật đều có thể hóa thành bản nguyên chi lực trả lại tự thân, tu luyện tới nhất định cấp độ, tự thân có thể phát sinh thủy biến, bồi dưỡng vô thượng chi thể. Ông. Một giây sau, cái tia năng lượng quen thuộc vòng xoáy lần nữa bọc lại Diệp Ly Yên. Dù là bây giờ nàng có ma linh đồng lực lượng gia trì, nhưng ở cổ lực lượng này vây quanh dưới, vẫn như cũ không phản kháng được một chút. Thật tốt tu luyện, cố gắng chân chính nắm giữ bọn chúng a. Lâm truyền tống đi, Thanh Nghệ duỗi ra hai ngón tay, chỉ hướng Diệp Ly Yên con mắt. Một giây sau, Diệp Ly Yên cảnh tượng trước mắt phát sinh biến ảo, cả người bị chuyển đến trong rừng rậm. Cùng lúc đó, khu vực trung tâm bên trong, Thanh Nghệ nhìn qua Diệp Ly Yên rời đi phương hướng thì thảo, "Phụ thần, đây là vận mệnh tạo hóa trêu người sao? Bọn chúng lại xuất hiện." Chỉ là một lần, bọn chúng đồng thời xuất hiện ở một nhân loại trên thân. Đây là lựa chọn của bọn nó, vẫn là lựa chọn của các nàng. Vận mệnh, cho dù là cổ thần đều không thể thoát khỏi. Cạch cạch cạch. Xuất thần khoảng cách, Thanh Nghệ đỉnh đầu không gian nứt ra một cái khe. Thẩm Diệu Vũ từ trong vết nứt không gian một bước đạp đi vào, thuấn thân đi tới trước nhà gỗ trong tiểu viện. Ngài thế mà thức tỉnh. Thẩm Diệu Vũ nhìn về phía Thanh Nghệ, mười phần khách khí nói, vị này lai lịch cũng không chỉ là cổ thần đơn giản như vậy. Dựa theo Lê Thần chính mình giảng, trước mắt vị này đã từng là tối cổ lão một nhóm kia cổ thần một trong, chân thực thực lực đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Phải biết, Lê Thần trước đây đối phó tôn kia cổ thần thuộc về gần thành năm, còn vị thành niên cấp độ. Nếu như là thành niên cổ thần, Lê Thần chỉ sợ nửa người cũng không thừa lại. Chớ đừng nhắc tới tối cổ lão một nhóm kia cổ thần, cái loại tầng thứ này tồn tại chỉ sợ một ánh mắt liền có thể chừng chết Lê Thần, thổi hơi miệng liền đem bọn hắn vị trí thế giới nén sụp. Ân, gặp cái có ý tứ tiểu nha đầu, tỉnh lại xem. Thanh Nghệ gật đầu. Thẩm Diệu Vũ tin tưởng đối phương nói tiểu nha đầu là ai, trong lòng không khỏi hâm mộ. Thẩm Diệu Can tiểu tử túi này chính mình vận khí là cùng, như thế nào vợ hắn vận khí cũng nghịch thiên như thế. Cái này vợ chồng trẻ thực sự là một cái so một cái càng có thể tức chết người. Vừa mới chúng ta đối thoại, ngươi nghe chứ bao nhiêu? Thanh Nghệ chợt hỏi. Ngạch, xanh trở lại tiền bối, ta cơ hồ đều nghe được. Thẩm Diệu Vũ không có dấu giếm, cười cười xấu hổ. Ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Thanh Nghệ khẽ hừ một tiếng, cũng không có sinh khí, ngươi có ý kiến gì không? Văn bối không dám có thái độ. Thẩm Diệu Vũ cúi đầu xuống. Liên quan tới Diệp Ly Yên Tiên Ma Linh đồng tử lai lịch, kỳ thực hắn rất sớm phía trước liền xem như biết được. Hai cặp con mắt cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện, có thể đồng thời xuất hiện tại trên người một người, lại là xưa nay chưa từng có lần thứ nhất. Bọn chúng không chỉ có đồng thời xuất hiện tại cùng là một người trên thân, còn chưa phát sinh bất luận cái gì bài xích phản ứng, cũng rất thần kỳ. Trong cõi u minh tự có thiên ý. Thôi, vận mệnh như thế, chuyện còn lại liền cùng bản tọa không quan hệ. Thanh Nghệ khẽ gật đầu một cái. Thanh tiền bối, ta một chuyện muốn hướng tỉnh giáo ngài. Thẩm Diệu Vũ chắp tay cung kính nói. Lần trước vị này có thể đủ thức tỉnh, hay là hắn ngoại ý muốn xâm nhập ở đây? Lần này là bởi vì Diệp Ly Yên xuất hiện. Cũng là vừa vặn lần này, hắn có một vấn đề muốn hỏi thăm. Hỏi. Thanh Nghệ quay đầu. Tiền bối, liên quan tới nó tồn tại, ngài có phải không biết một chút? Thẩm Diệu Vũ tổ chức phía dưới ngôn ngữ, hỏi thăm về liên quan tới tóc bạc lão giả giảng, nó ác ý nó lai lịch. Còn có một anh. Ngày mai bổ túc. Ta là phế vật chương 1096, sa đoạ cổ thần chương 1096, sa đoạ cổ thần loại này liên quan đến chuyện tương lai, cùng bọn tiểu đối ngoài miệng có thể nói tạm thời không cần phải để ý đến. Nhưng sự tình chứa ở trong lòng, thì tránh khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới. Dù sao hắn là người, tâm là thịt làm, ở cái thế giới này, cũng có người mình quan tâm cùng vận. Cái kia xuất hiện tại Liêu Thành hủ hóa sức mạnh, hắn góp nhặt một chút trở về làm qua nghiên cứu, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì đầu mối. Mặt khác, nhằm vào thiên ma bạch cốt linh hồn, hắn tiến hành một lần siêu hồn, bởi vì cấm chế nguyên nhân lấy được tin tức có hạn. Liên quan tới hủ hóa sức mạnh nơi phát ra cùng nó áp ý những thứ này, thiên ma tựa hồ cũng biết một chút nội dung, cụ thể là cái gì, sợ rằng phải hỏi Uyên Nhai cái kia lão ma đầu. Có chút ý tứ, cho bản tọa nhìn một chút cái kia hủ hóa sức mạnh. Thanh Nghệ nhắc lên một chút hứng thú. Có lẽ là ngủ say quá lâu duyên cớ, bây giờ không hiểu muốn hoạt động một chút tư duy, tránh ý thức của mình quá cứng nhắc. Ngài cẩn thận. Thẩm Diệu Vũ vô ý thức nhắc nhở một tiếng, lấy ra cái kia bị cấm chế bao khỏa phiến đá. Dù là có cấm chế bao khỏa, hiện trường một người một thần, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được trên tấm đá tản ra hủ hóa khí tức. Thật cổ lao sức mạnh, đã dính đến quy tắc cùng bản nguyên cấp độ. Thanh Nghệ ngón tay nhấc câu, bao khỏa phiến đá cấm chế bài trừ, trực tiếp bay đến trước mặt nàng. Thì ra là thế. Đơn giản quan sát sau đó, Thanh Nghệ nhịn không được cười lên. Thế nào Thanh tiền bối, ngài thế nhưng là nhìn ra cái gì? Thẩm Diệu Vũ tâm thần khẽ nhúc nhích. Nghĩ thầm cổ này hủ hóa sức mạnh đừng liên lụy đến các ngươi cổ thần nhất tộc. Vạn nhất cái kia nó là một tôn cổ thần, hắn nhưng là làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Đừng nhìn bây giờ chính mình đã đứng ở cái này thế giới đỉnh điểm, nhưng ở trước mặt chân chính cổ thần, hắn liền cái rắm cũng không phải là. Không cần nói luân tàng cảnh, chính là đột phá luân tàng cảnh bước vào siêu thoát liệt kê, một tôn trưởng thành cổ thần, một ánh mắt liền có thể diệt sát hắn. Tuy nói luân tàng cảnh liền có thể tiếp xúc quy tắc, bản nguyên các loại cao thâm sức mạnh, chính hắn vô cùng tin tưởng, đây đều là da lông bên trong da lông thôi. Thanh niên cổ thần, thế nhưng là nắm giữ lấy một đầu hoàn chỉnh quy tắc, song phương chính là thanh thiên cùng phụ du chênh lệch. Đánh một trầu. Hắn cầm đầu đánh. Không có gì, cảm khái một tiếng mà thôi. Thanh Nghệ lắc đầu cười cười. Từ nhìn thấy Diệp Ly Yên nàng nên tin tưởng. Đây hết thảy trong cõi u minh đã sớm đã chú định. Cái kia thanh tiền bối, lực lượng này lai lịch ra sao, nó lại là cái gì? Thẩm Diệu Vũ chẹn họng phía dưới, chỉ hoan âm thanh hỏi thăm. Lực lượng này là sa đọa bên trong cổ thần tự thân và mẹo, thủ hóa mà thành, mang theo tâm tình mãnh liệt, tinh thần xung kích. Thanh Nghệ nhàn nhạt giải thích nói, cổ thần nhất tộc từ sinh ra liền nắm giữ không gì sánh nổi thân thể mạnh mẽ cùng thần hồn, nhất là sau trưởng thành, thân thể của bọn hắn có thể lớn đến tinh cầu, thậm chí là tinh hệ cấp bậc. Mỗi một vị cổ thần cũng là cá thể độc lập, ngoại trừ bẩm sinh cảm giác sứ mệnh, bọn hắn tính cách khác lạ. Có cổ thần nữa thích yên tĩnh, hòa bình, có cổ thần nữa thích vui sướng, náo nhiệt, cũng có cổ thần nữa thích chiến tranh, sát lục. Bởi vì tính cách khác biệt, bọn hắn sáng tạo ra sinh mệnh, liền sẽ chịu hắn tản mát ra cường đại cảm xúc sức mạnh ảnh hưởng, nắm giữ khác nhau chủng tộc đặc điểm. Đồng dạng, khi một tôn cổ thần bắt đầu sa đọa, hắn tại trong sa đọa lại phát ra tới càng cường đại hơn cảm xúc sức mạnh. Chịu đến cố này cảm xúc sức mạnh liên lụy sinh mệnh hoặc chủng tộc, nếu không có đỉnh cấp cường giả cùng với đối kháng, liền sẽ bị đồng hóa, cùng với cùng nhau sa đọa. Đến nỗi cổ thần tại sao lại sa đọa, muốn ngược dòng chí thần thời gian chiến tranh kỳ. Bởi vì lý niệm khác biệt, cổ thần nội bộ bạo phát hùng vĩ lâu bền nội bộ chiến tranh. Căn cứ vào lý niệm có thể chia làm ba phái: sứ mệnh phái, trung lập phái, cùng với trí thượng phái. Sứ mệnh phái tuân theo thủy tổ cổ tôn cho sứ mệnh, tiếp tục tại ước vạn trong thế giới gieo rắc sinh mệnh, thủ hộ trật tự cùng quy tắc, không can thiệp chủng tộc khác phát triển. Trí thượng phái lại cho rằng cổ thần thân là tinh vũ ở giữa cường đại nhất, tôn quý nhất tồn tại, cổ thần ứng thống lĩnh tinh vũ, bất kỳ chủng tộc nào đều ứng lấy cổ thần nhất tộc vi tôn. Trung lập phái tương đối đơn giản trực tiếp, bọn hắn không liên quan đến sự việc, có chính mình sự tình phải bận rộn, không muốn tham dự tiến hai phái khác ở giữa tranh đấu. Nhưng mà khi trận này tác động đến vạn giới chiến tranh mở ra, không có cổ thần có thể chỉ lo thân mình. Trí thượng phái cùng sứ mệnh phái đem không phải chính mình một bộ giả, toàn bộ quy nạp vì địch nhân, trung lập phái trong tình huống không có liên hiệp, liền bị hai phái xưa nay chưa từng có công kích, tổn thương thảm trọng. Cuối cùng đại nội chiến dẫn đến cổ thần nhất tộc từ đó tổn thương nguyên khí nặng nề, bộ phận cực đoan cổ thần bắt đầu sa đoạn, trở thành sa đoạn cổ thần. Đại nội chiến kết thúc trước giờ, không có sa đoạn cổ thần cùng sa đoạn cổ thần lại bạo phát mấy lần đại chiến. Cuối cùng sa đoạn cổ thần chiến bại, vẹn vẹn có cực ít bộ phận sa đoạn cổ thần thành công đào thoát, ẩn giấu ở tinh vũ bên trong không dám xuất hiện. Một trận chiến này cho hắn chủng tộc sáng tạo ra quật khởi tuyệt hảo cơ hội. mỗi một vị cổ thần thi thể cũng là một tòa vô cùng bảo tàng khổng lồ. Những bảo tàng này sáng lập chủng tộc khác đỉnh cấp cường giả, làm cho những này đỉnh cấp cường giả có ở phía sau vạn tộc chi chiến bên trong cùng cổ thần tộc vật tay cơ hội. Thanh Nghệ thân là trung lập phái, tại trong thần chiến tổn thương nguyên khí nặng nề, sau tại trong vạn tộc chi chiến cơ thể bị đánh nát hoàn toàn chết đi. Nhờ vào thần hồn bẩm sinh cường đại, nàng tàn hồn mượn nhờ thân thể tàn phế kéo dài hơi tàn đến nay. Nàng nghĩ tới giành lấy cuộc sống mới, nhưng một đạo tàn hồn cùng một khối thân thể tàn phế, quả thực là người si nói ngọng. Mình muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ chỉ có phụ thần ra tay mới có thể làm đến. Về sau nàng rơi vào trạng thái ngủ say, ở giữa thức tỉnh qua mấy lần. Bởi vì cái kia tiếp cận bất hủ tuổi thọ, nàng đối với thời gian vẫn không có cái gì quan niệm, thậm chí có thể nói, nàng không quan tâm thời gian trôi qua. Cái này mấy lần thức tỉnh, nàng gặp được trừ Thẩm Diệu Vũ bên ngoài cái khác sinh mệnh, chỉ là những thứ này sinh mệnh cũng không có Thẩm Diệu Vũ có ý tứ. Mà nàng cũng là lần thứ nhất biết được nhân loại cái chủng tộc này. Nàng còn quan sát qua Thẩm Diệu Vũ một đoạn thời gian, chỉ là cái nhân loại một chút hành vi là nàng không cách nào lý giải, đành phải tạm quy về thú vị cùng mới lạ a, hơn nữa nàng cũng không chán ghét Thẩm Diệu Vũ chính vì vậy, mỗi lần đối phương hỏi thăm vấn đề lúc, nàng cũng sẽ kiên nhẫn tiến hành giải đáp. Nói câu lời khó nghe, kỳ thực chính mình lần này thức tỉnh lúc, liền làm hảo Thẩm Diệu Vũ đã chết tâm lý dự định. Dù sao mình vừa ngủ vừa tỉnh, có thể một cái kỷ nguyên liền đi qua, bây giờ Thẩm Diệu Vũ đừng nói một cái kỷ nguyên, tuổi thọ có thể kiên trì 1/10 cái kỷ nguyên cũng rất không tệ, một cái kỷ nguyên thế nhưng là 106,0005. Nhân loại là cái rất có ý tứ chủng tộc, đáng tiếc, cái chủng tộc này cùng Tinh Vũ ở giữa đủ loại đỉnh cấp chủng tộc đem so sánh, các phương diện điều kiện đều có chút quá kém, muốn trở nên mạnh mẽ, liền muốn so chủng tộc khác trả hơn ra hàng trăm hàng ngàn lần đánh đổi. Sa đoạn, cổ thần. Nghe phía sau hai chữ, Thẩm Diệu Vũ cả người liền tê dại ngay tại chỗ. Cái này đánh cái trứng, đơn đấu một tôn cổ thần. Đừng nói hắn, toàn bộ thế giới, dù là đem thế giới ý thức đều trói lên, đều không đủ nhân ra một cái tát chủ a. Dựa vào, chương 1097, tương lai chương 1097, tương lai Thẩm Diệu Vũ lúc này cũng tại suy xét sau đó nên như thế nào chạy. Nghĩ lại cũng cảm thấy quá mức bất đắc. Cơ mờ nở, mình tại ở đây quát tháo phong vân mấy trăm năm, cuối cùng rơi vào cái kẹp cái đuôi chạy trốn kết cục. Không có thứ cầu được anh liệt liệt vừa chết, cũng đơn giản, nhưng hắn không muốn mang lấy người bên cạnh đi chết, không có ý nghĩa chết. Có đôi khi chính hắn cũng biết mâu thuẫn, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, cũng nên làm ra một lựa chọn. Cứu căn kết để, nếu là chính mình đủ mạnh liền tốt, quả ngươi là cổ thần vẫn là cái giám thần, làm liền xong việc. Ngươi rất khẩn trương. Đây là ngươi lần thứ hai tại trước mặt bản tọa toát ra tâm tình khẩn trương. Thanh Nghệ cười khẽ âm thanh. Lần thứ nhất, là Thẩm Diệu Vũ lần thứ nhất nhìn thấy nàng, biết được thân phận của nàng lúc. Khi đó Thẩm Diệu Vũ xa không có hiện tại cường đại như vậy. Để cho Thanh Tiền bối ngài chê cười. Thẩm Diệu Vũ cười khổ, không có cách nào, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại, đột nhiên biết được tương lai sẽ có địch nhân như vậy, dù là ta bây giờ tâm cảnh cũng sinh ra dao động. Có thể lý giải, bởi vì ngươi biết được cổ thần cường đại. Thanh Nghệ khẽ gật đầu. Tinh Vũ ở giữa, ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp chủng tộc, còn lại chủng tộc, phàm là biết được cổ thần tồn tại, biết mình sẽ cùng cổ thần vì địch hậu, đều biết dọa cái không nhẹ. Trước mắt Thẩm Diệu Vũ chỉ là khẩn trương phía dưới, thần sắc cơ hồ chớp mắt khôi phục như thế, đã vô cùng hiếm thấy. Cùng một tôn cổ thần, một tôn sa đoạ cổ thần là địch, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thẩm Diệu Vũ lắc đầu, thán cười nói, hồi tưởng lên thần hạ chàng chỉ tưởng tượng thôi cũng rất tuyệt vọng. Cái này hủ hóa sức mạnh bắt nguồn từ sa đoạ cổ thần không tệ, nhưng cũng không phải ngươi nghĩ như vậy tuyệt vọng. Thanh Nghệ giảng giải nói, thông qua trước mắt hủ hóa sức mạnh tiến hành ngược dòng tìm hiểu, lực lượng chủ nhân, tôn địa sa đoạ cổ thần trạng thái cùng nàng kỳ thực không sai biệt lắm, nhưng còn mạnh hơn nàng một chút. Chính mình bây giờ có sức mạnh, đều dựa vào hấp thu thân thể tàn phế bên trong còn sót lại sức mạnh. Một khi thoát ly thân thể tàn phế, nàng đạo này tàn hồn, tại chủng tộc khác trong mắt cường giả, chính là một khối thịt cá trên đất gỗ. Mà đối phương lại có thể đem tự thân cảm xúc sức mạnh ảnh hưởng đến thực tế, hủ hóa sinh mệnh tiến hành điều động. Tôn kia sa đoạ cổ thần trạng thái mạnh hơn nàng, có thể nghĩ muốn khôi phục đỉnh phong, tình huống cùng nàng mở dạng, cũng là người si nói mộng. Cho nên Thẩm Diệu Vũ trước mắt chủ yếu đối mặt địch nhân, là những cái kia chịu ảnh hưởng hủ hóa, sa đoạ sinh mệnh, mà không phải là sa đoạ cổ thần bản thân. Nếu như Thẩm Diệu Vũ có thể sống đến tôn này sa đoạ cổ thần hoàn toàn khôi phục, như vậy hắn sớm đã trở thành mảnh này Tinh Vũ ở dưới cường giả đỉnh cao, không còn e ngại đối phương. Chủ yếu nhất một điểm, thông qua đối với cái này hủ hóa sức mạnh ngược dòng tìm hiểu, nàng thành công nhìn trộm đến tương lai một góc. Tương lai một góc bên trong sẽ có người kết thúc Thẩm Diệu Vũ lo lắng hết thảy. Nàng chỉ có thể nói, vận mệnh như thế. Như vậy sao? Thẩm Diệu Vũ yên lặng. Hắn đột nhiên có chút lý giải cái kia tóc bạc lão giả hành động. Đối phương chẳng lẽ cũng nghĩ đánh cược một tay Thẩm Diệu Can tiểu tử thúi kia? Dựa theo bây giờ Thẩm Diệu Can trở nên mạnh mẽ tốc độ, đoán chừng không dùng đến thời gian một năm, là hắn có thể đột phá đến luân tăng cảnh. Căn cứ vào đối phương chính mình giảng, từ nửa bước thần du cảnh trưởng thành đến tình trạng hôm nay, hắn chỉ dùng hơn nửa năm một điểm thời gian. Như vậy nghịch thiên tốc độ phát triển, đơn giản chưa từng nghe thấy, hắn đều hoài nghi tới Thẩm Diệp Can có phải nhân loại hay không. Nếu có thể một mực bảo trì loại tốc độ này trở nên mạnh mẽ, tương lai, Thẩm Diệp Can thực lực tất sẽ siêu việt hắn. Nghĩ tới đây, Thẩm Diệp Vũ lại chợt nhớ ra cái gì đó. Nếu như nói, nó là một tôn sa đoạ cổ thần. Cái kia Thẩm Diệp Can phía trước dưới đáy biển thăm dò tòa kia trong di tích, phong ấn lại là cái gì? Tóc bạc lão giả khi đó xuất hiện, chứng minh cả hai chắc chắn là có liên quan. Chẳng lẽ, nơi đó phong ấn tôn kia sa đoạ cổ thần? Thẩm Diệu Vũ đem Thẩm Diệp Can phát hiện cáo chi cho trước mặt vị này, hy vọng đối phương có thể đưa ra nhiều tin tức hơn. Ân. Thanh Nghệ khẽ gật đầu, đưa cho đơn giản nhất chắc chắn, nhưng không có lộ ra những tin tức khác. Ngài Thẩm Diệu Vũ đối đầu Thanh Nghệ ánh mắt muốn nói lại thôi. Thanh Nghệ buông xuống mi mắt khẽ gật đầu một cái, bản tọa lời nói ngừng ở đây. Bản tọa ngay ở chỗ này, sẽ không dây dưa, cũng sẽ không đi thay đổi gì, mà ngươi không giống nhau. Biết quá nhiều, ngươi sẽ ảnh hưởng đến tương lai kết cục. Ta hiểu rồi, đa tạ Thanh tiền bối nhắc nhở. Thẩm Diệu Vũ khẽ giật mình, cúi đầu chắp tay nói. Đối phương nói chính xác không có sai, có một số việc biết, nếu như năng lực không đủ, càng là cố ý muốn đi thay đổi, thường thường càng lại là kết quả xấu, không như nghe thiên tử mệnh, để cho hết thảy thuận theo tự nhiên hướng về nó nên phát triển phương hướng phát triển. Tốt, để cho bản tọa tự mình yên lặng một chút ta. Người cái tên này, đem bản tọa ở đây chỉnh loạn như vậy. Thanh Nghệ khoát tay áo. Quấy rầy đến ngài. Thẩm Diệu Vũ lung túng cười cười, hắn cũng không nghĩ tới đây vị lại đột nhiên tỉnh lại a. Còn nhớ rõ lần trước rời đi, vị này nói có thể muốn ngủ say mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. Kết quả đây, vừa mới qua đi mấy trăm năm, ngài liền tỉnh. Vì không quấy rầy vị này, hắn nhưng là cố ý ở trung tâm khu vực bố trí mấy đạo đại trận, mặc cho bên ngoài lật tút thiên, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ở đây. Nghĩ đến Diệp Ly Yên tồn tại, trong lòng Thẩm Diệu Vũ thở dài, hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được chút nội dung. Tương lai, phải giao đến hai cái tiểu bối trên thân sao? Đi thôi, vừa vặn bản tọa cũng có chút nhàm chán. Thanh Nghệ không có trách cứ Thẩm Diệu Vũ ý tứ. Lần sau ta lại tới Vân An Thanh tiền bối. Đúng, Thanh tiền bối, ngài phía trước muốn sách, ta còn nhớ rõ, cho ngài đều mang đến. Thẩm Diệu Vũ vừa muốn nhấc chân rời đi, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra một đống thư tịch thoại bản lưu lại trong sân. Mấy trăm năm trước, hắn đã đáp ứng đối phương, vì đó mang đến một chút có ý tứ sách. Kết quả lại đến lúc, vị này đã tiến vào trạng thái ngủ say, không nghĩ tới khẽ kéo chính là mấy trăm năm thời gian. Thanh Nghệ nhìn thấy những sách vở này, trong mắt lóe lên một chút vẻ kinh ngạc. Thẩm Diệu Vũ lại có thể thi lễ, lách mình tại chỗ biến mất, trốn vào đạo kia vết nứt không gian bên trong. Nhìn qua Thẩm Diệu Vũ rời đi phương hướng, Thanh Nghệ đưa tay hút tới một quyển sách, không nhịn được cười một tiếng. Xét sự tình, nàng kỳ thực cũng đã quên, không nghĩ tới đối phương cuối cùng còn có thể nhớ kỹ, nhân loại quả nhiên rất có ý tứ. Bá Thanh Nghệ nâng lên tú nhẹ tay vung khẽ động, hết thảy thoáng qua khôi phục nguyên dạng, phản phất cái gì cũng không phát sinh qua. Vũ Viễn Lâm bên trong, bị truyền tống đi ra ngoài Diệp Ly Yên tại chỗ sững sờ phút chốc, cố gắng tiêu hóa đạt được khổng lồ tin tức. Thanh Nghệ, nàng là một tôn cổ thần. Chính mình hai cặp con mắt vậy mà cùng trong truyền thuyết cổ thần có quan hệ. Đối phương cho mình một bộ cấm pháp. Còn có, đối phương trong miệng tiểu gia hỏa là ai? Có thể tùy ý tiến vào cái bí cảnh này tồn tại, phu quân. Vẫn là vị kia thần bí nhất tiên sinh. Ngắn ngủi ngây người sau đó, Diệp Ly Yên dự định trước tiên cùng Huyễn Sư một lần nữa hội hợp, mấy người rời đi bí cảnh, đem chuyện này từng cái cáo chi tại phu quân, hai người lại cùng nhau tiến hành thương lượng. Một bên khác, chờ đợi nhà mình Vương phi nương nương Huyễn Sư, đã trải qua mấy lần tràng cảnh biến ảo, ngoài ý muốn gặp một vị người quen biết cũ. Còn thiếu canh một, ngày mai gặp. Lần nữa không xương tức giận cho các vị độc giả lao ra quỳ xuống chương 1098, Phi Vân đạo sĩ chương 1098. Vì Vân đạo sĩ Huyễn Sư tại chỗ lo lắng chờ đợi nhà mình Vương phi nương nương, chung quanh chẳng cảnh đột ngột phát sinh biến ảo, trước mắt tầm mắt sáng tỏ thông suốt, là hoàn toàn trống trải bãi cỏ. Trên đồng cỏ, một đạo thân ảnh quen thuộc chiếu vào Huyễn Sư mí mắt. Người kia cũng chú ý tới Huyễn Sư, là cái đạo sĩ kia. Thấy rõ đối phương ngáy mắt, trong mắt Huyễn Sư cấp tốc đã tuôn ra sát ý tranh đoạt cây kia cổ thụ cùng trái cây lúc, trước mắt tên này đạo sĩ râu dài bị nhà mình Vương phi nương nương chém tới một tay, bởi vì ở giữa tam đồng linh hồn can thiệp, để cho đối phương chạy. Không nghĩ tới ở đây bị nàng gặp, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Không biết đối phương trốn chạy sau lại gặp cơ duyên gì, đối phương đầu kia bị Vương phi nương nương chém tới cánh tay, rốt cuộc lại dài đi ra. Có thể nhìn thấy, cái này đạo sĩ râu dài đầu kia mới mọc ra cánh tay cũng không có ống tay áo che đậy, hoàn toàn trần truồng ở bên ngoài. Đạo sĩ râu dài ánh mắt rơi ghé qua đó một chút tử tập trung ở tam đồng linh hồ cùng thiên cương trên thân chiến viên, sắc mặt lập tức liền đen trầm xuống, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè, cuối cùng mới là Huyễn Sư cùng Khôi Ba. Bất quá, khi hắn phát giác được ba trên thân tản ra nồng đậm tử khí, lực chú ý mới tập trung hướng Huyễn Sư. Ba bộ thi khôi là cái này tiểu nữ ba ba thủ bút, thiên võ cảnh trung kỳ. Một mình nàng có thể giải quyết cái kia nửa bước thần du cảnh tam đồng linh hồn cùng thiên cương chiến biên. Phân tích bên trong, Phi Vân lão đạo ánh mắt lần nữa rời về phía Khôi Ba. Cô này thì Khôi hắn có ấn tượng, cùng trời cương chiến biên chiến thành một đoàn bất phân cao thấp chính là nó. Không có khác tồn tại sao? Phi Vân lão đạo đem chính mình có hạn thần thức mò về bốn phía, xác nhận chỉ có Huyễn Sư một người cùng ba bộ thi Khôi. Hồi tưởng lại mình bị chém dụng cánh tay, trong đầu của hắn ngăn không được hiện ra Diệp Ly Yên thân ảnh, cánh tay cũng hơi đau. Hai cái nữ hoa tử là cùng nhau sao? Tất nhiên cái kia lợi hại không tại, cái kia trước mắt cái này liền không đáng để lo, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là cô kia con rối hình người. Mảnh đánh kế hoạch phía dưới, mới trôi qua 2 ngày không tới thời gian, cái kia tam đồng linh hồn cùng thiên cương chiến viên vừa bị luyện thành thi khôi, không có tiến hành bồi dưỡng, có thể phát huy ra thực lực bất quá khi còn sống 1/2. Một bên khác, Huyễn Sư hai ngón tay tìm kiếm, trong lòng mặc niệm phát quyết, đồng thời đã vụng trộm câu thông vàng bạc song hoàn, chuẩn bị trước một bước giết đối phương một cái trở tay không kịp. Tầm mắt của hai người một lần nữa giao hội, trong tích tắc, liền đồng thời bắt đầu chuyển động. Lưu Vân Phi Hạc, Phi Vân lão đạo hai tay bấm niệm pháp quyết, một đám mây sương mù từ quanh thân bay lên. Mây mù lờ lờ, tựa như tiên khí bồng bềnh, cả người tại mây mù bọc vào hóa thành mười mấy cái vân hạc bay về phía bốn phương tám hướng. Thật nhanh. Huyễn Sư nhanh chóng tập trung vào mỗi một cái vân hạc, những thứ này vân hạc khí tức giống nhau như lúc, khiến nàng không cách nào bắt được lão đạo này vị trí xác thực. Lui. Tam đồng linh hồn trở Huyễn Sư nhanh chóng lui về phía sau. Một bên, Thiên Cương chiến viên vung vẩy trong tay thạch côn quét ngang hướng phi tới Vân Hạc. Bá! Cương liệt côn gió lay động rừng cây, lập tức xé nát đoạn trước nhất ba con Vân Hạc. Đông! Khôi Ba giơ lên song truy trọng trọng giao mình cùng một chỗ, phát ra chấn thiên oanh minh, kinh khủng âm ba công kích hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Bay tới Vân Hạc nhóm chịu đến quá nhiễu, nhao nhao bay nhảy cánh bay cao. Từ Vân Hạc trong đám, Phi Vân lão đạo thân hình đột nhiên hiện ra, đấm ra một quyền, một đạo màu trắng trong suốt quyền ảnh từ không trung trực tiếp đánh phía Huyễn sư. Ông! Kim sắc vòng tròn từ Huyễn sư trong tay áo bay ra, phóng ra ánh sáng chói mắt, kim quang lóe lên, liền đem đối phương đánh tới quyền ảnh đánh nát. Cùng lúc đó, trên không còn lại Vân Hạc liên tiếp phân liệt ra tới, biến thành từng cái lớn chừng bàn tay Vân Hạc phô thiên cái địa, xoắn ốc lấy rào sát mà đến. Thiên Cương chiến viên cùng Khôi Ba phản ứng cực nhanh, cơ hồ cùng một thời gian làm ra phản ứng, tung người vọt lên muốn ở giữa không trung ngăn lại công kích của đối phương. Phi Vân lão đạo thấy thế khỏe miệng bung lên. Cái này vàng bạc song hoàn bảo vật liền rơi vào tiểu nữ hoa này trong tay, vậy hắn nhưng là không khách khí. Hai tay nhanh chóng bấm niệm phát quyết, nguyên bản hình dạng xoắn ốc thái tiểu Vân Hạc nhóm, đột nhiên tản ra, hóa thành màu trắng xoáy nước lớn đem Thiên Cương chiến viên cùng Khôi Ba kẹt ở giữa không trung. Huyễn sư thần sắc khẽ biến. Thiên Cương chiến viên không cách nào thoát khốn ngược lại là tình có thể hiểu. Nhưng vì cái gì Khôi Ba Diệp vô pháp thoát khốn? Lấy Khôi Ba sức mạnh, loại trình độ này khốn trận không nên sẽ vây khốn quá lâu mới đúng. Thế nhưng là Khôi Ba cho nàng phản hồi, là có một cỗ cực lớn lực cản đang vây quanh nó, khiến cho nó không cách nào phát lực. Phi Vân lão đạo thi thuật tạm thời khốn trụ hai người. Hắn cũng không trông cậy vào cái này khốn trận có thể vây khốn cái này hai cỗ thi khôi bao lâu, chỉ cần có thể kiên trì đến hắn giải quyết Huyễn sư như vậy đủ rồi. Không có cái kia tối cường thi khôi hộ thần, hắn ngược lại muốn xem Huyễn sư còn có thủ đoạn gì nữa đối phó chính mình. Gào! Tam đồng linh hồ trong miệng xúc thế lên năng lượng cường đại, một đạo đỏ thâm chùm sáng bắn ra. Phi Vân lão đạo không trốn không né, tùy ý chùm sáng bắn về phía chính mình. Tại Huyễn sư chăm chú, chùm sáng trực tiếp xuyên thấu lão đạo sĩ này bay về phía phương xa. Giả thân, ảo giác, tàn ảnh. Trong lòng Huyễn sư cả kinh, ngay sau đó, một cỗ cảm giác nguy hiểm từ đỉnh đầu truyền đến. Người tiểu nữ hoa này niên kỷ nhỏ như vậy, lại học những thứ này bảng môn tà đạo chi pháp, lão đạo hôm nay ngoại trừ ngươi, cũng coi như là làm chuyện tốt. Phi Vân lão đạo trong tay nắm một thanh lưu xương mù bao khỏa lợi kiếm, thân hình đột nhiên hiện ra đi ra, kiếm trong tay lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm về Huyễn sư đầu. Quỷ thuật anh minh. Huyễn sư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu mở ra miệng nhỏ, nhiếp nhân tâm phách hải nhi tiếng la khóc xé rách sơn lâm. Tà ma ngoại đạo. Phi Vân lão đạo ngực kim sắc phù lục đột nhiên sáng rõ, một cỗ hạo nhiên sức mạnh trong nháy mắt chế trụ ma âm. Phốc thử. Lợi kiếm từ trên xuống dưới quán xuyên Huyễn sư đầu. Phi Vân lão đạo nụ cười trên mặt vừa muốn nổi lên, một giây sau liền liễm. Cảnh tượng trước mắt nhoáng một cái, nguyên bản bị lợi kiếm đâm thủng qua Huyễn sư, đã biến thành tam đồng linh hồn một đầu gãy đuôi. Mà tam đồng linh hồn cùng Huyễn sư thì trực tiếp không thấy bóng dáng. Cách đó không xa, sương mù trận bên trong, Huyễn sư lòng vẫn còn sợ hai chỉ huy Thiên Cương chiến viên cùng Khôi Ba thoát khốn. Vừa mới nếu không phải thời khắc mấu chốt tam đồng linh hồn tam mục chi lực đột nhiên có hiệu lực, chính mình mượn lực cưỡng ép đem đối pháp kéo vào huyễn cảnh bên trong, đối phương cái kia xuất kỳ bất ý một kiếm, coi như không cách nào giết chết nàng cũng đủ để trọng thương nàng. Quả nhiên, đối mặt loại này lâu năm nửa bước thần du cảnh cường giả, không thể có mảy may sơ suất. Giống. Giữa không trung, Khôi Ba nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại khí lãng quấy tản trùng quanh Vân Hạc, ngạnh sinh sinh giải khai khốn trận. Thiên Cương chiến viên cũng mượn cơ hội này thoát khốn. Phi Vân lão đạo thấy tình huống không đúng, tin tưởng Huyễn sư xa không có hắn nghĩ đơn giản như vậy lúc, đã có thoái ý đáng tiếc, hắn muốn đi, mà Huyễn sư thì vốn không muốn để cho hắn đi. Bá. Vầng sáng màu vàng nóng hóa thành một vệt kim quang tấn công về phía Phi Vân lão đạo, vầng sáng màu bạc phụ tá ở bên, phóng xuất ra phía trước chứa đựng lôi điện chi lực. Huyễn sư hô hấp càng trắng kiện, một bên chỉ huy điều khiển thi khôi, một bên sử dụng pháp bảo, đối với nàng tinh thần lực và thể lực là một kiện khảo nghiệm lớn. Thuận lợi, ba cái hô hấp bên trong, lão đạo sĩ này chắc chắn phải chết. Tam mục mở. Tam đồng linh hồ cái trán con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, cái kia cổ quỷ dị sức mạnh bắn thẳng đến Phi Vân lão đạo ánh mắt. Chương 1099, hai ngày sau chương 1099, hai ngày sau lại là một chiêu này sao? Tam mục chi lực ảnh hưởng dưới, Phi Vân lão đạo trong tầm mắt hoàn cảnh bắt đầu trùng điệp biến ảo, đồng tử từ một cái chia ra thành hai cái chia ra thành bốn cái, phảng phất muốn chật ních hốc mắt. Ẩm Phi Vân lão đạo ngực kim sắc phù lục bắt đầu thiêu đốt, diệu kim sắc hỏa diễm thiêu đốt lấy ra thịt của hắn. Cái kia cố bản thân thống khổ, khiến cho hắn lập tức liền tránh thoát tam mục chi lực ảnh hưởng, lợi kiếm trong tay hướng về phía trước vẩy một cái, trước tiên đánh bay đánh tới kim sắc vòng tròn. Đây chính là sư phụ lưu cho hắn hộ thân bảo phù, lần trước không dùng, không nghĩ tới lần này lại bởi vì một cái tiểu nữ hoa mà sử dụng, hắn thật sự có chút sinh khí. Bởi vì Huyễn sư lần thứ nhất điều khiển sử dụng, tăng thêm thực lực bản thân cảnh giới nhân tố, hắn phát huy ra được uy lực, còn lâu mới có được tam đồng linh hồ điều khiển cường đại như vậy. Ầm ầm, bổ tới lôi điện như gió táp mưa rào, hoàn toàn bao trùm Phi Vân lão đạo bốn phía. Đổi lại người tầm thường, đối mặt tình cảnh này, dưới tình huống tránh cũng không thể tránh số nhiều chọn chọi cứng. Mà Phi Vân lão đạo khác biệt, hắn tu luyện chi pháp, có thể dùng tự thân bậc thang vân hóa vụ, tiêu giao vô tùng, thời khắc tất yếu, mặc dù sẽ đối với thân thể của mình tạo thành nhất định gánh vác, lại có thể tránh né vết thương chí mạng. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn chỉ ở trong tay Diệp Ly Yên ăn qua lớn như thế thua thiệt. Chính mình bậc thang vân hóa vụ chi pháp, đối mặt cái kia quỷ dị ma kiếm không có bất kỳ cái gì tác dụng, trực tiếp bị chém tới một cánh tay. Nếu không phải cái kia tam đồng linh hồ cưỡng ép đúng tay, chính mình lúc ấy có thể đã chết ở nơi đó. Càng nghĩ, Phi Vân lão đạo trong lòng đối với Diệp Ly Yên oán hận càng sẽ nhiều mấy phần, tiếp đó đem phần cừu hận này toàn bộ chuyển tới trên thân huyền sư. Ầm ầm, lôi điện rơi xuống ngay mắt, Phi Vân lão đạo cơ thể ở vào nửa trong suốt hư hóa trạng thái, cả người hóa thành một đám mây sương mù đi tứ tán. Xuất hiện lần nữa, Phi Vân lão đạo chạy đến huyền sư chỗ sương mù trong trận. Bang, kim sắc kiếm quang lập lòe, lập tức đem sương mù trận đánh thành hai nửa. Sương mù trận sụp đổ, Phi Vân lão đạo cùng huyền sư thân hình đồng thời hiện lộ ra. Chỉ thấy Phi Vân lão đạo lợi kiếm trong tay bên trên, mấy chương phù lục hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan hầu như không còn. Hắn mặc dù không phải thuần túy kiếm tu, nhưng ở kiếm đạo một đường, cũng coi như là có một chút thành tựu, bình thường còn ưa thích vẽ một chút phù lục. Liền đem kiếm cùng phù lục đơn giản kết hợp một chút, thông qua phù lục tăng cường chính mình kiếm sức mạnh. Cho nên vừa mới một kiếm phía dưới, đối phương trong lúc đội vàng này tạm thời bố trí trận pháp, không chịu nổi một kích. Tiểu nữ hoa, ngươi cảm thấy là ngươi thi khôi trước một bước đánh bay lão đạo, vẫn là lão đạo có thể trước một bước giết ngươi? Còn chưa có nói xong, Phi Vân lão đạo thân hình đã bắt đầu chuyển động. Khoảng cách 20 bước, dù là có Tam Đồng Linh Hồ ngăn cản, hắn cũng có lòng tin hai cái hô hấp bên trong giải quyết huyền sư. Từng chương phù lục từ trong ống tay áo bay ra, nhanh chóng quấn quanh hướng thân kiếm. Giống. Thiên Cương Chiến Viên phát ra gào thét, thạch côn kéo dài một loại trạng thái cực hạn bung ra. Khôi Ba canh thêm đơn giản thô bạo, trực tiếp cầm trong tay chiến truy hướng về lão đạo ném ra ngoài. Huyền sư nhìn chằm chằm Phi Vân lão đạo, vén lên che đậy hai mắt tóc, một đôi giống như hổ phách hai con ngươi màu tím dạng lợi rực rỡ. Quỷ diện sư phụ từng dạy qua nàng một cái rất lợi hại quỷ thuật, hẳn là có thể một hơi giải quyết trước mắt lão đạo. Chỉ là quỷ thuật có một cái rất lớn thiếu hụt, sử dụng một lần liền sẽ tại chỗ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, ngủ say thời gian ngắn thì 2-3 ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng, dù là tỉnh lại, ký ức cũng biết lâm vào một loại rối loạn trạng thái, cần thời gian đi trải bớt. Dặn đi dặn lại qua nàng, không đến thời khắc tất yếu, không cần sử dụng, một khi sử dụng, nếu bên cạnh không có đồng bạn, nàng liền chỉ biết là thịt cá trên thớt gỗ. Nàng có dự cảm, Vương Phi nương nương sắp trở về rồi, lại nhất định sẽ tới tìm chính mình. Vong xuyên luân hồi thất truyền. Huyền sư hai con ngươi màu tím bên trong từng vòng màu trắng vòng tròn nhanh chóng tạo thành, thiên địa cũng vì đó biến sắc, màu đen gió lốc bao phủ đại địa. Phi Vân lão đạo nhìn thấy Huyền sư ánh mắt, lập tức còn rơi băng ngủ, một cỗ thê lãnh hàn ý tử trong lòng trèo tới. Phốp thử. Đột nhiên, hắn nguyên bản vốn đã khôi phục như lúc ban đầu cánh tay, tại không có chút nào trong dự liệu, nổ thành màu đỏ cánh hoa. Thấy cảnh này, Huyền sư rõ ràng sửng sốt một chút. Phần lực lượng này, Vương Phi nương nương. Phi Vân lão đạo con ngươi hơi co lại, phía trước hắn, mái đầu bạc trắng Diệp Ly Yên giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện, thế giới lâm vào dừng lại trạng thái. Diệp Ly Yên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay mênh mông thiên ma huy hội tụ ở một điểm, thả ra. Thần du cảnh. Phi Vân lão đạo kinh hãi miệng há đến lớn nhất, hoàn toàn quên đi mình bây giờ trạng thái. Bèn, một giây sau, một đạo đỏ thâm màn sáng hoàn toàn nuốt sống hắn. Giải quyết đi Phi Vân lão đạo, Diệp Ly Yên trong mắt khôi phục mấy phần nhu hòa, nhìn về phía sau lưng Huyền sư quan tâm nói, "Không có bị thương chớ?" "Không có, không có, không có." Huyền sư một cái giật mình lấy lại tinh thần, đội vàng giải trừ xúc thế trạng thái quỷ thuật, lắc lắc tay nhỏ. "Vậy là tốt rồi." Diệp Ly Yên nhẹ nhàng thở ra, khoát tay, đem vung tới thạch côn cùng bay tới chiến truy, toàn bộ vật quy nguyên chủ. Thiên Cương Chiến Viên cùng Khôi Ba cất kỹ vũ khí của mình, tiếp tục giống người gỗ sử tại chỗ. Xác nhận phụ cận không còn gì khác nguy hiểm, Diệp Ly Yên mái đầu bạc trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã biến thành tóc đen, hai đầu lông mày lập tức liền có thêm mấy phần mỏi mệt. Không chỉ có là ma linh đồng lực lượng mang tới gánh vác, còn có trong đầu những tin tức kia, để cho trong nội tâm nàng có chút rối bời, có một loại xúc động, muốn rời khỏi bí cảnh xúc động. Rời đi bí cảnh, đem tự mình phát hiện hết thảy toàn bộ cáo chi cho phu quân. Tiếp đó tại phu quân trong ngực nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Diệp Ly Yên buông xuống mi mắt, lần nữa mở mắt, đỏ tươi ma linh đồng đã biến trở về tiên linh đồng, trên người khí tức bạo ngược tùy theo hoàn toàn tiêu thất. Quay đầu mắt nhìn chính mình tạo thành phá hư, trong lòng không khỏi đáng tiếc. Vừa mới có chút tức giận, cho nên ra tay lúc tương đối trực tiếp một chút, lấy phương thức đơn giản nhất diện sát đối phương. Lão đạo này cánh tay có thể khôi phục như lúc ban đầu, chắc chắn là gặp cơ duyên gì. Bây giờ đối phương liền cặn bã cũng không có còn lại, quả thực rất đáng tiếc. "Tiểu thư, ngài ở trung tâm khu vực gặp cái gì?" Huyền sư xoay người nhảy xuống Tam Đồng Linh Hồ có chút bận tâm hỏi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được nhà mình Vương Phi nương nương một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, cùng lực lượng kia chủ nhân nói chuyện một ít lời, xem như giải trừ hiểu lầm a. Diệp Ly Yên trầm rãi nói, dạng này nha tiểu thư, ngài sử dụng lâu như vậy phần kia sức mạnh nhanh nghỉ ngơi một chút a. Huyền sư giật mình, thuận thế xóa khai chủ đề. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, Vương Phi nương nương cùng đối phương trò chuyện nội dung, chắc chắn không phải nàng bây giờ có thể dây dưa trong đó. Ẩn minh quy tắc thứ nhất, không cần quá nhiều hiếu kỳ chính mình không nên hiếu kỳ sự tình. Hảo. Diệp Ly Yên khẽ gật đầu, không có cự tuyệt, nàng chính xác cần nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Chương 1100, Trung ương cổ điện. Chương 1100, Trung ương cổ điện. Ông Diệp Ly Yên bàn tay đẩy về trước, mãi đến gặp phải một tầng trong suốt màn sáng, cả hai tiếp xúc nổi lên bọn sóng. Dùng thêm sức nữa, bàn tay xuyên thấu màn sáng, một cỗ hấp lực lập tức đánh tới, muốn đem cả người nàng hút vào trong đó. Nàng cảm nhận được đậm đà không gian lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, xuyên qua màn sáng, các nàng hẳn là có thể đi tới cái kia thần bí trung ương cổ điện. Hai ngày trước, giải quyết đi cái kia dâu dài lão đạo, hai nữ tiến hành một phen chỉnh đốn, đối với phụ cận đơn giản thăm dò một phen. Bởi vì vị trí ở vào ven rừng rậm vị trí, tràng cảnh biến ảo thường xuyên, một lần vô tình, nàng tiên linh đồng chú ý tới cái này kỳ quái màn sáng. Khu vực trung tâm là vị kia cổ thần thanh nghệ tàn hồn nghỉ lại chỗ, mình bị truyền tống sau khi rời đi, nơi đó lại biến thành không cách nào dò xét trạng thái, cho nên đi tới trung ương cổ điện phương pháp, chắc chắn không giấu ở khu vực trung tâm, đành phải khác nghĩ cách khác. Tiếp đó liền có cái này kỳ quái màn sáng. Màn sáng ở vào rừng rậm tít ngoài rìa vị trí, căn cứ nàng quan sát, màn sáng này giống như là rào chắn đem trọn tọa rừng rậm bao khóa trong đó. Hai ngày thời gian ngoại trừ phát hiện màn sáng này, không còn gì khác thu hoạch, tăng thêm ẩn chứa trong đó không gian lực lượng, đi tới trung ương cổ điện phương pháp, khả năng cao chính là nó. Tiểu thư, để cho ta tới dò xét một chút ta. Một bên huyễn sư mở miệng nói. Hảo. Diệp Ly Yên thu về bàn tay không có cự tuyệt. Lý do an toàn, huyễn sư thả ra trong tay đã bị chuyển đổi thành thi khôi chim nhỏ, phía trên có một đạo ý thức của nàng. Thông qua đặc thù bí pháp, cho dù một người một chim cách nhau hai thế giới, huyễn sư cũng cùng chim nhỏ tiến hành câu thông. Vì vậy, chim nhỏ xuê cánh lập tức chui vào màn sáng bên trong. Huyễn sư trên khuôn mặt nhỏ nhắn tùy theo xuất hiện rõ ràng vẻ thống khổ. Bởi vì ý thức tương liên, chim nhỏ không gian truyền tống bên trong loại kia bị lôi kéo cảm giác, nàng cũng biết bản thân trải nghiệm đến. Chỉ chốc lát công phu, huyễn sư ánh mắt lập tức trừng lớn mấy phần, kinh hỉ nói, tiểu thư, ngài đoán một chút cũng không sai. Quá tốt rồi. Diệp Ly Yên yên lặng nở nụ cười, rốt cuộc tìm được. Xác nhận không có nguy hiểm, hai nữ một đoàn người cùng nhau tiến nhập bên trong màn sáng. Ông, tầm mắt một hồi trời đất quay cuồng, quanh mình hoàn cảnh dần dần rõ ràng sáng tỏ. Chờ hai chân đạp ở kiên cố trên mặt đất, đỉnh đầu, trên tầng mây cái kia hoa lệ đến cực điểm, vàng son lộng lây thiên thượng cùng khuyết lập tức hấp dẫn hai nữ chú ý hảo, thật là hùng vĩ, thật là lớn cung điện. Huyễn sư che miệng nhỏ, phát ra tiếng kinh hô. Khi đó thông qua chim nhỏ nàng liền thấy cái này khổng lồ dãy cung điện, mà bây giờ tận mắt thấy sau, đập vào mặt đại khí cảm giác, làm người ta trong lòng ngăn không được bành trướng. Bực này Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, lại là người nào sở kiến? Diệp Ly Yên cũng bị rung động thật sâu đến. So sánh cùng nhau so sánh, nguy nga lộng lẫy hoàng cung trong nháy mắt đạm phai mờ. Tiểu thư, ngươi nói này lại không phải là tiên nhân chỗ ở? Huyễn sư tò mò hỏi. Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể ở tại loại này chỗ, a không biết, nhưng bây giờ nó đã có cái khác chủ nhân. Diệp Ly Yên nhẹ nói. Trong miệng nàng cái khác chủ nhân chính là vị kia thần bí nhất tiên sinh. Chúng ta đi lên xem một chút a. Nhìn qua từ tiền phương bình đài biên giới vị trí từng đoạn kéo dài đến thiên thượng cung điện nhóm bậc thang bạch ngọc, Diệp Ly Yên đề nghị nói. Trung quanh chỉ có các nàng một đoàn người, lại ở đây, thần thức nhận lấy áp chế, không cách nào nhìn trộm nội bộ tình huống. Huyễn sư vốn định dùng chim nhỏ trước tiên bay đi lên quan sát một phen. Kết quả chim nhỏ còn chưa tới gần bậc thang, liền bị một cỗ lực lượng vô hình ép xuống, ngã tại trên bậc thang không thể động đậy. Cái này huyễn sư giật mình. Diệp Ly Yên nhìn về phía bậc thang, màu xanh biếc đôi mắt đẹp lấp lóe, trên bậc thang này có sức mạnh cấm chế, hẳn là một loại khảo nghiệm, sợ là chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể cuối cùng tiến vào trong cổ điện. Huyễn sư nghe vậy chỉ huy Tam Đồng Linh Hồ đi tìm tòi hư thực, tình huống so chim nhỏ muốn tốt rất nhiều. Tam Đồng Linh Hồ mấy lần nhảy vọt, nhảy lên mấy chục cái bậc thang, mới từ từ bắt đầu có áp lực. Huyễn sư vây tay một cái, lại để cho Tam Đồng Linh Hồ nhảy trở về. Nếu như mình mang theo Khôi Tam Đẳng Thi Khôi leo lên, chẳng khác nào nàng một người tinh thần, muốn nhiều gánh chịu ba phần khảo nghiệm sức mạnh. Không cần chờ leo lên, nửa đường, nàng có thể lại không được. Thực sự không có cách nào, nàng đành phải tạm thời giải trừ đối với Tam Đồng Linh Hồ cùng Thiên Cương Chiến Viên khống chế, làm cho biến thành trạng thái vô chủ, chờ thêm về phía sau một lần nữa thực hiện khống chế bí pháp. Thi Khôi mất đi khống chế, trên bản chất liền thành thi thể trạng thái, hoàn toàn đứng máy tại chỗ, cho nên Diệp Ly Yên không gian vòng tay có thể đem thu vào trong đó. Đến nỗi Khôi Ba, bởi vì Huyễn Sư là nửa đường tiếp quản, một khi giải trừ khống chế, liền cần quỷ diện tới một lần nữa cho quyền khống chế, chỉ có thể nhắm mắt mang lên nó. Chuẩn bị hoàn tất, hai nữ một khôi cuối cùng bắt đầu leo lên. Nửa đường, Diệp Ly Yên dùng ôn hòa tiên linh đồng lực lượng trợ giúp Huyễn Sư, giảm bớt áp lực rất lớn, một đoàn người thuận lợi đăng đỉnh. Tiến vào bên trong khu cung điện, cái kia cố đập vào mặt uy nghiêm cảm giác càng lớn, để cho người ta đại khí cũng không dám nhiều thở, chỉ sợ kinh động ở nơi này tiên thần. Diệp Ly Yên nâng lên cái đầu nhỏ, phía trước cung điện cao mấy chục mét chỗ, thiên đế điện ba cái mặt đất màu vàng nóng khí thế rộng rãi, nhìn nhiều vài lần, trong đầu lại mơ hồ xuất hiện một đám thượng cổ thiên địa cao lớn pháp tướng, cái kia pháp tướng chiếm giữ thiên địa, so toàn bộ dãy cung điện còn muốn khổng lồ. Vẹn vẹn đứng xa nhìn, cái kia cỗ sóng biển ngập trời vô tận thần uy, giống như thiên tre giống như đè xuống. Bởi vì tiên linh đồng nguyên nhân, Diệp Ly Yên nhìn càng thêm cẩn thận, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đã trắng thêm mấy phần. Trái lại Huyễn Sư, chẳng qua là cảm thấy con mắt có chút nhói nhói, liền vội vàng cúi đầu. Chúng ta đi vào đi. Diệp Ly Yên thoáng thở phào, liền cùng Huyễn Sư cùng nhau bước lên phía trước, xuyên qua đại điện cửa vào, tiến nhập bên trong đại điện. Lần nữa xuyên qua một tầng rưỡi trong suốt kim sắc vòng bảo hộ, tầm mắt hoàn cảnh sáng rõ, một mảnh kim bên trong đại dương bao la, mấy đạo bóng người màu đen lờ mờ xuất hiện. Trong đại điện, kim sắc vòng bảo hộ nổi lên năng lượng ba động, lập tức liền hấp dẫn trong điện đám người chú ý là tiểu thư cùng Huyễn Sư các nàng. Thanh Ngư hưng phấn cho bên cạnh phù sinh bọn người truyền âm nói: "Quá tốt rồi." Đám người thấy thế không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm. So với chính mình, bọn hắn đều rất lo lắng Vương phi nương nương tình huống, chỉ sợ trong đối phương đường ngoài ý muốn nổi lên. Còn kém thần quân, Bách Thế bọn hắn huyết mai nói: "Bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến vào trong cổ điện người, một ngày phía trước liền tiến vào. Bởi vì là nhóm đầu tiên người tiến vào, vị yêu nhất tiên sinh cho bọn hắn đặc biệt khen thưởng, có thể đi tới cổ điện tàng bảo khố, tùy ý tuyển một món bảo vật, công pháp chờ. Chọn xong sau đó, bọn hắn liền ở đây một mực chờ đợi trong cổ điện thí luyện mở ra." Nói đến, bọn hắn hai ngày này tao ngộ tương đối ma huyễn. Hôm đó giải quyết xong cái kia to con người thổ dân, tìm địa phương nghỉ ngơi, nửa đường người nhạc công này cùng đao khách vừa tỉnh lại. Bọn hắn cũng không phải cái gì ác nhân, cũng không có khó xử đối phương cái gì, để cho đối phương tiến hành một phen nghỉ ngơi điều dưỡng, song phương liền tách ra. Vì biểu đạt cảm tạ, người nhạc công kia đem một mình thu thập đến hạt châu màu đỏ cùng một chút thảo dược cho bọn hắn. Tăng thêm phía trước thu thập được hạt châu, trong tay bọn họ liền có 4 quả hạt châu. Chương 1101, lần lượt đến cổ điện chương 1101, lần lượt đến cổ điện sự thật chính như bọn hắn đoán như thế, những thứ này hạt châu là đi tới trung ương cổ điện mấu chốt chi vật. Đằng sau, bọn hắn ở trên đảo tìm tòi thời điểm, cùng những người thổ dân kia lại phát sinh qua mấy lần giao phong. Thông qua một chút trên vách đá bích họa, bọn hắn đại khái biết được những người thổ dân này lai lịch. Nguyên bản ở đây cũng không có hải dương, là một mảnh mênh mông phong nhiêu đại lục, bọn hắn nhìn thấy 9 tòa hòn đảo, từng là 9 tòa liên miên đại sơn, là người thổ dân tế tự chi địa. Người thổ dân tổ tiên, bởi vì một việc, chọc giận tới thần. Thần giáng phía dưới thần phạt, điều động trong biển cự thú thôi động biển động che mất ở đây, đồng thời giáng xuống kinh khủng nguyên rủa, khiến người thổ dân đã biến thành bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Hoàn cảnh nhân tố tăng thêm thần nguyên rủa, khiến người thổ dân không cách nào ly khai nơi này, nhưng để cho bọn hắn tiến hóa có thể tại dưới nước thoải mái hô hấp mang. Không biết bao nhiêu năm biến thiên, người thổ dân văn hóa, văn tự đều dần dần biến mất ở trong lịch sử, từ một cái văn minh thoái hóa trở thành dã man nhân. Mà cái kia bị thần phái tới trong biển cự thú, không biết nguyên nhân gì, bị thần vứt bỏ đến nơi này. Trong biển cự thú bởi vì bị lãng quên mà căm hận được thần. Những người thổ dân này, vì sinh tồn, tại trong bộ tộc tế tự dẫn dắt phía dưới, cũng dần dần bắt đầu thờ phụng phá hủy quê hương của bọn họ trong biển cự thú. Trong biển cự thú vì tương lai trả thù thần, ban cho những người thổ dân này phù văn cùng trong biển sinh vật sức mạnh. Bọn hắn tiêu diệt cái kia to con người thổ dân, chính là người thổ dân bên trong địa vị tôn sùng nhất đại tế ti. Người thổ dân bên trong, trừ đại tế ti bên ngoài, hắn bộ tộc tộc trưởng là mạnh thứ hai chiến lực, cũng là nửa bước thần du cảnh tồn tại. Có đối phó cái kia đại tế ti kinh nghiệm, Thanh Ngư một đoàn người đối phó người thổ dân tộc trưởng lúc, rõ ràng buông lòng rất nhiều, không có sử dụng kiếm phủ, liền thành công đem hắn vây giết. Sau đó, bọn hắn tìm được người thổ dân tế tự trong biển cự thú nơi trốn, từ trong tìm được không thiếu linh thảo, linh dược, đồng thời tìm được một cái cỡ lớn truyền tống trận. Truyền tống trận ở vào kích hoạt trạng thái, chỉ có cầm trong tay hạt châu người tiến vào bên trong mới có thể bị truyền tống đi, nếu không thì sẽ bị bắn bay ra ngoài. Khi đó bọn hắn đã góp nhặt 8 quả hạt châu, không nhiều không ít, vừa vặn đủ 8 người tiến vào bên trong. Tiến vào truyền tống trận, lại vừa mở mắt liền đi tới trong lúc này cổ điện phạm vi bên trong. Trong đại điện, Diệp Ly Yên nhìn quanh một vòng, ánh mắt lập tức rơi xuống Thanh Ngư một đoàn người trên thân, trong lòng không khỏi vui mừng, quá tốt rồi, Thanh Ngư bọn hắn cũng đến. Ngay sau đó, trong đầu vang lên thanh âm xa lạ. Đầu tiên là chúc mừng các nàng đến nơi này, sau đó nói rõ quy củ của nơi này, cùng bên ngoài bình đài mở dạng, không cho phép phát sinh bất luận cái gì đánh nhau hành vi, cuối cùng chính là cần chờ đợi cổ điện thí luyện mở ra. Tiểu thư, chúng ta muốn đi qua sao? Tiêu hóa xong tin tức, huyện sư cố ý giảm thấp xuống chút âm thanh hỏi. Trong đại điện, trừ bọn họ cái này một số người, còn có mấy cái xa lạ giang hồ cao thủ. Bởi vì hai người vừa tới, cho nên ánh mắt của toàn trường cơ hồ đều tụ tập tới. Không đổi, qua bên kia. Diệp Ly Yên khẽ gật đầu. Bởi vì không biết được tiếp xuống thí luyện sẽ là như thế nào nội dung, vì phòng ngừa đại gia bị những cao thủ khác liên hợp nhằm vào, vẫn là tạm thời giả không biết tốt hơn. Tốt tiểu thư. Huyễn sư khẽ gật đầu. Hai nữ một khôi ở cách Thanh Ngư bọn người 20-30 mét vị trí ngừng lại, tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức. Thanh Ngư tại cách đó không xa, ngắm nhìn một vòng bốn phía, truyền âm giao lưu một phen sau, liền bu lại. Dù sao tại trên bình đài lúc, nàng và nhà mình Vương Phi nương nương cũng tới, hiện trường không thiếu cao thủ đều thấy được, hai nữ cũng liền không cần cố ý giả không biết. Tiểu thư, tiểu huyễn sư, như thế nào, các ngươi có bị thương hay không? Thanh Ngư một đụng lên tới, liền không nhịn được đuốt đuốt huyễn sư cái đầu nhỏ, quan tâm hỏi. Yên tâm đi, chúng ta rất tốt. Diệp Ly Yên mỉm cười. Quan tâm lẫn sau đó, Thanh Ngư rất là hiếu kỳ nhà mình Vương Phi nương nương cùng huyễn sư bị chuyển đến địa phương nào, nơi đó có cái gì chỗ đặc thủ, có phải hay không rất nguy hiểm. Nói chuyện phía bên trong, biết được Vũ Huyễn Lâm chỗ khác thường, Thanh Ngư bỗng cảm giác nhức đầu. Chính mình nếu là rơi vào loại địa phương này, sợ là sẽ phải điên mất ta. Không đợi tìm được nhà mình Vương Phi nương nương, nàng có thể sẽ trước một bước ở bên trong hoàn toàn lạc đường sụp đổ. Biết được Thanh Ngư tao ngộ, Diệp Ly Yên cùng Huyễn Sư đều vô cùng hâm mộ. Nhiều người như vậy cùng một chỗ chắc chắn vừa tràn ngập cảm giác an toàn, cũng sẽ không rất nhàm chán. Ông, tam nữ còn không có trò chuyện bao lâu, kim sắc vòng bảo hộ nổi lên gợn sóng năng lượng lập tức hấp dẫn lực chú ý của các nàng. Trong đại điện hết thảy có 3 cái thông đạo, 3 cái thông đạo cửa vào đều bị kim sắc vòng bảo hộ bao khỏa. Diệp Ly Yên một đoàn người là từ ở giữa thông đạo tiến vào, lần này, 4 bóng người từ bên trái nhất trong thông đạo xuất hiện. Trong đó đạo kia cao lớn thân ảnh giống như đột. Chờ 4 bóng người hoàn toàn xuyên qua kim sắc vòng bảo hộ, Ô Tiêu xuất hiện, lập tức liền đưa tới hiện trường bạo động. Xem ra đã đến không ít người. Bách Thế âm thanh vang lên. Xích Minh cùng Lý Không Lo hai người theo sát phía sau. Tên kia còn chưa tới sao? Lý Không Lo ánh mắt nhanh chóng đảo qua hiện trường, không có phát hiện Mặc Đan thân ảnh, trong lòng một nắm chặt, chỉ sợ đối phương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này bí cảnh trình độ hung hiểm, viễn siêu hắn tưởng tượng. Nếu không phải mình may mắn gặp phải Bách Thế một đoàn người, sợ là đã sớm bị đám kia băng lang ăn. Nhắc đến băng lang, Lý Không Lo yên lặng hướng một bên xê dịch vị trí. Ông. Sau lưng, nguyên bản bình tĩnh kim sắc vòng bảo hộ lần nữa nổi lên đại lượng vận sóng. Tại hiện trường người trong ánh mắt kinh ngạc, một đầu tiếp một đầu băng lang xuyên qua kim sắc vòng bảo hộ tiến nhập trong đại điện. Thật nhiều lang. Thanh Ngư một mặt bỗng nói. Đây là Ô Tiêu thủ ta. Diệp Ly Yên nhịn không được cười lên. Hiện trường bên trong, có thể nhẹ nhõm thống ngự nhiều lang như vậy, chỉ có Ô Tiêu. Băng Lang quân vừa tiến đến, liền đồng loạt hướng về Ô Tiêu phụ cận dựa sát vào. Không chỉ có thành niên băng lang, còn có thể nhìn thấy một chút băng lang trong miệng ngậm băng lang thú con, mang nhà mang người tiến nhập bên trong cổ điện. Wow, cái này Ô Tiêu lại nhiều một nhóm hậu cung giai lệ nha. Trước cốt luốt luốt mi tâm, lại muốn xây rộng hơn một bên ảnh la hít một tiếng. Ô Tiêu nếu là đem nhiều băng lang như vậy mang về ẩn vệ tổng bộ, phía trước an trí bọn chúng khu vực, còn phải xây dựng thêm một lần. Hy vọng Ô Tiêu thống trị lực đủ cường đại, đừng để hai phe lang đánh nhau. Bị băng lang quần vòng quanh Ô Tiêu, rất hưởng thụ loại này toàn trường chú mục cảm giác, cao ngạo ngẩng lên đầu sói. Đừng ngăn cản lộ, qua bên kia. Bách Thế nhìn về phía Ô Tiêu nói, đưa tay chỉ hướng nơi xa 10 phần trống trải vị trí. Ngao. Ô Tiêu nghe vậy, ngẩng đầu hô hét to, băng lang quần nghe tiếng đồng loạt nghe lệnh bắt đầu chuyển động. Hiện trường còn lại giang hồ cao thủ, từng cái sắc mặt khó coi, thiếu kỳ Bách Thế một đoàn người như thế nào đem nhiều lang như vậy mang vào. Nếu như thí luyện nội dung là đánh nhau, đánh như thế nào? Nhiều lang như vậy, trong đó không thiếu thiên võ cảnh tồn tại, còn có cầm đầu đầu kia nửa bước thần du cảnh sói đen, toàn bộ đều nhào lên, nửa bước thần du cảnh cao thủ cũng ngăn không được a. Bách Thế đối với chỉnh tề như một di động đàn sói lắc đầu nở nụ cười. Kỳ thực, bọn hắn ngay từ đầu là không định mang đi băng lang quần, làm gì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Hôm qua đi bệnh viện thay thuốc, giống như bị người lây bệnh cảm cúm. Thượng thủ hạ tả hai ngày, gần nhất hạ nhiệt độ lợi hại, mọi người chú ý giữ ấm, thiếu một chương, khôi phục một chút liền sẽ bổ túc chương 1101, suýt đánh chìm thiên viêm đảo chương 1101, suýt đánh chìm thiên viêm đảo hôm đó giải quyết xong băng hùng vương, Ô Tiêu liền dẫn dắt băng lang quần di chuyển đến băng hùng vương lãnh địa, ba người cũng đi theo tạm thời dàn xếp lại nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Sau đó Ô Tiêu đi dò xét chính mình lãnh địa mới lúc, gặp vài đầu băng hùng. Những thứ này băng hùng phát giác được băng hùng vương đã chết, liền dự định tới cướp đoạt hắn lưu lại địa bàn. Tới tay địa bàn, nơi nào có chắp tay để gấu đạo lý, Ô Tiêu lúc này xuất lĩnh lấy bộ hạ cùng vài đầu băng hùng kịch chiến một đoàn. Cuối cùng tại Ô Tiêu xuất lĩnh dưới, lấy cực nhỏ đánh đổi giành được chiến đấu. Giải quyết xong băng hùng, Ô Tiêu xuất bộ phía dưới trở về cùng ba người tụ hợp. Không chờ nó nghỉ ngơi nhiều một hồi, liền đến một vị khách không mời mà đến. Từng cùng băng hùng vương chiến bình đối thủ, Liệt Giang Hổ. Liệt Giang Hổ cho thấy ý đồ đến, muốn cùng Ô Tiêu đơn đấu một hồi. Có thể tiến hành chính nghĩa vây đánh, ai sẽ cùng ngươi đơn đấu? Bách Thế đối với cái này tự nhiên là cự tuyệt, làm gì Ô Tiêu đáp ứng thống khoái. Liệt Giang Hổ nhìn ra Ô Tiêu vừa trải qua một hồi đại chiến, không có dậu đổ bìm leo, để cho Ô Tiêu trước tiên dưỡng thương nghỉ ngơi, cách một ngày tái chiến. Bách Thế vốn định trực tiếp ra tay lưu lại đối phương, giảm bớt phiền phức. Kết quả không đợi hắn ra tay, có cái đại gia hỏa trước một bước đối bọn hắn phát khởi tập kích. Chính là cái kia thần bí tuyết tự nhân. Đồng thời, đối phương liên hiệp cực hàn băng tước. Tam phương bị thúc ép lâm vào đại hỗn chiến trạng thái. Trong chiến đấu, tuyết cự nhân dẫn nổ một quả tràn ngập năng lượng khổng lồ tinh thạch, tạo thành băng nguyên sinh ra lớn sụp đổ. Bọn hắn thông qua lớn sụp đổ sinh ra sụp đổ khu vực, tiến nhập băng nguyên phía dưới thế giới. Đó là một cái cùng băng nguyên thế giới hoàn toàn tương phản thế giới, khắp nơi lưu động nham tương, nơi xa còn có một tòa thỉnh thoảng bốc lên quần cuộn khói đen núi lửa. Đối với trước mắt chi cảnh, Bách Thế không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Từ lần đó tại băng lang lãnh địa nghỉ ngơi, hắn liền phát giác được lớp băng này phía dưới, hẳn là còn có một thế giới khác, lại thế giới này sẽ có đi tới trung ương cổ điện phương pháp. Tại cái này tràn ngập nham tương, giống như địa ngục thế giới dưới đất, tam phương chiến đấu tạm thời gác lại, bởi vì nơi này có kinh khủng hơn dung nham quái vật. Trong quá trình này, Bách Thế nhìn ra, cái kia thần bí tuyết cự nhân dường như đang cố ý dẫn đạo bọn hắn đi tới núi lửa nơi đó. Thông qua cùng Liệt Giang Hổ đối thoại, hiểu được tuyết cự nhân chân chính mục đích. Trong núi lửa có một tòa cổ lão truyền tống trận, tuyết cự nhân hẳn là muốn mượn bọn hắn chi thủ chữa trị, kích hoạt truyền tống trận, từ đó ly khai nơi này. Bởi vì tuyết cự nhân nổ tung tinh thạch, cái kia lớn sụp đổ cũng không có kết thúc, ngược lại sinh ra phản ứng dây chuyền, một khe lớn không ngừng lan tràn, toàn bộ băng nguyên đều tràn ngập nguy hiểm. Nếu như không nghĩ biện pháp rời đi, một khi băng nguyên hoàn toàn sụp đổ, phía dưới núi lửa chắc chắn sẽ bởi vì chấn động mạnh phun trào, đến lúc đó, bọn hắn coi như không có bị băng thạch đập chết, không có bị núi lửa phun trào nham tương tiêu chết, cũng sẽ bị chảy ngược nước biển chết đuối. Cùng chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Biết được tình huống sau, Ô Tiêu dứt khoát kiên quyết mang tới toàn bộ băng lang, vô luận nam nữ già trẻ toàn bộ mang đi. Bách Thế gặp Ô Tiêu chấp nhất như vậy, cũng liền không nói thêm gì. Sống chết trước mắt, hôn chiến mấy phương bị thúc ép liên hợp đến cùng một chỗ. Tuyết cự nhân mục đích, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như là đã đạt thành. Tại núi lửa cửa vào phía trước bọn hắn gặp trấn thủ ở chỗ này hòa giao. Không có bất kỳ cái gì thương lượng, một hồi đại chiến trong nháy mắt phát động. Bọn hắn giải quyết hòa giao, nhưng cực hàn băng tức thân chúng hòa động, không còn sống lâu nữa, trước khi chết, đem con của mình phó thác cho Bách Thế. Nó có dự cảm, con của mình đi theo Bách Thế, tương lai nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng. Hơn nữa con của mình có thể rời đi cái này thế giới đóng kín, đi bên ngoài xem rộng lớn hơn bầu trời, nó rất thỏa mãn. Bách Thế đối với cái này thật bất ngờ, nhưng cũng tuân thủ hứa hẹn, sẽ thật tốt đối đãi đối phương hải tử, đem hắn thật tốt nuôi lớn. Không kịp đi bi, một đoàn người tiến vào trong núi lửa, thuận lợi tìm được truyền tống trận. Có Bách Thế tại chỗ, Tuyết Cự Nhân cung cấp tài liệu, truyền tống trận rất nhanh chữa trị hoàn tất. Một đoàn người liên tiếp tiến vào bên trong truyền tống trận sau, chuyện thần kỳ xảy ra. Lại vừa mở mắt, Bách Thế bọn người cùng băng lang quần đi tới trong lúc này cổ điện, mà Tuyết Cự Nhân cùng Liệt Giang Hồ không biết tung tích, phản phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Thiên Viêm trong đảo. Bởi vì Bách Thế một đoàn người kích hoạt lên trung ương truyền tống trận, để cho ở trên đảo mấy cái ẩn tàng cỡ nhỏ truyền tống trận cũng bị kích hoạt, phát ra lóa mắt trùng sáng. Như thế kỳ cảnh tự nhiên hấp dẫn còn lại còn may mắn còn sống sót giang hồ cao thủ, từng cái chen lấn đi tới. Cũng không lâu lắm, Thiên Viêm ở trên đảo còn sót lại vài tên giang hồ cao thủ thông qua những thứ này ẩn tàng cỡ nhỏ truyền tống trận toàn bộ rút lui thành công. Đối với dạng này tình huống, Thẩm Diệu Vũ chỉ có thể nói bọn hắn vận khí tốt hơn. Người mặc dù đều đi, nhưng chỗ không thể bị hủy như vậy, giữ lại về sau còn hữu dụng chỗ. Cũng may vì ngăn ngừa dưới mắt tình huống phát sinh, hắn đã sớm lưu lại một tay. Ngủ say băng cực lớn quy bị Thẩm Diệu Vũ từ tầng băng phía dưới gọi ra, tại hắn luyện hóa phía dưới, băng cực lớn quy đã biến thành 4 cái đỉnh thiên lập địa cực lớn băng trụ, treo chống băng nguyên tứ giác. Đồng thời tại lực lượng của hắn can thiệp phía dưới, lớn sụp đổ trạng thái băng nguyên mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Mà cái kia nhận tượng chuyện tiễn đưa trận rời đi Tuyết Cự Nhân cùng Liệt Giang Hồ, hắn không có đem hắn truyền tống trở về. Tất nhiên có thể rời đi ở đây, cũng coi như là bọn chúng một cái cơ hội. Hắn sẽ cho bọn chúng một lựa chọn. Đem Thiên Viêm đảo khôi phục như lúc ban đầu, Thẩm Diệu Vũ xé mở sau lưng không gian tiêu thất trong đó. Không biết có phải hay không thời gian tương đối trùng hợp, hắn có thể cảm nhận được, đoạn thời gian này tiến vào Thiên Đế Điện nhân số, so trước đó rõ ràng tăng lên rất nhiều. Trong đại điện, từ Bách Thế một đoàn người cùng Băng Lang quần tiến vào trong điện, đằng sau theo sát phía sau, cái kia vài tên Thiên Viêm đảo người sống sót cũng lần lượt tiến vào bên trong. Trong bọn họ, có mấy người nhìn thấy Băng Lang quần sau thần sắc lại biến. Những thứ này Băng Lang chạy thế nào tới nơi này? Trên băng nguyên Băng Lang số lượng không thiếu, ngoại trừ Ô Tiêu nắm trong tay Băng Lang quần, còn có một số Băng Lang là du đãng bên ngoài độc lang. Bọn chúng trở thành độc lang nguyên nhân có thể đủ loại, nhưng thân là độc lang, có thể tại loại kia nghiêm khắc trong hoàn cảnh sinh tồn đến nay, bọn chúng muốn so bình thường Băng Lang càng thêm giàu hoạt cùng tàn nhẫn. Cho nên một chút giang hồ cao thủ tao ngộ những thứ này độc lang lúc hoặc nhiều hoặc ít đều ăn thua thiệt, thậm chí suýt nữa chết thảm miệng sói phía dưới. Cái này cũng là vì cái gì, trong bọn họ một số người nhìn thấy nhiều Băng Lang như vậy lúc, sắc mặt sẽ trở nên hết sức khó coi. Nhất là lại nhìn thấy bị Băng Lang quần bờn quanh ở chính giữa Ô Tiêu, sắc mặt càng kém. Nếu như không có nhớ lầm, cái này Đại Hắc Lang tựa hồ có chủ nhân. Đại Hắc Lang thống ngự Băng Lang quần, chẳng phải đại biểu người kia nhiều một đám Băng Lang làm tay chân. Ô Tiêu đối với những người này ánh mắt hoàn toàn không thèm để ý, nó bây giờ hung hăng cảnh cáo Băng Lang quần, ai cũng không cho phép tự tiện gây chuyện, đều cho nó thành thành thật thật tại chỗ nằm sấp. Cái kia trong đầu âm thanh, nó tự nhiên cũng thu đến một phần, chỉ sợ Băng Lang quần gây chuyện, cuối cùng thanh toán đến trên đầu nó, đến lúc đó nó khóc đều không chỗ để khóc. Chương 1102, Nam Thắng chương 1102, Nam Thắng bên ngoài. Thẩm Diệc An ngồi ở trên ghế mảnh, thông qua quang cầu rảnh rỗi thích ý quan sát đến trong bí cảnh tình huống. Nhìn thấy Diệp Ly Yên bọn người lần lượt đi tới đã tới trung ương cổ điện, hắn nỗi lòng lo lắng cũng thoáng buông xuống một chút. Không cầu tất cả mọi người thu được lớn giường nào cơ duyên, có thể an an toàn toàn kết thúc lần này bí cảnh hành trình, như vậy đủ rồi. Hai ngày này thời gian, hắn xả phòng sự nghiệp phát triển không ngừng. Nên nói không nói, cao thủ không hổ là cao thủ, đi lên xả phòng tới, so bình thường người bình thường cao hơn công hiệu rất nhiều. Vì có thể để cho xà phòng mau mau hình thành, những thứ này giang hồ cao thủ đều nhanh lái lên nghiên cứu và thảo luận đại hội. Nguyên bản, hắn chỉ ở trong gian hàng trưng bày một chút thức ăn và đồ dùng hàng ngày, cung cấp những thứ này giang hồ cao thủ dùng tích phân hối đoái. Về sau tích phân nhiều, những thứ này cao thủ giang hồ tính tích cực thì sẽ cùng theo hạ xuống, dứt khoát dọn lên một chút tài nguyên tu luyện. Cử động lần này thế nhưng là để cho người bên ngoài đều vỡ tổ. Ai sẽ nghĩ đến, có một ngày, làm xà phòng còn có thể hối đoái tài nguyên tu luyện, nhất là trên giá hàng một ít linh thảo linh dược, ở bên ngoài giá cả đắt đỏ, muốn mua cũng rất khó mua được. Bây giờ cứ như vậy sáng loáng bày ở trước mặt mình, ai không nắm mắt. Dù là chính mình không dùng được, hối đoái sau đó cũng có thể bán lấy tiền, hoặc cùng những người khác đổi một chút chính mình dùng đến vật phẩm. Ban đầu chỉ có gần một nửa người gia nhập chế tạo xà phòng hàng ngũ, người phía sau càng ngày càng nhiều. Phòng ngừa có người theo thứ tự hàng đái, vì tích phân một mực truy cầu số lượng, Thẩm Diệc An không chút lưu tình nghiêm khắc, không hợp cách chính là không hợp cách. Không hợp cách số lượng nhiều, còn có thể lấy lãng phí tài liệu là lý do tiến hành tiền phạt, khấu trừ tích phân. Không có tích phân làm sao bây giờ, vậy cứ tiếp tục làm xà phòng trả khoản. Đến cái này một cái hoàn tiết thời điểm, Thẩm Diệc An càng phát giác chính mình giống lao bản lòng dạ đen tối. Cẩn thận muốn, chính mình hẳn là cũng không tính là lao bản lòng dạ đen tối, cũng là bọn hắn tự nguyện, sao có thể ỷ lại chính mình lòng dạ hiểm độc đâu. Trong đại điện, Ô Tiêu cùng nó Băng Lang quần, cơ hội hoàn toàn chiếm cứ góc tây nam. Phía ngoài nhất Băng Lang, cảnh giác nhìn chằm chằm phụ cận mỗi người, đối mặt tính toán tới gần giả, tuy không có trực tiếp trần trụi ra răng nanh, lại phát ra tiếng gầm tiến hành cảnh cáo. Cái này đã là Ô Tiêu đã cảnh cáo tình hình, nếu là ở Băng Nguyên, Băng Lang quần sợ là đã sớm chủ động đánh ra. Ô Tiêu thân ở trong bầy sói, có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này đến từ Băng Nguyên Lang, trong huyết mạch tràn ngập cực hạn lãnh huyết cùng bạo ngược. Như thế nghiêm khắc hoàn cảnh sinh tồn phía dưới, không phải bọn chúng ăn hết những sinh vật khác, chính là những sinh vật khác ăn hết bọn chúng. Nó đột nhiên có chút bận tâm, tộc nhân của mình có thể hay không tiếp nhận những thứ này Băng Lang. Tất cả mọi người là lang, nhưng huyết mạch cuối cùng có chỗ khác biệt, ngăn cách là tự nhiên tồn tại. Nếu như nó bước vào thần du cảnh, loại này thiên nhiên ngăn cách sẽ bởi vì nó vũ lực mà tạm thời tiêu trừ không thấy. Tương phản, về sau nó tuổi già sức yếu, thống ngự lực không ở nơi này loại ngăn cách còn có thể xuất hiện. Nó suy tính công phu, cái kia lối vào kim sắc vòng bảo hộ nổi lên gợn sóng. Mấy đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Đám người cùng nhau nhìn lại, liền thấy huyền hình, lang thủ 5 người tiến nhập nội điện. Đường Thiên Dương quần áo mặc dù rách tung toé, nhưng khí chất vẫn như cũ, mỗi một bước đều hiển thị rõ đường môn môn chủ phong phạm. Đến nỗi vì sao là 5 người, tên kia bị huyền hình kéo một đường áo đỏ đao khách đông nhiên liệt ra ở trong đó. Thanh ngư bọn người nhao nhao quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Hiếu kỳ cái này áo đỏ đao khách là người nào, tại sao lại cùng huyền hình bọn người ở tại cùng một chỗ? Khi đó cùng Bách Thế ở chung với nhau Lý Không Lo, đám người ít nhất đều biết cái này áo đỏ đao khách. đơn giản hồi ức một chút liền có thể hồi tưởng lại, ở bên ngoài trên bình đài thời điểm, áo đỏ đao khách muốn từ nữ kiếm tu trong tay đổi được thư mời, kết quả bị Huyền Hình nửa đường cướp mất. Theo đạo lý tới nói, quan hệ của hai người hẳn là không tính là quá tốt mới đúng. Ta dựa vào, đây là gì tình huống? Vừa tiến đến, Huyền Hình còn không có như thế nào chú ý Diệp Ly Yên bọn người, ánh mắt lập tức liền bị này một đám băng lang hấp dẫn. Nhất là một đống trắng như tuyết bên trong một màn kia đen, có muốn hay không để cho người ta chú ý cũng khó khăn. Ô Tiêu, Huyền Hình trừng to mắt truyền âm hỏi hướng Ô Tiêu, đây rốt cuộc gì tình huống, như thế nào lang nhiều như vậy ở đây? Ô Tiêu phun ra đầu lưỡi, phản phất cười ngây ngô một dạng đáp lại Huyền Hình. Ngươi biết được xong đại khái nguyên do, Huyền Hình trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào chửi bậy là hảo. Cái này đại sắc lang, chuyến này cũng coi như là tìm được thuộc về mình cơ duyên. Hỏng, lại nhiều lang như vậy, ẩn vệ thường ngày chi tiêu lại muốn chướng một đoạn, nhất thiết phải tìm một chút sự tình, để cho Ô Tiêu bọn chúng hỗ trợ kiếm lời kiếm tiền, thật không có thể một mực như vậy không công nuôi bọn chúng a. Chú ý tới Huyền Hình ánh mắt không thích hợp, Ô Tiêu cũng có chút chột dạ. Cuối cùng Huyền Hình hận thiết bất thành cương thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Nhìn thấy nhà mình Vương phi nương nương tại chỗ, trong lòng của hắn cũng cùng đám người bắt đầu phản ứng một dạng, nhẹ nhàng thở ra. Chờ âm thanh trong đầu tiêu thất, Huyền Hình thu đến thanh ngư truyền âm. Thanh ngư thông thường hiếu kỳ cái kia áo đỏ đao khách gì tình huống? Chẳng lẽ bị Huyền Hình luyện thành thi khôi? Nghe xong thanh ngư vấn đề, Huyền Hình quay đầu nhìn về phía cái kia áo đỏ đao khách, cố sự này nói đến, liền có một chút lớn, so với gặp phải Đường Thiên Dương còn muốn phức tạp một chút. Trợ giúp Đường Thiên Dương báo thù xong, đám người khác tìm chỗ tiến hành nghỉ ngơi. Tiếp tục trong thăm dò, lại gặp một chút quái thạch. Phun gió phun lửa đều xem như tương đối thường gặp. Để cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất, chính là viên kia màu trắng quái thạch, phóng thích ra sức mạnh, có thể trong nháy mắt tan rã nó bao vây vật thể. Tỷ như dần hổ biến hóa ra kim sắc cự hổ, dọc theo đường đi chống cự qua rất nhiều công kích, hết lần này tới lần khác gặp phải cái này màu trắng quái thạch, vừa chạm vào tức tán. Ỷ vào cái kia lực lượng thần bí, màu trắng quái thạch cơ hồ miễn dịch tất cả công kích. Cũng may quái thạch này mỗi một lần phóng thích sức mạnh đều cần thời gian nhất định chuẩn bị, bằng không bọn hắn thật cầm hắn không có biện pháp gì. Trong thời gian này, áo đỏ đao khách lại tỉnh lại, thấy được đám người chiến đấu, thế là hướng hắn đưa ra một đối một đơn đấu yêu cầu. Hắn tự nhiên sẽ không đồng ý, gia trì ở trên người trọng lực càng lúc càng lớn, chính mình cũng không có thời gian lãng phí thời gian, một quyền đem áo đỏ đao khách lần nữa đánh ngất xỉu. Kết quả, không biết có phải hay không là lực đạo nguyên nhân, vẫn là áo đỏ đao khách trở nên càng đánh, nửa đường không bao lâu lại tỉnh lại. Không có cách nào, Huyền Hình đành phải lại cho từng đánh ngất xỉu đi. Nhìn lang thủ đều nghĩ cho đối phương một đao. Tìm vòi trên đường, gia hỏa này lại tỉnh mấy lần, mở mắt chính là muốn đơn đấu. Cho Huyền Hình phiền không có biện pháp, rút ra nửa nén hương thời gian, cùng với đánh một trận. Kết cục không có gì bất ngờ xảy ra tay toàn lực Huyền Hình, dùng ẩn chứa tức giận nắm đấm đem hắn một lần nữa đánh ngất xỉu. Tiếp đó áo đỏ đao khách lại một lần nữa tỉnh. Lần này hắn không có mạnh miệng, cũng không có muốn chết, ngược lại thay đổi trạng thái bình thường, muốn làm Huyền Hình tiểu đệ, thậm chí huyết thệ cùng đủ loại lời thề đều đã vận dụng. Như thế một bộ thao tác xem như thấy choáng Huyền Hình, nghĩ thầm chính mình mị lực thật có lớn như vậy. Vẫn là nói, người này có cái gì đặc thù đam mê. Nhìn đối phương một mặt chân thành bộ dáng, hắn trong lúc nhất thời còn không có ý tốt hạ thủ. Không có cách nào, chỉ có thể để cho dần hổ hỗ trợ đem đối phương đánh ngất xỉu, nếu như đối phương nửa đường có thể còn sống, liền đem hắn đưa đến trung ương cổ điện, sau đó giao cho nhà mình điện hạ định đoạt. Cuối cùng, đối phương một đường kỳ tích nằm thắng đi qua. Chương 1103, phốc phốc vừa tiến vào trong điện lúc, áo đỏ đao khách mang theo mũ rộng vành, đè lên vành nón, để cho người ta thấy không rõ bộ mặt, thẳng đến hắn ngẩng đầu quan sát trong điện, cái kia trương thảm liệt khuôn mặt chiếu vào đám người mi mắt, có người trực tiếp không kềm được cười ra tiếng. Bởi vì bị đánh một đường, Huyền Hình mỗi lần ra quyền cũng đều tăng thêm ám kình, dẫn đến bình thường chữa thương đan, căn bản là không có cách hữu hiệu hóa giải thương thế. Một đôi kia đen sưng vành mắt, đem con mắt chen trở thành một đường nhỏ, nơi gò má còn có lớn nhỏ không đều máu ứ động sưng khối. Biết tiền căn hậu quả người, biết áo đỏ đao khách là bị Huyền Hình đánh, không biết, sợ rằng sẽ cho là áo đỏ đao khách ăn lầm cái gì có độc đồ vật, bị độc thành cái dạng này. Áo đỏ đao khách nghe được tiếng cười hoàn toàn không có làm chuyện, chính mình mặc dù bị đánh một đường, đao cũng bị hủy, nhưng từ bên trong ngộ được tương lai chân chính phải đi lộ, tâm cảnh lấy được chất tăng lên. So sánh cùng nhau so sánh, những tổn thất này chỉ thường thôi. Sư phụ đã từng nói rất đúng, đao của hắn bây giờ không có đi qua ma luyện, tương lai liền muốn chịu đựng càng tốt đẹp hơn đau đớn ma luyện. Hắn hiện tại cần một hồi khắc sâu tận xương rèn luyện, hắn cùng đao đều cần một chút từng tấc rèn luyện đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Đương nhiên, chính mình đối với Huyền Hình thay đổi thái độ, chủ yếu vẫn là bởi vì những cái khác nguyên do. Đơn giản nhất trực tiếp một chút, Huyền Hình khi đó dùng hết tiên đao mộ dung ngay cả núi lao pháp. Mộ dung gia căn cứ hắn hiểu được tình huống, bởi vì biến cố gặp võ vệ ti thanh tẩy, các phương thế lực đều tham dự trong đó, tiến hành một hồi chia cắt thịnh yến. Mà mộ dung ngay cả núi từ tàng ly cốc một chuyện sau đó hoàn toàn biến mất không thấy dấu vết. Sau mộ dung ra chuyện xảy ra, căn cứ người phỏng đoán hẳn là bị võ vệ ti bí mật bắt. Sư phụ của mình từng bại vào mộ dung ngay cả núi sư phụ lão nhân gia ông ta lâm chung nguyện vọng chính là hy vọng hắn có một ngày có thể đi khiêu chiến đồ đệ của đối phương thiên cực đao pháp chuyển thừa giả mộ dung ngay cả núi, để cho chính mình dùng hắn người ta đao pháp đi đánh bại đối phương. Nhưng mà đợi đến hắn rời núi không bao lâu, liền xảy ra dùng hơn một dãy chuyện, mộ dung ngay cả núi triệt để không tìm được, mình cũng không cách nào đi võ vệ ti xác nhận. Di nguyện của sư phụ cũng đã trở thành hắn một cái khúc mắc. Sau đó hắn liền cầm thư mời đi tới nơi này tìm kiếm bước vào thần du cảnh chi pháp, tiến vào trong bí cảnh, thật vừa đúng lúc gặp phải Huyền Hình, đối phương còn vừa vặn nắm giữ thiên cực đao pháp. Nửa đường, hắn tính toán cùng Huyền Hình đơn đấu, tìm không thấy Mộ Dung ngay cả núi, tìm được thiên cực đao pháp khác truyền thừa giả đem hắn đánh bại, cũng coi như là có thể hoàn thành di nguyện của sư phụ, gộp giải tâm kết của mình. Kết quả đối phương căn bản vốn không giảng võ đức, lần lượt đối với hắn thống kích, vây đánh. Cuối cùng của cuối cùng, hắn lập tức thì nhìn mở. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, vì di nguyện của sư phụ, hắn lựa chọn đuổi theo Huyền Hình. Cử động lần này có thể bảo đảm chính mình sẽ không chết, còn thuận tiện tìm được đối phương, sau này luận bàn bên trong đánh bại sử dụng thiên cực đao pháp đối phương, chẳng lẽ không phải một loại thắng? Hắn còn trẻ, hắn còn không nghĩ cứ như vậy bất tất tức, không hiểu thấu chết đi. Hắn muốn trở thành thần du cảnh cường giả. Nếu như Huyền Hình biết áo đỏ đao khách ý nghĩ lúc này, nhất định sẽ lại cho đối phương một quyền. Vị huynh đài này, chữa thương sao? Giá cả vừa phải. Trong mắt Bách Thế lấp lóe quang, đi lên phía trước, hướng về áo đỏ đao khách chắp tay hỏi. Huyền Hình đầu lông mày nhướng một chút, hướng một bên rời nửa bước, cố ý tránh ra chút thân vị. Người là y sư? Áo đỏ đao khách giật mình một miệng không rõ rệt mà hỏi. Mặc dù hắn không quan tâm mặt mũi và hình dạng, nhưng vết thương trên mặt đau, bởi vì ám kình từng trận đau, quả thật có chút dày vào người. Không tệ. Bách Thế gật đầu, giơ tay lên từ trên xuống dưới vạch một cái, giống như là làm ảo thuật, dự thẳng một hàng màu lam chữ lớn xuất hiện. Chữa bệnh cho người y quỷ y thần, chữa khỏi trăm bệnh cái này một hàng chữ lớn, trong nháy mắt trở thành toàn trường tập trung ánh mắt. Người này là ai? Khẩu khí thật lớn. Chữa bệnh cho người coi như xong, còn y quỷ y thần. Dược Vương thi thế cũng không dám có như thế khẩu khí a. Chị không hết làm sao bây giờ? Áo đỏ đao khách trầm mặc mấy giây, trầm giọng hỏi. Hắn nhưng là có thể bản thân trải nghiệm đến Huyền Hình cái này ám kình bá đạo. Chị không hết, tại hạ chuyến này cơ duyên đều dâng lên. Bách Thế đưa tay ra, nheo mắt lại mỉm cười nói, "Hảo, ta nhường người chị." Áo đỏ đao khách gặp Bách Thế tự tin như vậy, dứt khoát không đếm xỉa đến, nhìn một chút đối phương đến cùng cái gì tài năng. "Không đổi, tại hạ thù lao còn không có đảm luận đâu." Bách Thế tiếp tục duy trì mỉm cười. "Chưa khỏi, ngươi muốn thù lao gì?" Áo đỏ đao khách đâm thanh nặng nề chút. "Ở đây, bởi vì huynh đài là ta vị thứ nhất bệnh nhân, cho nên miễn phí." Bách Thế thản nhiên nói. "A, còn có chuyện tốt như vậy?" Áo đỏ đao khách nhìn về phía trong mắt Bách Thế lại nhiều mấy phần nghi kỵ. Dù sao trên trời nào có nhiều như vậy rất đĩa bánh chuyện tốt. Nhưng dư quang quét về phía bên người Huyền Hình bọn người, trong lòng lại an định một chút. Mình bây giờ nói thế nào cũng coi như là đối phương nửa cái chính mình người, thật xảy ra chuyện, Huyền Hình bọn người hẳn sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Huyền Hình nhìn ra áo đỏ đao khách lo lắng, bởi vì hiếu kỳ Bách Thế trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, nói thẳng, "Yên tâm, có vấn đề gì, chúng ta sẽ giúp ngươi hướng hắn đòi một lời giải thích." "Hảo." Có thuốc căn thần, áo đỏ đao khách cũng bất quá nói nhảm nhiều, dựa theo Bách Thế chỉ thị ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bách Thế trước tiên cho áo đỏ đao khách dán một trương giảm đạo phủ, sau đó lấy ra chính mình kim châm, bắt đầu hắn thao tác. Toàn trường chú mục phía dưới, một nén nhang thời gian cũng chưa tới, áo đỏ đao khách trên mặt trạng thái, mắt trần có thể thấy chuyển tốt hơn phân nửa, đã có thể khiến người ta nhìn ra hắn hình dạng hình tượng. Thời gian một nén nhang đến, áo đỏ đao khách ngậm bức sờ sờ mặt, cái kia cô ám kình bị đối phương không biết dùng phương pháp gì đẩy ra ngoài, trên mặt tụ huyết sưng khối cũng khá cái 7-8 phần, thậm chí thể nội ám thương đều đi theo biến mất, bực này y thuật, có phần quá thần kỳ a. Cảm giác như thế nào? Bách Thế dùng chân khí đãng đi trên kim châm vết máu cũng tiến hành trừ độc, dò hỏi: "Ta cảm giác rất tốt, trong cơ thể ta ám thương thế mà cũng mất, thần y đi." Áo đỏ đao khách sợ hãi thán phục lên tiếng. Nghe vậy, trung quanh ăn dưa quần chúng lập tức sao động. Bách Thế thế mà thật sự có y thuật như thế, không có dùng bất kỳ đan dược phụ trợ, toàn bộ nhờ mấy cây kim châm liền có thể có như thế hiệu quả trị liệu. Vừa mới phát sinh hết thảy, thế nhưng là bị bọn hắn rõ ràng nhìn ở trong mắt. "Vậy là tốt rồi." Bách Thế mỉm cười gật đầu, thuận thế xoay người nhìn về phía những người còn lại chắp tay: "Chư vị, như cần tại hạ hỗ trợ trị liệu, xin cứ việc mở miệng, chữa trị càng sớm, giá cả việc công đạo." Hắn mới tra xét một vòng phụ sinh đám người trạng thái, khí tức đều rất bình ổn, hẳn là không bị thương, hoặc là đã bản thân điều tức dưỡng tốt. Cho dù có thương cũng không cần gấp, thuận tay một trị sự tình. "Cái kia, giá bao nhiêu tiền?" Đứng tại Huyền Hình bốn người phía sau Đường Tiên Dương giơ tay lên, yếu ớt hỏi thăm. Thương thế của hắn toàn bộ nhờ chữa thương đang áp chế, kéo càng lâu, phong hiểm càng lớn. Một hồi còn có khác thí luyện nội dung, hắn cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. "Đây là tốt vấn đề." Bách Thế nhếch miệng. Chương 1104, hai người khác chương 1104, hai người khác nghe được Bách Thế báo giá, Đường Tiên Dương sửng sốt một chút. Không phải cỡ nào thái quá, mà là tiện nghi có chút ngoại hạng. Thế mà chỉ cần một lượng bạc. Liên Bách Thế vừa mới biểu diễn ra y thuật đặt ở trên giang hồ, đầy đủ không thiếu giang hồ cao thủ đến nhà bái phỏng. Nếu là y thuật phải, đừng nói mấy trăm mấy ngàn lượng bạc, cho dù là cái gì thiên tài địa bảo, giết chết người nào đó, chỉ cần có thể chữa bệnh, những thứ này giang hồ cao thủ đều biết nghĩ biện pháp hoàn thành. Cái này cũng là vì cái gì trên giang hồ rất nhiều thành danh y sư ít có người đi trêu chọc. Bởi vì ngươi không biết, ngươi trêu chọc hắn, hắn há miệng, sẽ có bao nhiêu giang hồ cao thủ không xa vạn dặm theo đuổi giết ngươi. Hành tẩu giang hồ, có một cái đáng tin cậy đỉnh cấp y sư chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Đường Thiên Dương sờ lên bên hông, nói đến lung túng, tại trong bí cảnh chạy trốn thời điểm túi tiền ném đi. Đừng nói một lượng bạc, trên người hắn bây giờ một cái tiền đồng cũng không có. Không có cách nào, hắn đành phải hỏi thăm Bách Thế có thể hay không dùng những vật khác chống đỡ. Bách Thế không có cự tuyệt. Đường Thiên Dương hảo phóng gỡ xuống chính mình lệnh bài, giao cho Bách Thế, hắn cũng không chẳng chiếm tiện nghi. Sau này Bách Thế cầm khối này lệnh bài đi tới Đường Môn, chỉ cần là lực có thể đạt được sự tình, hắn Đường Môn không thể chối từ. Đương nhiên, cử động lần này chủ yếu nhất là có thể kết giao đến Bách Thế, lợi hại như vậy một vị thần y, ai không muốn kết giao một chút đâu. Bách Thế nhìn xem trong tay lệnh bài có chút dở khóc dở cười. Đường Thiên Dương ý nghĩ, hắn như thế nào đoán không được, bất quá không quan trọng, đối phương cũng coi như là nửa cái người trong nhà. Cũng may lệnh bài này bên trong hẳn là sen lẫn hoàng kim mấy người kim loại hiếm, dung luyện một chút cũng có thể đáng giá không ít tiền. Chờ Bách Thế vì Đường Thiên Dương trị liệu hoàn tất, hiện trường còn lại giang hồ cao thủ cũng không kiềm chế được nữa. Đường Thiên Dương đường môn môn chủ thân phận vẫn tương đối hiển hách, xem như có chút ảnh hưởng. Nhân gia đường môn môn chủ đều đối hắn y thuật tiến hành tán dương, người này tất nhiên là có bản lĩnh thật sự. Vì tiếp xuống thí luyện có thể tiến hành thuận lợi, nửa đường sẽ không ra nhầm lẫn, không ít người đã bắt đầu hành động, nhao nhao đứng dậy tìm hướng Bách Thế hành lễ vân an. Đến một bước này, một mực đứng ngoài quan sát trạng thái huyền hình, cuối cùng cảm nhận được Bách Thế đen. Cùng với câu nói kia chữa trị càng sớm, giá cả việc công đạo hàm nghĩa. Áo đỏ đao khách làm miễn phí, Đường Thiên Dương tiền xem bệnh là một lựa bạc, đến phiên người thứ ba, giá cả trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, mỗi một cái tiền xem bệnh đều so phía trước gấp bội đắt đỏ, càng về sau, tiền xem bệnh càng sẽ thái quá, chỉ sợ có thể là giá trên trời. Chú ý tới điểm này, người không chỉ huyền hình một cái, cho nên chen lấn tìm Bách Thế, chỉ sợ chậm một bước liền nhiều lấy ra mấy lần tiền xem bệnh. Bách Thế cũng chính là lợi dụng điểm này, để cho một chút còn đang do dự khách hàng tiềm năng, buộc bọn họ mau hơn làm ra quyết định. Một bên khác, quan sát từ đằng xa bên này Thanh Ngư bọn người thì thấy choáng. Còn có thể cái dạng này kiếm tiền, quả thực là vô cùng bất nhập, cùng nhà mình điện hạ giống nhau như lúc. Bên ngoài, Thẩm Dực An, Hát Sĩ, Bách Thế cách làm cũng là nhắc nhở Diệp Ly Yên dùng tiên linh đồng trợ giúp Thanh Ngư bọn người kiểm tra một phen cơ thể, bảo đảm không có còn sót lại cái gì ám thương. Bên này Bách Thế sinh ý khí thế ngất trời, ba cái thông đạo cửa vào cũng tại thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng, có hắn giang hồ cao thủ bước vào ở đây. Bởi vì mới vừa vào tới, không hiểu rõ ở đây xảy ra chuyện gì, ngược lại đầu tiên là bị Ô Tiêu cùng Băng Lang quần trước tiên sợ hết hồn. Sau đó hiểu được Bách Thế thần ý bày, bọn hắn cũng đều không nhẫn mại được. Tại trong bí cảnh, chiến đấu căn bản là không có cách tránh, bọn hắn trong đó một số người trên thân lại không mang cái gì chữa thương đan dược, bị thương, cơ hồ toàn bộ nhờ tự thân thể chất đủ cứng kiên, ám thương là tất nhiên sẽ lưu lại một chút. Nghiêm trọng giả, còn để lại thương thế đã ảnh hưởng tới bình thường hành động, leo lên cái kia bậc thang, suýt nữa để cho bọn hắn thiêu đốt thọ nguyên, nghe xong nơi này có đỉnh cấp y sư, lại có thể chữa khỏi trăm bệnh, thuốc đến bệnh trừ, bọn hắn có thể nào không tâm động. Nhất là lại nghe nói hắn tiêu chuẩn thu lệ phí, bọn hắn lại không dám chậm trễ, chỉ sợ tiền xem bệnh càng ngày càng thái quá. Cá biệt biết y thuật cao thủ, cũng nghĩ học tập Bách Thế, dãy điểm người khác cơ duyên kết quả cơ hồ không có người nào mua chướng. Những cái kia bị người trị tốt Bách Thế cũng là ví dụ còn tại đó, tiếp xuống trong thực tập, đám người làm không tốt lại là người cạnh tranh quan hệ, ai yên tâm đi cái mạng nhỏ của mình giao đến người cạnh tranh quan hệ trong tay. Bách Thế nơi đó đen về đen ít nhất có thể bảo chứng an toàn, còn có thể chữa khỏi. Nguyên bản riêng lẻ vài người còn nghi hoặc Bách Thế, huyền hình, Ô Tiêu ở giữa đến cùng quan hệ thế nào, vì cái gì Ô Tiêu khi đó cùng Bách Thế bọn người cùng nhau đi bảo, bị Bách Thế vừa chơi như thế, toàn bộ đều quên hết đi. Dù sao quy tắc còn tại đó, vô luận ai tiến vào trung ương cổ điện phạm vi, đều không cho phát sinh tranh đấu. Ô Tiêu loại này thành tinh lang vương, tự nhiên mười phần thông minh, biết được nó ý tưởng nhớ, hai phe có lẽ chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau thôi. Bách Thế ở trong đại điện làm ra động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn tới bên ngoài trong quan sát Thẩm Dực An. Không thể không sợ hãi thán phục, Bách Thế cái này sinh ý làm so với hắn hoàn đen. Hắn nhiều nhất để cho bên ngoài những cao thủ này làm trâu ngựa mệt mỏi một chút, mà Bách Thế là thực sự tát ao bắt cá quản ngươi thân phận gì, muốn trị bệnh, bỏ tiền, ai trị muộn, ai bỏ tiền nhiều. Bách Thế hoàn toàn đem những thứ này muốn trị bệnh giang hồ cao thủ trở thành cơ duyên ai cũng có thể hao một bút. Vừa nghĩ tới Bách Thế hóa phàm kiếp là muốn về nhà mở y quán, Thẩm Dực An vì địa phương dân chúng mặc niệm mấy giây, hy vọng Bách Thế có thể thiện đái quê quán Bách Tính Á trong đại điện. Bởi vì không có nhật nguyệt giao thế, thời gian lâu dài, đám người đối với khái niệm thời gian ít nhiều có chút mơ hồ. Căn cứ vào Bách Thế trị liệu người số lượng phán đoán, hẳn là đã qua một đoạn thời gian rất dài. Lâu như vậy đi qua, thần quân bọn hắn còn không có đi tới cái này, đám người không khỏi lo lắng. Dưới mặt đất tinh trong động, thần quân nhìn qua cách đó không xa đã là trạng thái kích hoạt chuyển tống trận, cũng không có gấp gáp tiến vào, tiếp tục thong xuống mi mắt. Giờ này khắc này, trong hầm mỏ đinh cạch tiếng đào móc bên tai không dứt, có thể nhìn thấy bốn phía đều có cơ quan khôi lỗi đang đào móc khoáng thạch. Mà thần quân xếp bằng ở trên cự hạt khôi lỗi, đang tu luyện cái kia có thể tăng trưởng thần thức cường độ linh diễn quyết vừa tu luyện, một bên điều khiển những thứ này cơ quan khôi lỗi làm việc. Đến nơi cái kia cơ quan khôi lỗi chế tạo nhà máy, ngoại trừ cái kia cực lớn kiến trúc hắn trang không đi, bên trong đại bộ phận đồ vật, bao quát khoáng thạch tài liệu, có thể chứa đi, cho dù là phá hủy, hắn đều toàn bộ chứa vào ngân sắc cổ giới bên trong, bao quát những cái kia không có kích hoạt cơ quan khôi lỗi. Tương đối đáng tiếc là, bởi vì hỗn chiến, những cái kia cơ quan khôi lỗi hư mất không thiếu, sau đó còn cần hắn tiến hành sửa chữa, bởi vì số lượng khá nhiều, lại là một cái dài dằng dặc hỗn tạp nhiệm vụ. Thần quân tính toán thời gian một chút, dự định cuối cùng một ngày trước khi đến trong lúc này cổ điện. So với bước vào thần du cảnh phương pháp, hắn càng quan tâm những thứ này hy hữu quan thạch. Một bên khác, Mai Cốt Đại Hoang, Quỷ Diện nhàm chán ngáp một cái. Chương 1105, Quỷ Diện tình huống chương 1105. Quỷ Diện tình huống ngay phía trước, màu đen tử khí dán vào mặt đất chậm chậm lưu động, cuối cùng hội tụ hướng một ngụm dựng thẳng cắm ở cắt ổ ở giữa một quan. Phanh, phanh. Trong quan tài gỗ thỉnh thoảng truyền ra trầm muộn tiếng đánh, mơ hồ còn có thể nghe được vật nhọn phẩm bức bỏ tấm ván gỗ âm thanh. Quỷ Diện dùng ngón út móc móc lỗ tai, đối với người bình thường tới nói vô cùng kinh khủng chẳng cảnh, đối với hắn tới nói, đã sớm tập mãi thành thói quen, thậm chí còn có điểm không kiên nhẫn. Vì đem Hoàng Tuyển lão yêu hoàn mỹ luyện thành chính mình đệ tam hóa thân, hắn đối với cái này thế nhưng là phí hết không ít tâm tư, cũng liền dẫn đến luyện chế thành thi khôi thời gian hơi dài một chút. Đối phương linh hồn, hắn lúc buồn chán, sớm đã tiến hành siêu hồn, từ đó biết một chút tương đối thú vị cố sự, cũng tỉ như cái này Hoàng Tuyển lão yêu vì sao lại biến thành nửa người nửa cương. Nói đến, trăm năm trước, cái này Hoàng Tuyển lão yêu không biến thành nửa người nửa cương phía trước, còn là một cái dương quang sáng sủa đại tiểu hỏa, thở nhỏ xuất ra cùng một lão đạo làm đạo sĩ. Lão đạo cũng không phải loại kia giang hồ phiến tử, quả thật có bản lĩnh thật sự tại người, làm người cũng mười phần chính trực, sư đồ hai người hành tẩu giang hồ, giúp người khác xem phong thủy, nhìn tướng mạo, trừ tà ma, phương viên trăm dặm rất có thanh danh. Nhưng mà ngoại ý muốn đi tới lúc nào cũng như vậy đột nhiên. Lần này nhiệm vụ là trên trấn quan phủ mời bọn họ đi tới phụ cận trong núi trừ tà ma. Ban đầu, căn cứ vào người chứng kiến giảng, trên trấn quan phủ tưởng rằng một cái đại hầu tử, dù sao có thể đứng thẳng hành tẩu, trên người có lông tóc, còn hai mắt bốc lên thanh quang đồ vật, cũng không thể là người, hơn nữa thị trấn phụ cận trong núi quả thật có con khỉ nhóm. Nhưng lớn như thế, còn là lần đầu tiên nghe nói. Trên trấn quan phủ sợ cái này đại hầu tử trở ra đả thương người xuất hiện nhân mạng, liền tìm chút thợ săn lên núi vây quét cái này đại hầu tử. Kết quả, một đoàn người tầm 10 người trùng trùng điệp điệp lên núi, cuối cùng liền 3 người sống sót chạy trở về. Hỏi một chút mới biết được, vậy nơi nào là cái gì đại hầu tử, rõ ràng là một bộ toàn thân dài tóc xanh tà ma. Nguyên bản loại chuyện này có thể tìm võ vệ ti tiến hành xử lý. Nhưng từ trên trấn đi tới phụ cận trong thành trì, cần nửa ngày thời gian, tại đi theo quy trình, võ vệ ti phái người xử lý chỉ sợ cần 2-3 ngày thời gian. Còn nữa, đã náo ra nhiều cái nhân mạng như vậy, võ vệ ti một khi tham gia trong đó, chấn trưởng chấn lo lắng cho mình hoàn lộ, liền lựa chọn thỉnh tương đối có danh tiếng sư đồ hai người trừ khử cái này tà ma, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng mà cái kia tà ma chính là một đầu ngủ say mấy trăm năm tóc xanh lão cương thi, thực lực có thể so với thiên võ cảnh cao thủ, sư phụ hắn bất quá không bị ràng buộc cảnh hậu kỳ, sư đồ hai người như thế nào là đối thủ. Cuối cùng Hoàng Tuyển lão yêu sư phụ cùng cái kia cương thi đồng quy vu tận, cái trước mặc dù sống tiếp được, lại bị thi độc xâm nhập vào thân. Cái kia thi độc tính cực lớn, bình thường biện pháp căn bản là không có cách loại ra ngoài, sống tạm xuống Hoàng Tuyển lão yêu đang lúc tuyệt vọng, tại sư phụ mình trong thư phòng phát hiện một tà pháp, có thể đem chính mình luyện thành cương thi, thu được cương thi đao thương bất nhập thể chất đồng thời, giữ lại tự thân ý thức. Có lẽ là ở sâu trong nội tâm vẫn là muốn làm cá nhân, cũng có thể là muốn cho chính mình lưu đầu đường lui, Hoàng Tuyển lão yêu mượn nhờ cái này tà pháp không có hoàn toàn biến thành cương thi, mà là nửa người nửa cương quái vật. Bên ngoài thân thể mạo phát sinh biến hóa, cũng may người sống xuống dưới. Nửa người nửa cương cũng coi là cho chính mình lưu lại đầu đường lui. Tương lai có thể tìm biện pháp biến trở về người, nếu triệt để biến thành cương thi, liền lại không đường rút lui. Người khác hỏi thăm Hoàng Tuyển lão yêu hình dạng vì cái gì biến thành cái dạng này, hắn khi đó chịu ảnh hưởng của sư phụ mình ngây thơ không có dấu diếm, còn cố ý cường điệu là bất đắc dĩ bảo mệnh cử chỉ, sau đó sẽ nghĩ biện pháp biến trở về bình thường. Đáng tiếc, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn. Người khác sẽ không lý giải hắn, chỉ là một vị e ngại hắn biến cùng cương thi giống nhau như lúc, đi giết hại những người khác. Nhất là phía trước những cái kia chết đi thợ săn người nhà, càng là xem hắn vì cựu nhân. Trên thị trấn người đối với hắn càng bài xích âm thanh cũng càng lúc càng lớn, thậm chí có người đi báo quan tìm võ vệ ti. Chính mình cùng sư phụ trả giá nhiều như vậy giải quyết cái kia cương thi, lại rơi phải cái kết quả như vậy. Từ bị võ vệ ti người bắt đầu truy sát, Hoàng Tuyển lão yêu liền bắt đầu nhanh chóng hắc hóa, mục nát. Bởi vì tà pháp nội dung cũng không toàn bộ nguyên nhân, Hoàng Tuyển lão yêu đằng sau nghĩ xong toàn bộ chuyển biến làm cương thi, đã bởi vì thời gian kéo dài quá lâu, mà không cách nào làm đến. Trở thành nửa người nửa cương, cần hút máu tươi bảo trì sức sống đồng thời, mỗi cách một đoạn thời gian đều cần tìm được một cái dưỡng thi địa tiến hành ngủ đông, để phòng ngừa cơ thể trở nên mục nát. Hoàng Tuyển lão yêu có thể chính mình cũng sẽ không nghĩ đến, nhoáng một cái, hắn có thể sống đến bây giờ, trở thành trên giang hồ lưu truyền một cái truyền thuyết. Đến nỗi cái này tiến vào bí cảnh thư mời, tự nhiên là hắn từ một cái thằng xui xẻo trong tay đoạt được. Thông qua siêu hồn, xem xong Hoàng Tuyển lão yêu cố sự, ủy diện cũng không nhịn được cảm khái. Nếu như trước đây cái này sư đồ hai người thuận lợi xử lý xong cái kia cương thi, cái này Hoàng Tuyển lão yêu nhân sinh lại là bộ dáng gì? Hoàng Tuyển lão yêu tư chất bình thường, toàn bộ nhờ cái kia tà pháp cùng thời gian chống chất, trở thành nửa bước thần du cảnh cao thủ. Nếu là không có phát sinh những thứ này, căn cứ vào sư phụ hắn tình huống tiến hành suy đoán, Hoàng Tuyển lão yêu đời này có thể bước vào thiên võ cảnh, đã là thắp nhang cầu nguyện. Quỷ diện đối với Hoàng Tuyển lão yêu cố sự, càng nhiều là đối với vận mệnh biến ảo khó lường càng khái. Chúng sinh mệnh đồ, lúc nào cũng như thế không thể nào đoán trước. Người tốt có thể sẽ biến thành người xấu, mà người xấu, tại như thế nào tẩy, cũng không cải biến được hắn từng đã làm sự tình. Ông, Quỷ diện đưa tay ra cách không nắm chặt. Nguyên bản sao động trạng thái một quan lập tức yên tĩnh trở lại. Quỷ diện ánh mắt tùy theo nhìn về phía xa hơn một chút vị trí. Liền thấy Khôi hai cùng Khôi ba đang ngồi quanh ở một khỏa trường bằng bánh bóng rổ huyết hạch bên cạnh, hấp thu huyết hạch tản mát ra huyết đục sức mạnh. Cái này huyết hạch chính là tới từ cái kia tử vong chi trùng kẻ thôn vệ. Không biết là kẻ thôn vệ thi thể tình huống tương đối đặc thù, vẫn là hoàn cảnh nơi này tương đối đặc thù. Kẻ thôn vệ sau khi chết lưu lại núi thịt, hắn mục nát tốc độ viễn siêu hắn tưởng tượng. Giống như là có đồ vật gì dưới đất đang tại thôn vệ cố này núi thịt. Điều này cũng làm cho dẫn đến cả tòa núi thịt giá trị đối với hắn tới nói trên phạm vi lớn giảm xuống. Nếu như hoàn toàn mục nát, tòa này khổng lồ núi thịt cũng chỉ có thể hóa thành chất dinh dưỡng phản hồi đại địa, đừng nói là thi khôi, chính là thực hủ động vật tới cũng phải lắc đầu. Cũng may trong hắn thông qua Khôi Tam Tòng tìm được kẻ thôn vệ nội hạch, cũng là lực lượng của nó hạch tâm. Từ đó phát hiện, đây hết thể kẻ đầu tiêu chính là cái này nội hạch. Kẻ thôn vệ sau khi chết, nội hạch bắt đầu thôn vệ nó còn để lại khổng lồ huyết nhục xúc tích lực lượng, vì bồi dưỡng đời sau kẻ thôn vệ làm chuẩn bị. Kẻ thôn vệ hậu đại quỷ diện tạm thời không tìm được, bất quá cái này nội hạch hắn chắc chắn là không khách khí nhận. Sau đó, hắn liền một bên đem Hoàng Tuyển Lao Yêu luyện thành thi khôi, một bên để cho Khôi 2 cùng Khôi 3 thôn vệ cái này nội hạch sức mạnh. Lấy kẻ thôn vệ cái này khổng lồ thể lượng, Khôi 2 cùng Khôi Tam Nhược có thể đem cái này nội hạch huyết nhục sức mạnh toàn bộ hấp thu, có lẽ thật có thể cùng nhau bước vào kim giáp thi khôi liệt kê. Về phần mình đệ tam hóa thân, ngân giáp thi khôi liền tạm thời đủ dùng rồi. Nói trở lại, trải qua bao lâu, bí cảnh có phải hay không phải đóng lại? Chương 1106, thí luyện bắt đầu. Chương 1106, thí luyện bắt đầu một ngày sau. Trung ương bên trong cổ điện. Bách Thế Sự Nghiệp bởi vì đằng sau giá cả quá mức thái quá, sớm đã không người tìm hắn chữa bệnh, liền triệt để nhàn rỗi. Từ lần trước, đã có gần nửa ngày thời gian không có ai tiến vào trong điện, bầu không khí lại càng ngưng trọng lên. Huyền Hình bọn người thỉnh thoảng nhìn về phía cửa vào, hy vọng có thể nhìn thấy Thần Quân cùng Quỷ Diện hai người. Hai người này rất có thể tiến tới cùng một chỗ. Nhưng mà hai người này tập hợp lại cùng nhau có thể chỉnh ra sự tình gì chỉ hoãn lâu như vậy? Hoặc có lẽ là bọn hắn chỗ bí cảnh quá nguy hiểm, ngoài ý muốn nổi lên. Quỷ Diện tên kia ta ngược lại thật ra không lo lắng, ta tương đối lo lắng Thần Quân. Bách Thế Sâu Kín nói. Quỷ Diện tên kia cơ thể là thủ, tăng thêm tu luyện quỷ thuật, dù là cơ thể hoàn toàn hủy hoại, linh hồn cũng có thể tồn tại thời gian rất lâu, thật biến thành lệ quỷ cũng không phải là không thể được. Nhưng hai người này cũng quá không khiến người ta bất lo a. Huyền Hình bất đắc dĩ thở dài, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Lý Không Lo bên kia. Cựu tử nhất sinh phía dưới, Mạc Đan cũng thành công đi tới cổ điện. So với Lý Không Lo, hắn liền không có vận khí tốt như vậy, bị truyền đến dưới mặt đất tinh động. Không chỉ có phải đối mặt những cái kia tuần tra cơ quan khối lỗi, còn cùng hai cái giang hồ cao thủ lên xung đột, song phương xảy ra một lần đại chiến, nhưng bị đột nhiên sinh ra cực lớn vang vọng đánh gãy. Song phương vị trí khu vực xảy ra phạm vi nhỏ sụp đổ, ai cũng không có quá nhiều dây dưa, nhao nhao rút lui. Cũng may chuyến này cũng rất có thu hoạch, không tính xui xẻo như vậy. Đại điện trong góc, trang phục ăn mày Đan Nhạc Yên lặng nằm. Hắn chuyến này bị truyền đến Mai Cốt Đại Hoàng, cũng là gặp không thiếu tội. Nếu không phải là gặp phải nguy hiểm chạy nhanh, thật có khả năng chết ở bên trong. Nhưng nghĩ đến cái kia trên da cừu nội dung, trong mắt Đan Nhạc liền ngăn không được thoáng qua một đạo tinh quang. Cái kia trên da cừu, đi chép một bộ thượng cổ luyện thể chi pháp, đáng tiếc là không trọn vẹn. Nhưng có thể từ trung học tập hấp thu không thiếu kinh nghiệm, từ đó cải tiến chính mình hiện hữu luyện thể chi pháp. Ông, thời gian qua đi lâu như vậy, kim sắc vòng bảo hộ cuối cùng lại độ nổi lên gợn sóng. Trong điện đám người lập tức liền đem ánh mắt tụ tập đi qua. Thần Quân xuyên qua kim sắc vòng bảo hộ, bước vào đại điện. Toàn trường tụ tập tới ánh mắt làm hắn không phải rất thoải mái. Nhưng nhìn thấy nhiều như vậy người quen biết cũ tại chỗ, nhăn lại lông mày lập tức thư hoãn không thiếu. Đại gia không có việc gì liền tốt. Nhưng khi hắn nhìn thấy Ô Tiêu cùng với Băng Lang của lúc, khóe mắt không cầm được một quất. Thần Quân, Quỷ Diện tên kia không cùng ngươi cùng một chỗ. Huyền Hình âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Thần Quân lắc đầu, trả lời, ta ở khu vực, chỉ có một mình ta, không có những người khác. Ta đã biết Huyền Hình lên tiếng, trong lòng thở dài. Không có người cùng Quỷ Diện tại một cái khu vực, chính hắn một cái khu vực sao? Gia hỏa này sẽ không lại đang làm chuyện đại sự gì. Quỷ Diện phong cách hành sự tương đối kỳ hoa, hắn có thể sẽ không đâm rắc rối, nhưng nhất định sẽ làm ra một chút kỳ hoa sự tình. Đừng lo lắng, nếu là hắn gặp phải nguy hiểm, chạy khẳng định so với ai cũng nhanh. Bách Thế khẽ cười nói, chủ yếu là cái này thí luyện sắp bắt đầu. Huyền Hình lại nói một nửa, đột nhiên ngừng tạm, ngươi nói, Quỷ Diện có thể hay không còn không có tìm được truyền tống trận? Có khả năng này. Bách Thế trầm mặc mấy giây, tán thành đạo, giống Quỷ Diện có thể làm ra tới sự tình. Cùng lúc đó, Mai Cốt Đại Hoang bên trong, Quỷ Diện đệ tam hóa thân đã ra quan tài, đồng thời bị hắn đặt tên là Hoàng Tuyển. Hoàn mỹ kế thừa Hoàng Tuyển Lao Yêu nửa người nửa cương thân thể, nhưng còn không có bước vào ngân giáp thi khôi liệt kê. Đây là Quỷ Diện cố ý áp chế kết quả. Hắn không xác định tại bên trong bí cảnh có thể hay không dẫn tới thiên kiếp, vạn nhất dẫn xuất thứ gì khác nhưng là gặp. Phía thiên địa này rộng lớn như vậy hung hiểm, cũng tỉ như tương tự với kẻ thôn vệ thần du cảnh sinh vật khủng bố, chắc chắn còn có. Còn không bằng ổn thỏa một chút, sau khi rời khỏi đây lại cho Hoàng Tuyển tiến giai thành ngân giáp thi khôi. Ở bên ngoài độ kiếp, hắn có thể quá quyền uy, quá quen thuộc. Một đám khôi vệ đô là đích thân hắn cho độ kiếp, mang lên Hoàng Tuyển, đem kẻ thôn vệ nội hạch cất kỹ. Khôi hai, khôi ba canh giữ ở tả hữu, Quỷ Diện một lần nữa đạp vào thăm dò hành trình. Đã qua lâu như vậy, nên đi trong lúc này cổ điện cùng đám người hội hợp. Cũng không biết truyền tống trận này ở đâu, như thế tìm không cùng cấp tại mỏ kim đáy biển. Quỷ Diện bất đắc dĩ, Hoàng Tuyển Lao Yêu trong trí nhớ cũng không có, hắn chỉ có thể khắp nơi đi dạo một vòng, xem vận khí như thế nào. Trong đại điện, khoảng cách Thần Quân đi vào, lại qua gần nửa ngày thời gian. Phía trước bọn hắn tiến vào trong điện âm thanh kia, lại độ tại mọi người trong đầu vang lên. Mọi người tại ở đây chờ mong đã lâu, thí luyện cuối cùng bắt đầu. Phía trên cung điện không gian đột nhiên nứt ra, Thẩm Nhất cùng Thẩm Diệp Can hai người cùng nhau xuất hiện. Là phu quân. Nhìn thấy phu quân mình, Diệp Ly Yên rõ ràng có chút kích động lên. Thẩm Diệp Can cũng tại trước tiên nhìn về phía chính mình con dâu, đồng thời truyền âm quan tâm tới. Nhiều ngày như vậy một mực làm người quan sát, nhiều khi hắn đều hận không thể mình lập tức sát tiến trong bí cảnh, giúp đối phương xử lý một chút phiền toái. Thẩm Nhất lựa chọn không nhìn thẳng ánh mắt kéo trạng thái vợ chồng trẻ, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây cùng với chú lang. Nhân số so với hắn dự đoán muốn hơn một chút, nhưng cũng không nhiều hơn bao nhiêu, trong đó có một bộ phận vẫn là tiểu tử túi người. Đợi hắn nhìn thấy Ô Tiêu cùng Băng Lang của lúc, trong nội tâm Bạch Nhãn đều nhanh lật đến trên trời. Như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Đại Hắc Lang có thể đem hắn nuôi nhiều Băng Lang như vậy cho nảy ra đi, coi như nó có bản lĩnh. Không có quá nhiều nói nhảm, Thẩm Nhất đơn giản giảng thuật một chút tiếp xuống thí luyện đại khái nội dung, cụ thể quy tắc hắn sau đó sẽ giảng, tiếp đó liền làm lấy mặt của mọi người, tay không kéo ra đạo ánh sáng chói mắt màn. Cho dù ở bên ngoài trên bình đài, đã gặp qua như tiên thần giống như nắm giữ nghịch thiên vĩ lực Thẩm Nhất, bây giờ cử động lần này, vẫn như cũ rung động thật sâu đám người, lẫn nhau đơn giản không phải một cái chiều không gian tồn tại. Tại người bình thường trong mắt, bọn hắn có sức mạnh đã phi thường khủng bố, nhưng là vị này biểu hiện ra thủ đoạn, bọn hắn có sức mạnh quả thực là chê cười giống như. Theo vị thứ nhất dũng sĩ bước vào màn sáng, hiện trường người từng cái bắt đầu không kịp chờ đợi tràn vào trong đó, chỉ sợ chậm một bước sẽ bỏ qua cơ duyên. Trong góc, Đan Nhạc một mực tại yên lặng quan sát đến Huyền Hình bọn người. Hắn biết Huyền Hình bọn người là Thẩm Diệp các người, liền muốn nhìn mọi người một cái tiếp đó sẽ có động tác gì. Không biết có phải là ảo giác hay không, cái này thí luyện cuối cùng cho hắn một loại âm mưu hương vị ở trong đó. Khi phát hiện chàng người một cái tiếp một cái tiến vào trong màn sáng lúc, chỉ thấy Huyền Hình bọn người đứng bình tĩnh tại chỗ, mảy may bất vi sở động. Thấy cảnh này, Đan Nhạc trong lòng cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Chẳng lẽ tiến vào màn sáng sẽ bị tẩy não? Dựa theo trên thư mời thuyết pháp, vô luận là có hay không vì đại càn hiệu lực, đều sẽ có một cái khế ước, ước thúc hạn chế bọn hắn. Cái này khế ước. Trong trầm tư, người hiện trường trong lúc bất chi bất giác lại chỉ có hắn một cái ngoại nhân. Phát giác bốn phía ánh mắt đều tại nhìn chính mình, Đan Nhạc đột nhiên lấy lại tinh thần. Giữa không trung, Thẩm Diệp Can nhíu mày. Chương 1107, vuốt ve an ủi phút chốc chương 1107, vuốt ve an ủi phút chốc Đan Nhạc điểm này lo lắng, hắn như thế nào nhìn không ra. Nhưng mà có một số việc ngươi càng lo lắng, thường thường kết quả càng sẽ trở nên lung túng. Giống như dưới mắt, người khác đều đi chỉ còn lại ngươi một ngoại nhân ở lại tại chỗ. Ân, phát sinh cái gì? Không khí an tĩnh mấy giây, Đan Nhạc đút mắt, giả vờ vừa tỉnh ngủ bộ dáng từ dưới đất ngồi dậy, lại đứng lên tả hữu giãn ra một thoáng lưng mỏi. Ân, người làm sao đều không thấy? Có phải hay không đều đi vào trong này? Đang lúc mọi người chăm chú, Đan Nhạc một bên lẩm bẩm, một bên hướng về màn ánh sáng màu vàng tới gần, nhịp bước dưới chân rõ ràng tăng tốc, cuối cùng thậm chí là chạy chui vào bên trong màn sáng. Như thế hài hước một màn, nếu không phải là đám người thực lực chống đỡ định lực của bọn hắn, vừa mới chỉ sợ sớm đã cười ra tiếng âm. Ngươi người tất cả ở chỗ này, bốn phía không có ngoại nhân, Thẩm Nhất nhìn hướng Thẩm Diệp Can nói thẳng hỏi. Trở về Nhất tiên sinh, còn kém một người. Thẩm Diệp Can thành thật trả lời. Thẩm Nhất ngửi lời nhìn lướt qua đám người, sau lưng không gian lập tức vỡ vụn, cả người không có vào trong đó. Mai Cốt Đại Hoang, ủy diện ngồi ở Khôi Hai trên bờ vai, mang theo Hoàng Tuyển cùng Khôi Ba chẳng có mục đích hành tẩu tại trong cái này mênh mông đại hoang. Giang giác. Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến động tĩnh, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của hắn. Vừa ngẩng đầu, liền thấy nguyên bản cắt vàng mịt mù bầu trời lập tức vỡ vụn ra, Thẩm Nhất chắp tay sau lưng từ trong bay ra. Một, Nhất tiên sinh. Ủy diện cả người run lên, nghi hoặc vị này làm sao sẽ xuất hiện ở đây, tới nhắm vào mình. Một giây sau, một cỗ khổng lồ hấp lực đánh tới, không cho quỷ diện bất cứ cơ hội phản kháng nào, một người ba khôi cùng nhau bay lên bầu trời. Thẩm Nhất vung tay lên, liền dẫn dắt bọn hắn tiến nhập vết nứt không gian bên trong. Một bên khác, nửa chén trà nhỏ không tới công phu, Thẩm Nhất trọng mới xuất hiện ở trong đại điện, cũng đem một người ba khôi mang theo trở về. Phanh, Hoàng Tuyền, Khôi Hai, Khôi Ba vững vàng rơi xuống đất, chỉ có quỷ diện dưới mắt mọi người ngã chồng vó mặt hướng mà còn xuống. Không phải hắn nghĩ ngã, mà là bởi vì bất khả kháng nhân tố. Tất cả mọi người tại A Quỷ Diện từ dưới đất bò dậy, nhìn xem đám người, pha trò cười nói: "Tốt, tất nhiên người đã đông đủ, ngươi dẫn dắt bọn hắn đi nội điện a, có chuyện lại tìm ta." Thẩm Nhất giao thay thế, đưa tay xé mở một đạo thông hướng nội điện không gian thông đạo. "Là, Nhất tiên sinh." Thẩm Diệp Can gật đầu. Sau đó Thẩm Nhất liền tiến vào màn ánh sáng màu vàng, đi phụ trách thí luyện một chuyện, hiện trường chỉ còn lại Thẩm Diệp Can bọn người. Khu khu. Không khí lại độ an tĩnh một giây, Thẩm Diệp Can vội ho một tiếng, từ không trung rơi xuống mặt đất, tháo mặt nạ xuống mỉm cười đối mặt đám người: "Đầu tiên tất cả mọi người bình an đi tới nơi này, ta rất vui vẻ, tiếp đó chúc mừng đại gia, lần này bí cảnh hành trình thu hoạch tương đối khá." "Điện hạ, ta bị thương." Quỷ diện ở một bên yếu ớt giơ tay lên nói. "Bị thương? Điện hạ, ta tới cấp cho hắn trị." Bách Thế tiến lên một bước chủ động xin đi. "Không được, ngươi cách ta xa một chút." Quỷ diện ứng kích thích kháng cự đạo. Thẩm Diệp Can nhìn xem tên dở hơi này bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía đám người nói một lần tiếp xuống an bài. Vừa mới đám người không có tiến vào màn sáng, cũng là bởi vì thu đến hắn truyền âm, cho nên tập thể tại chỗ án binh bất động. Cái kia thí luyện là có một chút không tệ cơ duyên, còn có phong phú tài nguyên tu luyện khen thưởng, nhưng mục đích chính yếu nhất là vì sàng lọc người. Thí luyện trong quá trình tham gia thí luyện giả thể nội đều sẽ bị đánh lên khế ước ấn ký, kế tiếp hắn sẽ dẫn dắt trước mọi người hướng về nội điện. Nội điện đã chuẩn bị xong phòng bế quan, những thứ này phòng bế quan hết sức đặc thù. Căn cứ vào Nhất tiên sinh giảng, bên trong hoàn cảnh dính đến thời gian quy tắc, bên ngoài một ngày thời gian, bên trong ba ngày thời gian. Mặt khác, toàn bộ bế quan khu vực có trận pháp gia trì, trận nhãn là một khối ngộ đạo thạch, có thể đề cao khu vực bên trong bế quan tu luyện giả cảm ngộ năng lực. Sau đó mấy ngày hắn sẽ cho đám người cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện, cung cấp mọi người tại phòng bế quan bên trong xung kích cảnh giới. Chờ Thẩm Diệp Can nói xong an bài, đám người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, mặc dù có chút không có quá hiểu rõ, nhưng nghe xong cũng rất lợi hại. "Điện hạ, tiến vào cái này liền có thể đi tới nội điện sao?" Huyền Hình chỉ bên cạnh không gian thông đạo dò hỏi. "Ân, các ngươi đi vào trước đi." Thẩm Diệp Can gật đầu. Huyền Hình nghe vậy quay đầu, cùng đám người nháy nháy mắt, hiện trường người lại không đốc, nơi nào nghe không hiểu nhà mình điện hạ câu nói này tầng sâu hàm nghĩa. Thanh Ngư cùng nhà mình Vương Phi nương nương lên tiếng chào hỏi, liền đuổi kịp đại bộ đội tiến vào không gian thông đạo đi tới nội điện. Ô Tiêu Thu đến chỉ thị, cũng xuất lĩnh băng lang quần đi theo tiến nhập không gian thông đạo. Rất nhanh, lớn như vậy trong đại điện, cũng chỉ còn lại có Thẩm Diệp An cùng Diệp Ly Yên hai người. Diệp Ly Yên vừa muốn có hành động liền thấy phu quân mình chợt giơ tay lên, "Ly Yên, chờ một chút." "Diệp Ly Yên." Thẩm Diệp An sau lưng đại nhật luân vòng xuất hiện, cách không nắm chặt, tại ba cái đại điện cửa vào bày ra cấm chế, dự phòng những người khác đột nhiên xâm nhập đi vào. Hoàn thành đây hết thảy, Thẩm Diệp An thu hồi đại nhật luân vòng, trong mắt ánh sáng nhu hòa nhìn về phía trước mặt giai nhân. "Phu quân." Tháo mặt nạ xuống, Diệp Ly Yên một cái lắc mình bay nhào đến Thẩm Diệp An trong ngực. Thẩm Diệp An ôm Diệp Ly Yên tại chỗ xoay mấy vòng mới ngừng lại được. Lẫn nhau thâm tình nhìn qua đối phương, lâu ngày không gặp gặp lại, để cho bọn hắn đem thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một hôn. Nửa ngày, Thẩm Diệp An ôn nhu lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đi Diệp Ly Yên trên vai bụi đất, nhìn xem chương này ngắn ngủi mấy ngày, khí chất đã phát sinh biến hóa dung nhan tuyệt mỹ ôn thanh nói, những ngày này, chịu khổ. Vừa nghĩ tới trên bản thân có thể trở nên mạnh mẽ đi theo phu quân bước chân, liền tuyệt không khổ, Ly Yên rất vui vẻ. Diệp Ly Yên khẽ gật đầu, khắp khuôn mặt là thu được thu hoạch sau ý mừng. Ngươi nha, Thẩm Diệp An trong mắt lóe lên vẻ đau lòng. Nàng nha, vẫn là như vậy, lúc nào cũng trước không cân nhắc chính mình. Phu quân, ta tại trong bí cảnh thu được cái này, đối với ngươi hẳn là cũng rất có ích. Diệp Ly Yên đổi chủ đề, từ trong vòng tay lấy ra một cái thông thiên quả. Đây là thông thiên quả, an bảo không chỉ có thể phép sẽ có được thăng hoa cùng chất biến, tốc độ tu luyện cũng biết tăng lên trên diện rộng, còn có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa quy tắc, chân chính thiên tài địa bảo. Thẩm Diệp An đơn giản giảng giải một chút thông thiên quả hiệu quả, đồng thời cho thấy hắn bây giờ đã không dùng được. Cái này thông thiên quả, Ly Yên một quả, Viễn Sư một quả, còn lại hai quả có thể giao cho huyền hình bọn người, ai nếu như xung kích thần du cảnh không có năm chắc có thể phục dụng một quả. Đúng phu quân, ta đem cây kia cho đào đi, vị yêu nhất tiên sinh sẽ không tức giận a. Nhắc đến thông thiên quả, thì không khỏi không xách thông thiên cổ thụ, Diệp Ly Yên âm thanh yếu ớt hỏi, giống như là một cái phạm sai lầm tiểu hải tử. Thẩm Diệp An dở khóc dở cười nói, yên tâm đi, nhất tiên sinh không có nhỏ mọn như vậy, huống hồ, nhất tiên sinh không phải đã nói, trong bí cảnh hết thảy đều bằng bản sự. Có thật không? Diệp Ly Yên vẫn còn có chút lo lắng, sợ phu quân mình bởi vì nàng chịu đến trách cứ. Yên tâm, thật sự, nhất tiên sinh thực tình đau cây kia mà nói, ngươi động thủ thời điểm hắn liền nên xuất hiện. Thẩm Diệp An đặc biệt ý hạ giọng nén cười đạo, còn có một canh, chậm một chút chương 1108, sẽ không phát sinh chương 1108, sẽ không phát sinh nhất tiên sinh mặc dù bản thân không có ở hiện trường, nhưng lưu lại một đạo ý thức, dùng để giám sát mấy cái bí cảnh tình huống. Nếu như lão nhân gia ông ta thực tình đau gốc cây này thông thiên cổ thụ, đoán chừng đều sẽ không để cho xuất hiện, chớ đừng nhắc tới đằng sau có thể để cho Ly Yên đọc cây. Nuốt bé an ủi chỉ chốc lát, Diệp Ly Yên nhẹ hít một hơi, thần sắc nghiêm túc, đem chính mình cùng thanh nghệ nội dung nói chuyện đủ số nói ra. Cổ thần. Thẩm Diệp An nghe xong cả người kinh ngạc vài giây đồng hồ. Hắn lần thứ nhất biết cổ thần tồn tại, cũng là từ Lê Thần nơi đó. Nguyên bản loại này thượng cổ, viễn cổ, thậm chí càng xa xưa tồn tại, sớm đã phai mờ ở trong lịch sử, dù là có còn để lại vết tích, đoán chừng cũng bị thế giới tự thân cho xóa đi sạch sẽ. Không nghĩ tới bí cảnh này bên trong, lại còn cất giấu bí mật như vậy. Nhà mình vị lao tổ tông này, mấy trăm năm nay kiến thức cùng tiếp xúc, xa không phải hắn cái này chừng 20 tiểu tử có thể so sánh. Ly Yên Tiên Ma Linh Đồng, cùng cổ thần có ngọn nguồn sao? Thậm chí có thể nói, cái này hai cặp con mắt chính là cổ thần chi đồng. Cổ thần sức mạnh sao? Chẳng thể trách trước đây Lê Thần lần thứ nhất nhìn thấy Ly Yên lúc, đối với nàng đôi mắt này sinh ra vẻ kinh ngạc. Vậy cái này hai cặp con mắt có nghịch thiên sức mạnh, đổ cũng có giải thích hợp lý. Bất quá, cái kia thanh nghệ, lời nói bên trong tựa hồ lộ ra ý tứ gì khác. Chẳng lẽ Ly Yên là một tôn cổ thần chuyển thế trùng sinh, bây giờ còn chưa giác tỉnh ký ức? Nhưng nếu là dạng này, kịch bản nhưng là hướng về cầu huyết phương diện phát triển. Đời trước của hắn đọc thuộc lòng rất nhiều văn học mạng tiểu thuyết, loại kịch tình này cũng đã gặp rất nhiều, bao quát một chút biến chủng. Tỷ như nữ chính thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đối với nam chính tình cảm trở nên phức tạp, cảm thấy lẫn nhau không phải người của một thế giới, tiếp đó không hiểu đi không từ giã, nam chính bắt đầu cố gắng, hao hết thiên tân vạn khổ tìm được đối phương. Nam chính đủ loại hành vi, cảm động thức tỉnh trí nhớ nữ chính, hai người quay về tại hảo làm sao như thế nào. Kết cục là viên mãn, nhưng quá trình là cầu huyết. Loại tình huống này có thể hay không phát sinh? Thẩm Diệp An tự thân trực giác nói cho hắn biết, sẽ không phát sinh. Bởi vì Ly Yên Tiên Ma Linh Đồng có nơi phát ra rằng giải, mà hắn đế liễu, các phương diện đến nay là cái dấu hỏi, vô luận ai, chỉ cần tồn tại đầy đủ cổ lão, tựa hồ cũng gặp qua đế liễu. Hắn thậm chí có dự cảm, dù là cái kia cổ thần thanh nghệ nhìn thấy đế liễu, cũng biết lộ ra vẻ không hiểu, tiếp đó chăng câu đấu người. Phu quân, ngươi đang lo lắng cái gì sao? Diệp Ly Yên phát giác được Thẩm Diệp An tâm tình chập chờn, đi theo lo lắng. Đang lo lắng ngươi sẽ có hay không có một ngày không cho giảng phu, sau đó rời đi ta. Thẩm Diệp An khẽ thở dài, đại thủ nắm chặt Ly Yên tay, không có dấu giếm nói ra chính mình vừa mới suy nghĩ. Vạn nhất ngày nào đó Ly Yên thật thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, lắc mình biến hóa, thành cao cao tại thượng cổ thần, hắn một cái nhân loại sâu kiến, đâu chỉ là trèo cao, quả thực là leo lên vũ trụ. Phốc, Diệp Ly Yên nghe xong nhịn không được cười lên. Thế nào, có buồn cười như vậy sao? Ta vừa mới thế nhưng là rất nghiêm túc đang suy nghĩ. Thẩm Diệp An ngữ khí yếu ớt. Loại thời điểm này không khí, không phải là thương cảm sao? Hai người trẻ tuổi, tại đối mặt tràn ngập không biết cùng sự không chắc chắn tương lai lúc, sầu lo, lo lắng, sợ tách ra các loại. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Diệp Ly Yên mân mê miệng nhỏ, phu quân phía trước thế nhưng là nói ta cuối cùng nhìn những lời kêu bạn chịu ảnh hưởng, luôn muốn một chút không đứng đắn sự tình, ta xem phu quân cũng xem không ít, đều có thể nghĩ ra như thế cầu hết cố sự. Cố sự chính xác cầu huyết, nhưng Thẩm Diệp An muốn phản bác, lại phát hiện, còn giống như thật sự không cách nào phản bác. Thế giới này thoại bản, hắn chính xác không chút nhìn qua, nhưng tiếp trước quả thật thức đêm nhìn không thiếu. Nhưng cái gì? Diệp Ly Yên cố ý đem khuôn mặt nhỏ kéo đi lên, một đôi màu xanh biết đôi mắt đẹp chiếu đến Thẩm Diệc Gan khuôn mặt, nhưng rất sáng tạo không phải sao? Thẩm Diệc Gan cúi đầu xuống muốn đánh lén, lại bị Diệp Ly Yên khuôn mặt nhỏ uốn éo, linh hoạt né tránh. Cái sáng ý này ta không thích, bởi vì vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ không như thế vứt bỏ phu quân rời đi. Diệp Ly Yên khuôn mặt nhỏ lập tức nghiêm túc, mười phần nói nghiêm túc. Vi phu chỉ là tùy tiện tưởng tượng, huống hồ, ngươi muốn chạy, chạy không được, gả cho ta, ngươi còn nghĩ chạy đi đâu? Dù là Ly Yên ngươi thật lắc mình biến hóa trở thành cổ thần, khi đó vi phu cũng chắc chắn mạnh phi thường, coi như đem ngươi đánh mất xỉu, cũng phải đem ngươi mang về nhà. Thẩm Diệc Gan tà mị nở nụ cười, nói được đằng sau dán tại Diệp Ly Yên bên thai lại nói cái gì, trêu đến cái sau bên thai trong nháy mắt đỏ lên, nắm tay nhỏ tức giận đánh tới. Hạnh phúc thời gian, lúc nào cũng ngắn như vậy tạm. Thời gian trôi qua có chút lâu, dù sao đây hết thảy còn chưa kết thúc, nội điện bên kia huyền hình bọn người còn đang chờ bọn hắn. Đến nỗi bị tia cổ thần thanh nghệ, hắn tính toán sau đó tìm Nhất Tiên Sinh thương lượng một chút, cùng với gặp mặt một lần. Còn có rất nhiều chuyện còn chưa nói hết, nhưng bọn hắn không thể quá ích kỷ, chờ bí cảnh một chuyện kết thúc, cùng Man Quốc chiến sự thu cái đuôi, còn kém không nhiều có thể trở về nhà. Chờ trở lại vương phủ, Thẩm Diệc Gan cảm thấy chính mình góp nhặt đủ loại lời nói có thể kể 3 ngày 3 đêm, thậm chí càng lâu. Cuối cùng một hôn kết thúc, Diệp Ly Yên rời đi, Thẩm Diệc Gan ôm ấp hoài bão, nhanh chóng bình phục một chút trạng thái, đem mặt nạ một lần nữa đeo ở trên mặt. Thẩm Diệc Gan cũng đeo lên mặt nạ của mình, đưa tay giải trừ chính mình bày ra cấm chế, cùng Ly Yên cùng nhau tiến vào không gian thông đạo bên trong. Hai người chân trước tiến vào, chân sau không gian thông đạo liền bắt đầu đóng lại. Nội điện chỗ, Huyền Hình bọn người vừa tiến đến cũng cảm giác được nơi này lạ thường chỗ. Vận công điều tức trạng thái dưới, có thể cảm thụ xuất thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều bị một cô ấm áp sức mạnh chiếm giữ, những thứ này ấm áp sức mạnh sẽ tiến vào trong cơ thể, khiến cho bọn hắn cả người không hiểu bừng lòng, không chỉ có cảm giác mệt mỏi tiêu thất, toàn thân còn tràn đầy sức mạnh. Nhất là cảm thụ sau một thời gian ngắn, sẽ phát hiện trạng thái thân thể của mình rõ ràng lấy được một loại yếu ớt đề thăng, mặc dù hiệu quả rất nhỏ, nhưng đề thăng lại là chân chân thật thật. Điện hạ, vương phi nương nương. Không gian thông đạo nổi lên gợn sóng, nhìn thấy từ trong đi ra hai bóng người, đám người vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ. Thẩm Diệc Gan khoát tay, gọi ra lão Liêu Thụ bắt đầu cho đám người phân phối tài nguyên tu luyện cùng phòng bế quan. Cái kia hai quả thông thiên quả, kinh thương bàn bạc thì phân phối cho Huyền Hình cùng Thanh Ngư hai người. Tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất sau liền tiến vào phòng bế quan. Đang bế quan cửa phòng phía trước, Thẩm Diệc Gan cùng Diệp Ly Yên kết thúc sau cùng đuốt ve an ủi, liền xoay người sang chỗ khác an bài Ô Tiêu cùng Băng Lang quân chỗ. Ngao, đã lâu không gặp chủ nhân của mình, Ô Tiêu không có kiểm chế bản tính hóa thành nhị cấp xuống tới, loạn liếm đầu lưỡi lớn bị Thẩm Diệc Gan ngạnh sinh sinh ngừng. Băng Lang quân đối với nhà mình Lang Vương biến thành cái dạng này, đã có chút quen thuộc. Mà đối mặt Thẩm Diệc Gan bọn chúng có một loại đến từ linh hồn cảm giác sợ hãi, loại này cảm giác sợ hãi bắt nguồn từ sinh vật cấp độ trên lệnh. Tốt, đồ ăn bao no, sau khi tiến vào, bao ở bọn chúng, đừng khắp nơi làm phá hư. Thẩm Diệc Gan gọi ra Sơn Hà ấn cuối cùng giao phó đạo. Chương 1109, hai tòa pho tượng chương 1109, hai tòa pho tượng đem Ô Tiêu cùng Băng Lang quần thu sạch vào Sơn Hà ấn bên trong, Thẩm Diệc Gan liếc mắt nhìn Diệp Ly Yên chỗ phòng bế quan, liền thông qua quang cầu rời đi nội điện, về tới thế giới bên ngoài. Phòng bế quan bên trong, Diệp Ly Yên tháo mặt nạ xuống, hai tay dâng thông thiên quả chậm rãi nâng lên bên miệng, hít sâu chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu một ngụm nhỏ một hớp nhỏ ăn. Không nói rõ được cũng không tả rõ được cụ thể hương vị, khách quan nước thông thường quả, hương vị chính xác không có tốt như vậy, nhưng mỗi một chiếc đều để nàng cảm nhận được sức mạnh mênh mông chảy vào bên trong cơ thể. Cố lực lượng này tẩy nàng toàn thân, cuối cùng hội tụ hướng khí hải. Trong chốc lát, lông của nàng lỗ đều bị cố lực lượng này mở ra, lấy tự thân làm trung tâm tạo thành một cái tiểu vòng xoáy, phòng bế quan bên trong linh khí phi tốc hợp thành tới. Ông, lực lượng vô hình hóa thành gợn sóng chấn động ra tới. Diệp Ly Yên một đầu kia sợi tóc đen xì không gió mà bay, theo mi mắt buông xuống, trong đầu ký ức bắt đầu không bị khống chế cuộn. Trí nhớ đoạn ngắn từ mơ hồ bắt đầu dần dần rõ ràng, như là lông lông nhẹ bay tuyết lớn tô điểm thế giới. Đoạn ngắn bên trong, một cái tay nhỏ non mềm, dùng sức nâng lên, muốn bắt lấy bay xuống đông tuyết. Ly Yên, những thứ này không công lành lạnh chính là tuyết, nhìn rất đẹp a. Một đạo ôn nhu đến cực điểm giọng nữ từ sau lưng vang lên, tay nhỏ chủ nhân tầm mắt đột nhiên biến cao, dường như là bị bế lên. Là mẫu thân âm thanh. Diệp Ly Yên khí tức phát sinh ba động. Hô tiếng nói vừa ra, một trận gió Phật lấy một chút đông tuyết bay tới, tay nhỏ chủ nhân bị phong tuyết ôm cái đầy cõi lòng, mại thanh mại khí kêu lên, lạnh. Ha ha ha, nhà ta tiểu Ly Yên cũng là biết lạnh đâu. Tiếng nhõng nhẽo, dẫn tới nữ nhân không khỏi phát ra yêu kiểu cười. Hình ảnh nhất chuyển, vừa mới còn bị tuyết trắng làm bao lấy kiến trúc, lúc này diễm hỏa ngập trời, nhuộm đỏ bầu trời, chém giết thảm thiết âm thanh, tiếng la khóc, đan vào một chỗ. Góc nhìn chuyển rời đến trên lưng ngựa, góc nhìn bắt đầu sốc nảy. Cháy mau. Một đạo giọng nữ tại sau lưng cuồng loạn đang kêu. Góc nhìn bắt đầu di động, những âm thanh này khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Bên hai chỉ còn lại phong thanh cùng tiếng bó ngựa. Mơ hồ trong tầm mắt, đạo thân ảnh kia cùng mấy đạo bóng người màu đen chiến đấu cùng một chỗ, cuối cùng ngã trên mặt đất. Mẫu thân. Diệp Ly Yên khí tức ba động bắt đầu kịch liệt, sát ý nồng nặc lan tràn đến toàn bộ không gian, cơ hồ ngưng vị thực chất. Không biết qua bao lâu, dây đặc kim loại dao minh âm thanh triệt để, từng tiếng gót sắt rung động đại địa. Phụ thân ở trong biển lửa, bi thống ôm mẫu thân thi thể. Nàng muốn hướng phía trước, nhưng mới vừa bước ra một bước, trước mắt biển lửa giống như là một tấm vải bị xé rách ra tới, cường quang đâm nàng không cách nào mở mắt. Đột nhiên, thanh âm huyên náo vang vọng ở bên hai. mênh mang ánh sáng của bầu trời vung vãi ở trước mắt hùng vĩ trên tường thành. Trong tầm mắt, Thiên Võ Thành, ba chữ to giống như thần người vung mực, cứng cắp có sức lực thế bằng bạc. Nàng từ Tắc Bắc Lạnh Cương đi tới Thiên Hạ đệ nhất thành. Nàng ở đây, sắp bắt đầu chính mình cuộc sống mới. Xuất hiện ở nhất truyện, Trấn Quốc công phủ đại môn xuất hiện. Một cái khôi ngô hiền hòa đại hán đứng ở cửa, đang phát ra tiếng cười sảng sảng, đây chính là gia gia của nàng. Gia gia vô cùng yêu nàng. Nàng không muốn để cho hắn lo lắng cho mình, cho nên một cái chuyện chưa từng sẽ nói cho đối phương biết. Cho dù là buổi tối gặp ác mộng, nàng cũng biết lựa chọn một thân một mình giúp ở trong góc, yên lặng tiêu hóa sợ hãi trong lòng mãi đến mất cảm giác. Có lẽ là niên linh tăng trưởng duyên cớ. Mỗi khi nàng trong mộng trở lại cái kia phiến biển lửa lúc, trong mắt nàng từ từ liền chỉ còn lại có hận. Khi nàng từ trong mộng thức tỉnh, liền có thể cảm nhận được trong cơ thể mình, tựa hồ luôn có đồ vật gì muốn dũng mãnh tiến ra. Về sau, nàng biết đó là hận sức mạnh, cũng là ma linh đồng sức mạnh. Thời gian để cho nàng bắt đầu đếm thử đi tiếp xúc thế giới bên ngoài. Đáng tiếc, thế giới bên ngoài cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Thẳng đến một đạo ánh dạng đông rơi vào thế giới của nàng. Đó là một đứa bé trai. Chớp mắt, tiểu nam hài trưởng thành. Lại một cái chớp mắt, là vui đỏ gian phòng, gián tiếp hỉ chữ. Trong trí nhớ đoạn ngắn toàn bộ liền cùng một chỗ, giống như là như đèn kéo quân, càng lúc càng nhanh. Diệp Ly Yên thấy được chính mình cái này hơn 20 năm trải qua hết thảy. Có buồn bã, có tin mừng, có vui. Hồi lâu sau, trong đầu hình ảnh không ngừng tràn ngập vết rách, tiếp đó đột nhiên vỡ vụn. Vô số hình ảnh phá toái, một cỗ đột nhiên hấp lực, nắm kéo ý thức của nàng hướng về không biết mà đi. 3. Diệp Ly Yên ý thức giống như là một giọt nước rơi vào nước yên tĩnh mặt, khơi dậy gợn sóng, sau cùng hắc ám phá toái, là vô hạn màu trắng đánh tới. Thản nhiên. Đúng. Đủ loại cảm xúc sớm đã xen lẫn trong đó, nàng tại thản nhiên đối mặt chính mình trải qua hết thảy. Nàng cảm ngộ đến cái gì không? Có lẽ có, cũng có lẽ không có. Bởi vì nàng cần tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Chỉ có không ngừng tiến lên, những kinh nghiệm này trải qua sự tình, còn chưa kết thúc sự tình, mới có chương mới xuất hiện. Chẳng biết lúc nào, tâm cảnh của nàng đã đến một loại trạng thái viên mãn. Đường phía trước đã thông suốt không ngại. Diệp Ly Yên ngừng chân tại chỗ, chậm rãi xoay người. Sau lưng trên đường, có một đạo thân ảnh đang mỉm cười xa xa nhìn qua nàng. Là mẫu thân. Diệp Ly Yên bung lên nụ cười hạnh phúc, giơ tay lên tiến hành đáp lại. Cung Phi Tuyết nhìn mình đã lớn lên nữ nhi, thỏa mãn vất vất tay, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu thất. Lấy lại tinh thần, Diệp Ly Yên một lần nữa nhìn về phía trước, bước ra một bước kia. Ông. Bước ra một bước, dưới chân trống không mặt đất đột nhiên chấn động. Trước mắt vô hạn màu trắng tiêu thất, một mảnh tinh vũ tại trong phá toái xuất hiện. Ầm ầm. Cuồn tinh tại tân sinh cùng trong hủy diệt giao thế, luân hồi. Một vòng tử nguyệt treo ở không trung. Có một đạo năng lượng màu vàng nóng diện hóa nhạc công ngồi ngay ngắn tử nguyệt phía dưới đánh đàn. Ở đây, là nàng khí hải nội cảnh. Diệp Ly Yên phản ứng lại, lại cùng nàng trong trí nhớ khí hải khác nhau rất lớn. Trong kinh ngạc, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động. Người nhạc công kia tiếng đàn cũng theo đó sục sôi. Tại Diệp Ly Yên chăm chú, một lam một hồng hai cỗ sức mạnh giống như là thái cực đồ án dây dưa đến cùng một chỗ. Đương theo hai cỗ sức mạnh dây dưa, không gian chấn động càng kịch liệt. Hai đạo kiếm minh hoành không, sơ cùng cuối cùng cùng nhau xuất hiện. Sau đó từ hai cỗ trong sức mạnh, hai tòa cao ngất phong cách khác xa pho tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa thứ nhất pho tượng tràn ngập thần tính hào quang, quần tinh quanh quẩn. Tòa thứ hai pho tượng tràn ngập hủy diệt rách nát, xa đoạ bạo ngược. Cái này hai tòa pho tượng phía trên đều có một cái trống không vỏ kiếm, phản phất đặc biệt vì sơ cùng chung chuẩn bị. Sự thật chính như Diệp Ly Yên suy nghĩ, chờ hai tòa pho tượng hoàn toàn xuất hiện, sơ cùng cuối cùng cùng nhau bay vào vỏ kiếm kia bên trong. Ông. Hai kiếm trở vào bao trong nháy mắt, một cỗ ngập trời sức mạnh từ hai tòa trong pho tượng bừng lên. Diệp Ly Yên con mắt trừng lớn, đồng thời có hai cỗ xa lạ tin tức xuất hiện ở trong đầu của nàng. Đây là chính mình linh cát, mình đã bước vào thần du cảnh sao? Chờ đã, cái này hai tòa pho tượng khuôn mặt, vì cái gì nhìn xem nhìn quen mắt như thế? Còn có một canh, chậm một chút chương 1110, động tĩnh chương 1110, động tĩnh cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, cái này hai tòa pho tượng khuôn mặt, vậy mà cùng mình có mấy phần giống nhau. Bất quá hình tượng phong cách cùng mình hoàn toàn khác biệt. Mà Thả Phù Quân từng theo chính mình giảng thuật qua, bước vào thần du cảnh tiêu chí, chính là khí hải bên trong chế tạo ra một tầng linh cát. Tầng thứ nhất này linh cát cực kỳ trọng yếu, chính là căn cơ, đặt tương lai đột phá đến luân tàng cảnh cơ sở. Thể chất mình đặc thù, Phu Quân từng đoán trước qua nàng có thể sẽ đồng thời chế tạo ra hai tòa linh cát. Thế nhưng là chính mình linh cát vì sao là hai tòa pho tượng? Trong dự đoán, căn cứ vào công pháp của nàng tu luyện, cái này hai tòa linh cát có thể sẽ cùng đàn, mặt trăng có liên quan. Còn có, pho tượng kia bên trên vỏ kiếm, đơn giản chính là vì sơ cùng cuối cùng chuẩn bị. Bởi vì hai tòa pho tượng xuất hiện, nàng khí hải nội cảnh cũng đi theo xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hai tòa pho tượng, một trái một phải dường như đem khí hải nội cảnh từ giữa đó tách ra, một bên thần huy diệu thế, một bên ma huy ngập trời. Mà người nhạc công kia vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tử nguyệt phía dưới, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Phòng bế quan bên trong, Diệp Ly Yên mở hai mắt ra, màu xanh biết đôi mắt đẹp lóng lánh tinh huy. Từ hai tòa pho tượng tuôn ra sức mạnh, đã cùng nàng cơ thể hoàn mỹ tương dung làm một thể. Thần du cảnh sức mạnh. Khách quan mượn dùng ma linh đồng sức mạnh cưỡng ép nắm giữ thần du cảnh thực lực, bây giờ chính mình bước vào thần du cảnh lúc, mới có thể bản thân trải nghiệm đến bước vào thần du cảnh sau, loại kia biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là nàng còn phục dụng thông thiên quả, cơ thể lấy được một loại thăng hoa, loại biến hóa này càng rõ ràng hơn, dùng dành lấy cuộc sống mới để hình dung đều không đủ. Thật thần kỳ. Giờ này khắc này bên trong thân thể của mình, phản phất có vô cùng tận sức mạnh, tùy ý nàng tới lấy dùng. bước vào thần du cảnh sau, nàng phát hiện tiên linh đồng sức mạnh cùng năng lực cũng đi theo lấy được một cái bay vọt về chất, thậm chí không cần nhập mộng, liền có thể nhìn trộm đến tương lai mấy giây chuyện phát sinh đoạn ngắn. Nhưng loại này nhìn trộm, dù là đối với bây giờ nàng, vẫn là có khá lớn phụ tải, không cách nào thời gian dài sử dụng. Như thế năng lực nếu là vận dụng đến trong chiến đấu, tất nhiên sẽ có hiệu quả. Đơn giản thích ứng một chút tiên linh đồng bây giờ lực lượng, Diệp Ly Yên bình phục lại trạng thái, thu hồi trong lòng tạp niệm, chuẩn bị mượn nhờ thông tiên quả cùng ngộ đạo thạch mang tới cảm ngộ để thăng, đi cấp độ càng sâu cảm ngộ âm luật một đạo cùng kiếm đạo. Phòng bế quan bên trong đã qua 6 ngày thời gian, mà bên ngoài bất quá vừa qua khỏi đi 2 ngày thời gian. Thẩm Diệc An tại bên ngoài, mặc dù không cách nào thông qua quang cầu xác nhận đám người trạng thái, lại tại Diệp Ly Yên đột phá trong nháy mắt, liền cảm giác được. Đây cũng là trong cơ thể hắn lưu lại tiên linh đồng lực lượng nguyên nhân, hai cỗ sức mạnh xảy ra cộng minh, khiến cho hắn có thể cảm giác được Diệp Ly Yên tình huống. Quá tốt rồi. Mặc dù so trong dự đoán chậm chút, nhưng cũng may hết thảy thuận lợi. Có thể là bởi vì đang bế quan phòng nguyên nhân, cũng không có trong tưởng tượng như vậy xuất hiện đủ loại dị tượng. Tiếp xuống đoạn thời gian này, Ly Yên hẳn là tại thích ứng sức mạnh, đồng thời mượn cơ hội đi cảm ngộ chính mình đạo cùng ý cảnh. Trong lòng tảng đá rơi xuống đất, Thẩm Diệc An không khỏi hiếu kỳ lên tình huống của những người khác, nhất là Huyền Hình cùng Thanh Ngư hai người. Mượn nhờ thông thiên quả, bọn hắn lần này có rất lớn xác suất cũng có thể đột phá. Trừ cái đó ra, Huyền Sư, trước cốt bọn người, mặc dù khoảng cách thần du cảnh còn có khá xa lộ muốn đi, nhưng chuyến này thu hoạch, tăng thêm phòng bế quan tính đặc thù, đủ để trợ bọn hắn có một cái không tệ tăng lên, đem tự thân cảnh giới để thăng một đoạn cũng không phải là không thể được. Còn có, hắn thật tò mò một bên khác thí luyện tình huống như thế nào, không biết cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu người. Dựa theo nhất tiên sinh đánh giá, có thể lưu lại 11-12 người đều tính toán tương đối nhiều người. Càng nhiều người cầm xong bảo vật chọn rời đi. Trong mắt bọn hắn mặc dù có khế ước thúc tại người, cũng tốt hơn triệt để mất đi tự do, trở thành bị triều đình phân công một con chó. Đối phương muốn như vậy, chính xác không có vấn đề gì. Nhất tiên sinh bản ý, ngay từ đầu chính là vì tìm một chút nghe lời ác quyền. Thực lực là tương đối thứ yếu, nghe lời càng thêm chủ yếu. Bọn hắn lao thẩm ra vẫn rất có khế ước tinh thần, thời gian vừa đến những cái kia khế ước liền sẽ tự động tiêu thất, khi đó, những cao thủ này thân là thần du cảnh thiên hạ chi đại mặc cho bọn hắn đi tới. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Điện hạ ẩn thai truyền âm thanh, cắt đứt Thẩm Diệc An suy nghĩ. Thế nào? Thẩm Diệc An hảo kỳ nhìn sang. Tưởng rằng xà phòng xảy ra vấn đề gì? Điện hạ, cổ Việt bên kia, Si Sơn bọn hắn có mới động tính ẩn thai thông qua phục đồ huyết ấn, một mực đang giám thị lấy Si Sơn chờ người nhất cử nhất động. Cái kia bí cảnh chỗ sâu trình độ hung hiểm vượt qua Si Sơn chờ người đó trước. Trung kỳ bọn hắn liền từng liên hợp an ra, phái ra một chi tinh nhuệ tiểu đội, dẫn đầu là một tên nửa bước thần du cảnh cao thủ, còn thừa 6 người đều là thiên võ cảnh. Kết quả dạng này một chi tinh nhuệ tiểu đội hoàn toàn phá diệt ở trong bí cảnh, không một người sống trở về. Liên tục như thế ngày không có tiến triển, để cho Si Sơn ba người cũng có chút bối rối. Cho nên bọn hắn chuẩn bị cùng An Gia vị kia thần bí thần du cảnh chạm mặt tiến hành thương thảo. An Gia bên kia thần du cảnh đã thu đến tin, đồng thời đồng ý, chỉ là mấy người địa điểm gặp gỡ vẫn chưa xác nhận tới. An Gia thần du cảnh. Thẩm Diệc An phải biết tin tức này không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cảm xúc. Dù sao An Gia phía trước làm nền bố trí lâu như vậy, trong nhà có thần du cảnh cường giả rất bình thường. Hắn chỉ là tương đối yếu kỳ, cái này An Gia thần du cảnh cường giả là trước kia thì có, vẫn là đằng sau dựa vào cái kia bí pháp cưỡng ép bồi dưỡng ra được. Mộ Dung gia đều có thể có thần du cảnh lão quái vật tọa trấn. Luận nội tình, chỉ cứ vân xuyên mấy trăm năm ăn ra, nội tình cũng sẽ không so Mộ Dung gia kém đến đi đâu, dấu cái thần du cảnh lão quái không phải là không có khả năng. Thẩm Diệc An có thể cảm giác được, An gia bây giờ có chút nóng nảy. Nhất tiên sinh thư mời nội dung của nó An gia khẳng định có hiểu biết. Một phong như vậy thư mời không khác khía cạnh tiết lộ hắn lão thẩm gia nội tình. An gia tin tưởng, muốn tự vệ, muốn ở phía sau cho Thẩm Quân Viêm chỗ dựa ngồi trên vị trí kia, chỉ dựa vào một hai vị thần du cảnh cường giả căn bản không đủ nhịn. Hơn nữa có một số việc, một khi thần du cảnh cường giả tham gia trong đó, hương vị nhưng là thay đổi. Cho nên An gia đối với thần du cảnh phía trên sức mạnh cũng rất khát vọng. Nếu như An gia thật nắm giữ luân tàng cảnh cấp độ sức mạnh, An gia người tuyệt đối sẽ phản. Không có nguyên nhân khác, người một khi đạt được vượt qua tự thân nhận thức sức mạnh, dạ tâm chắc chắn sẽ bành trướng. Khi đó, đối phương nhất định sẽ nghĩ, dựa vào cái gì thiên hạ này còn muốn họ Thẩm, mà không phải họ An đâu. Thẩm Diệc An đơn giản suy đoán một chút An gia trạng thái bây giờ, để cho ẩn thai tiếp tục chầm chậm hảo Si Sơn chờ người, chờ đến lúc An gia thần du cảnh cường giả cùng với gặp gỡ, đang tiến hành hồi báo. Thời gian này tạm ngược lại là vừa vặn. Chờ đến lúc Si Sơn chờ người thương lượng xong cùng nhau đi tìm tòi bí cảnh, hắn khi đó cũng có thời gian đi tham gia náo nhiệt. Chương 1111, 8 ngày đã đến giờ chương 1111, 8 ngày đã đến giờ Thẩm Diệc An chợt có nhận thấy, đưa tay ra nhanh chóng bấm đốt ngón tay rồi một lần thời gian. 8 ngày thời gian đã đến. Tạch tạch tạch. Một giây sau, Tàng Nhạc Sơn bầu trời, nguyên bản bầu trời trong xanh phong vân biến ảo, không gian giống như pha lê một dạng nhanh chóng hiện đầy vết nước màu trắng. Nương theo không gian lực lượng tản mát hướng bốn phía, toàn bộ không gian hoàn toàn bể ra, từng đạo chùm sáng màu vàng nóng từ trong bay ra. Bá, 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 chùm sáng màu vàng nóng rơi vào trên bình đài, từng đạo bóng người theo sát xuất hiện. Hô, cuối cùng đi ra. Lý Không Lo hít thở sâu một hơi thở dài nói, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi. Ủy kia thí luyện nội dung, hắn đời này cũng không muốn tại kinh nghiệm lần thứ hai. Cũng không phải nói cỡ nào hung hiểm, chính là nội dung tương đối dày vào người, tâm cảnh không kiên giả, nửa đường chỉ sợ cũng hỏng mất. Sau khi ra ngoài, hắn muốn làm nhất một việc, chính là tìm địa phương ăn uống thả cửa một trận, tiếp đó mị mị ngủ mở giấc. Cái này 8 ngày thời gian, tinh thần của hắn thời khắc đều tại căng cứng trạng thái, chỉ sợ vừa buông lỏng liền xảy ra chuyện. Một bên, chùm sáng màu vàng nóng tiêu tan, Mạc Đan xuất hiện. Hắn bây giờ chỉ muốn ngựa không ngừng vó chạy về Tô gia, đi bồi người yêu của mình. Một mực lưu lại trên bình đài đám người, nhìn thấy theo trong bí cảnh đi ra ngoài đám người nhao nhao nên đón tiếp lấy. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Có ít người tìm không thấy chính mình chờ đợi người, sắc mặt càng khó nhìn lên. Chưa hề đi ra, liền đại biểu đối phương tại trong bí cảnh xảy ra chuyện rồi. Nguyên bản tiến vào hơn 200 người, bây giờ chỉ đi ra 30, 40 người, đại biểu có hơn phân nửa người vẫn lạc trong đó. Đại nhân, nhỏ cả gan hỏi một chút, tiến vào trong bí cảnh người toàn bộ đều đi ra sao? Có gan cái lớn, đi tới Thẩm Diệc Can trước mặt cẩn thận dò hỏi. Bản tọa không rõ ràng. Thẩm Diệc Can trả lời 10 phần đơn giản. Bởi vì hắn chính xác không rõ ràng. Bây giờ thả ra, hẳn là cầm cơ duyên đồng thời ra hạn khế ước, chọn rời đi một loại người. Hẳn còn có một người khác, lựa chọn hướng triều đình hiệu trung, tạm thời còn ở lại bên trong, nhất tiên sinh tiến hành an bài. Cái kia, những cái kia chưa hề đi ra người, có phải hay không người này mà xám như cho? Là. Thẩm Diệc Can nhẹ nhàng trả lời, bóp tắt đối phương một tia hy vọng cuối cùng. Vô luận bên trong bí cảnh vẫn là giang hồ, tàn khốc cạnh tranh cùng chém giết thảm thiết cũng không có chỗ không tại. Nhưng cũng không phải mỗi một cái tiến vào giang hồ tòa này thùng nhượng người, đều làm xong tử vong chuẩn bị. Người tới nơi này, không biết bao nhiêu người trong lòng là mang theo tâm lý may mắn, cảm thấy bản thân có thể trở thành cái kia khí vận chi tử, thiên mệnh chi nhân, từ trong thu được lớn cơ duyên, nhất cử bước vào trong tin đồn thần du chi cảnh. Hắn không thể phủ nhận, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, bởi vì có ít người, cho dù là thiên võ cảnh cao thủ, cũng biết bởi vì xui xẻo mà chết không nhắm mắt. Nhưng nếu không có đầy đủ thực lực dung sai, một khi ngày nào vận khí không tốt, nên đón hắn sẽ là tai họa ngập đầu. Thẩm Diệc Can không thèm đếm xỉa đến trước mắt hỏi thăm người, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía trước náo nhiệt đám người. Chẳng biết lúc nào, một đóa mây đen thật dày từ xa xa bay tới, một chút che đậy thái dương, để cho thiên địa chợt tối sầm lại. Bao tố đã tới. Tàng Nhạc Sơn bên ngoài, còn có một hồi gió tanh mưa máu, chờ đợi những thứ này thu được cơ duyên đồng thời thành công rời đi bí cảnh may mắn. 8 ngày thời gian. Tàng Nhạc Sơn bên ngoài thế nhưng là hội tụ không thiếu thế lực. Bọn hắn cũng có chút là tới đón người, có chút nhưng là tới giết người và bảo. Có thể khiến người bước vào thần du cảnh cơ duyên, đủ để khiến toàn bộ giang hồ náo nhiệt một lần. Lần trước anh hùng yến giống như đều không náo nhiệt như vậy, thực sự là cái gì như quỷ xà thần đều đi ra tham gia náo nhiệt. Đối với loại tình huống này, nhất tiên sinh sớm có đón trước, cho ra phương án giải quyết vô cùng trực tiếp, chính là hai chữ, mặc kệ. Bọn hắn thích làm sao đánh đánh như thế nào, chỉ cần không vượt giới đến Tàng Nhạc Sơn phạm vi, liền không cần đi quản, xem náo nhiệt liền có thể. Kỳ thực Thẩm Diệc Can tâm bên trong rất đáng tiếc. Nhiều người như vậy, một cái so một cái tinh lực thịnh vượng. Tinh lực như vậy thịnh vượng đến giúp hắn làm xà phòng thật tốt, thực sự không bước đi trồng trọt, lại có hơn nửa tháng thời gian, liền nên bắt đầu cày bừa bụi xuân. Ông Thẩm Diệc Can giơ tay lên, cách không nắm chặt, nguyên bản bao phủ sân thượng vòng bảo hộ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó đám người trong đầu vang vọng lên thanh âm của hắn. Bí cảnh đóng lại, đám người có thể tự rời đi, Tàng Nhạc Sơn phạm vi bên trong vẫn như cũ cầm đánh nhau. Biết được tin tức này, không ít người lúc này không do dự nữa, nhanh chóng rời đi bình đài, từ bốn phương tám hướng hướng dưới núi mà đi, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị người cho đuổi kịp. Lão Mực, chúng ta cũng trở về đi thôi. Lý Không Lo nhìn về phía Mạc Đan duỗi lưng một cái, cười nói: "Không đợi, nghỉ ngơi một chút đang động thân cũng được." Mạc Đan quan sát bốn phía một cái, lắc đầu. Hắn mặc dù cũng rất muốn nhanh chóng trở về, nhưng tình huống không quá cho phép. Bí cảnh một chuyện, phía trước ngay tại giang hồ thượng chuyện xôn xao. Bây giờ đi qua 8 ngày thời gian, bí cảnh này sự tình, dù là không có ai tất cả đều biết, cái kia mỗi thế lực cũng đã sớm thu đến phong thanh, nhất định sẽ tiến hành một phen động viên. Cho dù là danh môn chính phái, tại đầy đủ lợi ích dụ hoặc phía dưới, cũng biết lựa chọn bề mặt. Liền trên giang hồ những cái kia miệng rộng nghe đồn bậy bạ khuyết đại năng lực, đoán chừng có thể đem bọn hắn những thứ này tiến vào bí cảnh đi ra ngoài người truyền thành, người người đều thu được bước vào thần du cảnh cơ duyên, những cái kia thế lực làm sao có thể không vì chi điên cuồng. Sự thật có thể có chỗ khuyết đại, nhưng bọn hắn những thứ này gắng gượng qua thí luyện tẩy lễ người, đều biết, thí luyện bên trong kinh nghiệm cùng thu hoạch, tính cả giúp bọn hắn đã thông phía trước chướng ngại, vì sau này bước vào thần du cảnh, chỉ một đầu con đường chính xác. Sau ngày hôm nay trong một khoảng thời gian, sinh hoạt chỉ sợ là sống yên ổn không được. Nghĩ tới chỗ này, Mạc Đan sắc mặt đen chìm chút. Nếu như mình chỉ là một thân một mình còn tốt, lại thêm Lý Không Lo, hai cái chỉ còn mỗi cái gốc, không sợ trời không sợ đất. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn có lo lắng. Tô gia, tiểu điệp. Nghe xong Mạc Đan ý nghĩ cùng lo lắng, Lý Không Lo gật đầu một cái, rất là có thể hiểu được. Nhưng mà nếu như bọn hắn không quay về, Tô gia ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Dù sao trên giang hồ một chút xuất sinh vì đạt được mục đích, sự tình gì đều làm ra được, giang lão một người sợ khó mà ngăn cản. Trước tiên điều chỉnh tốt trạng thái, xem tình huống. Mạc Đan hít sâu một hơi nói. Dưới mắt, hắn cùng Lý Không Lo có thể thuận lợi ly khai nơi này, mới có thể đi nghị sự tình phía sau an bài như thế nào. Hảo, chúng ta qua bên kia. Lý Không Lo nhìn về phía một góc hẻo lánh vị trí nói. Thẩm Diệc Can yên lặng nhìn xem không có trước tiên rời đi hai người, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nếu như hai người vừa mới chọn rời đi, hắn có thể sẽ nhắc nhở một câu. Đoán chừng không dùng đến một hồi thời gian, Tàng Nhạc Sơn bên ngoài liền sẽ lật tút thiên. Trên bình đài, làm ra Mạc Đan cùng Lý Không Lo đồng dạng lựa chọn người không phải số ít, trong bọn họ có người trực tiếp lựa chọn tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa hấp thu chính mình lấy được thiên tài địa bảo. Dù sao bây giờ chỗ này còn có Thẩm gia thần du cảnh cường giả tọa chấn, dưới mắt không có cái gì chỗ so ở đây còn an toàn. Cách đó không xa, Đan Nhạc ngồi xổm ở góc tối không người, yên lặng quan sát đến Thẩm Diệc An. Đối phương hắn là càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, hướng về To Gan Phương hướng nghĩ, vị này tựa hồ chính là vị kia Sở Vương điện hạ. Còn có một canh, chậm một chút chương 1112, tiếp tục làm xà phòng chương 1112, tiếp tục làm xà phòng không chỉ là Đan Nhạc đang lén lén quan sát Thẩm Diệc An một bên khác, Đường Thiên Dương cũng tại cẩn thận quan sát Thẩm Diệc An. Chủ yếu là đối phương các phương diện khí chất cùng nhà mình vị kia chủ thượng cơ hồ giống nhau như lúc. Càng quan trọng hơn một điểm, hắn nhận ra ẩn hai quần áo mặc dù tiến hành thay đổi, thế nhưng là mặt nạ không có đổi. Hơn nữa khoảng cách này bên trong đầu của hắn đạo kia dấu ấn tinh thần sinh ra ba động. Bởi vậy có thể 100% xác nhận thân phận của đối phương. Hắn giờ này khắc này đang tự hỏi, như thế nào tiến lên lôi kéo làm quen. Tàng Nhạc Sơn khoảng cách Vân Xuyên đường đi xa rồi, thêm nữa gần nhất môn nội sự vụ nhiều, hắn chuyến này là một thân một mình đến đây, đừng nói đi theo trưởng lão, chính là hộ vệ đều không mang. Tới Tàng Nhạc Sơn dọc theo con đường này phát sinh tất cả lớn nhỏ sự kiện, để cho hắn vô cùng tin tưởng, Tàng Nhạc Sơn xem như đàn sói vây quanh. Tới thời điểm gian nan như vậy, muốn rời khỏi, sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Chính mình đường môn môn chủ danh hiệu, đặt ở đứng đắn nơi, đối với một chút tiểu môn tiểu phái quả thật có không tệ lực uy hiếp. Nhưng đối với một chút kẻ liều mạng cùng môn phái lớn, danh hiệu gì cũng là cái bài trí. Hắn lẻ loi một mình, một khi bại lộ, tất sẽ gặp các phương bao vây chặn đánh. Tha như vậy mạo hiểm, không bằng thành thành thật thật dính vào đùi nằm ngựa. Đan Nhạc ý nghĩ cùng Đường Thiên Dương giống. Hắn cũng nghĩ dính vào đùi, chỉ có điều sẽ không giống Đường Thiên Dương như thế định đoạt. Ý nghĩ của hắn liền vô cùng đơn giản, Thẩm Diệc An bọn người khi nào thì đi, hắn nên cái gì thời điểm đi. Thừa dịp một đoạn an toàn thời gian, dành thời gian để thăng thực lực bản thân, coi như tao ngộ vây giết, cũng có thể dựa vào tự thân giết ra khỏi chúng đây. Đương nhiên, nếu như có thể bị đối phương trực tiếp mang khỏi nơi này, không thể tốt hơn nữa. Thế nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, phụ cận còn có nhiều người như vậy tại chỗ, rất khó có cơ hội cùng đối phương tiến hành tiếp xúc nói chuyện, hay là trước chờ một chút A Đan Nhạc tìm một cái xó xỉnh, ngồi xếp bằng xuống, trong đầu bắt đầu diễn luyện lên cái kia thượng cổ luyện thể chi pháp. Đường Thiên Dương đem lực chú ý chuyển tới trên mặt đất chế tạo xà phòng công cụ. Rất là hiếu kỳ bên ngoài chờ đợi cái này một số người, chờ đợi trong thời gian đang làm gì? Chẳng lẽ là chế tạo xà phòng? Đường Thiên Dương từ trong khuôn móc ra một khối đã hình thành xà phòng, thần sắc tương đối cổ quái. Nhiều người như vậy, không hiểu thấu làm xà phòng làm gì. Dựa vào đường môn môn chủ thân phận sau khi nghe ngóng, hắn mới biết được nguyên do. Mời vừa rời đi không ít người, cho nên trên mặt đất lưu lại không thiếu chế tạo xà phòng công cụ cùng nguyên vật liệu. Đường Thiên Dương đem hắn thu sạch la, còn dựa vào nhặt người khác làm xong xà phòng, tại thẩm nhị nơi đó đổi không thiếu tích phân. Trong thời gian này, chân núi tiếng đánh nhau giống như pháo đồng dạng liên tiếp vang lên. Động tĩnh như thế, trên bình đài lưu lại đám người tự nhiên có thể nghe được, nhao nhao may mắn quyết định của mình, không có trước tiên nước chảy bèo trôi. Ân, lao thần trạng thái Thẩm Diệc An đầu lông mày nhướng một chút. Dưới núi những tên kia, tại Tàng Nhạc Sơn bên ngoài muốn làm sao đánh như thế nào, đánh chết người, đó cũng là võ vệ ti đi đau đầu xử lý như thế nào, nhưng chiến đấu ảnh hưởng đến trong núi, là tuyệt đối không được. Ẩn Hai thu đến nhà mình điện hạ truyền âm, từ trên ghế đứng lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo khói đen tại chỗ biến mất. Cũng không lâu lắm, một đạo cơ hồ xé mở bầu trời đao mang chém ra, từ nam hướng bắc, đã nứt ra toàn bộ mây đen. Một đao này, để phụ cận tiếng đánh nhau ước chừng tiêu tan nặc nửa canh giờ. Lại xuất hiện đánh nhau, đã là khoảng cách Tàng Ly núi khá xa chỗ. Thần du cảnh cường giả ra tay, không bước vào cấp độ này phía trước, vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều biết nhịn không được chấn động theo. Ẩn Hai một đao, không chỉ có kích thích theo trong bí cảnh thành công xông ra tới giang hồ cao thủ, cũng càng thêm kích thích bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm thế lực. Đồng dạng, mượn cái này kinh thiên động địa một đao, một chút nguyên bản người rời đi, một lần nữa quay trở về đỉnh núi bình đại chỗ. So với bọn hắn lúc rời đi hăng hái, lúc này hiển thị rõ vẻ mặt chật vật. Thẩm Diệc An ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đang tại bản thân chữa trị vết nứt không gian. So với lúc nào có thể rời đi ở đây, hắn quan tâm hơn lúc nào có thể đi tiếp Diệp Ly Yên bọn người. Dù sao đám người bây giờ còn tại nội điện phòng bế quan bên trong tiến hành bế quan, đoán chừng muốn chờ nhất tiên sinh an bài xong những chuyện khác. Suy nghĩ, Thẩm Diệc An túi lầu xuống, vừa vặn đối mặt Đường Thiên Dương ánh mắt. Từ đối phương rời đi bí cảnh đi tới trên bình đài, hắn liền chú ý tới gia hỏa này vô tình hay cố ý nhìn về phía chính mình. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Thiên Dương lung túng không mất lễ phép gật đầu nở nụ cười. Hồi tưởng lại huyền hình giảng, Thẩm Diệc An ngờ tới Đường Thiên Dương hẳn là đã đoán được chính mình vị kia thần bí chủ thượng là ai. Như thế nào, nhận ra bản tọa, âm thanh trong đầu dọa Đường Thiên Dương một cái giật mình. Chủ thượng, thực sự là ngài. Đường Thiên Dương thần sắc có chút kích động đáp lại nói. Là bản tọa, chuyến này thu hoạch như thế nào? Thẩm Diệc An nhếch miệng. Bẩm chủ thượng, dính ngài quang, thuộc hạ thu hoạch tương đối khá. Đường Thiên Dương có chút định mà nói. Tốt, ít một chút lời khen tặng, làm nhiều hiện thực ngươi cuối cùng nhìn chằm chằm bản tọa nhìn, là nghĩ bản tọa mang ngươi ly khai nơi này sao? Thẩm Diệc An một lời nói toạc ra Đường Thiên Dương tính toán trong nội tâm. Hiện trường đường một người, liền Đường Thiên Dương một người. Trước mắt thế cục, lão hồ ly này như thế nào lại nhìn không ra? Đối mặt bên ngoài nhiều như vậy thế lực bao vây chặn đánh, dù là Đường Thiên Dương là nửa bước thần du cảnh đại cao thủ, hơi không cẩn thận cũng có rơi xuống phong hiểm. So với bi quá hóa liệu, ngoan ngoãn tìm chân thô lớn ôm, cỡ nào nhẹ nhõm an toàn. Nên nói không nói, đoạn thời gian này Đường Thiên Dương biểu hiện quả thật không tệ. Đằng sau còn có không ít sự tình cần hắn cùng Đường Môn đi phụ trợ hỗ trợ, cũng tỉ như an gia một chuyện. Chờ an gia thần du cảnh cường giả cùng Si Sơn chờ người gặp gỡ hoàn tất, hắn liền chuẩn bị động thủ. An gia cao thủ sẽ có người giải quyết, nhưng an gia ở lại Vân Xuyên sản nghiệp thì cần muốn Đường Môn ở ngoài sáng, thương hội ở trong tối phương thức tiến hành chiếm đoạt. Dù sao thương hội không phải Vân Xuyên bản thổ thế lực, bước chân bước quá lớn dễ dàng gọt đến eo. Đường môn cũng không giống nhau, tại Vân Xuyên thâm căn cố đế mấy trăm năm, dù là bây giờ suy sụp chút, nhưng có Đường Thiên Dương cái này nửa bước thần du cảnh treo lên, vẫn như cũ có không tầm thường hy vọng. Chết ăn ra, chính là một đầu chết ở bờ sông voi. Mà đường môn chính là trong sông một cái lớn nhất cá sấu. Chỉ cần đường môn mở miệng cắn voi, trong sông cá sấu sẽ nhao nhao đuổi kịp, đem hắn hoàn toàn xé nát. Bẩm chủ thượng, thuộc hạ nghĩ, Đường Thiên Dương biết rõ nhà mình vị này chủ thượng không thích con cong nhiêu nhiễu, vội vàng trả lời. Vậy liền hảo hảo nghe bản tọa an bài Thẩm Diệc An suy tư thản nhiên nói. Là, chủ thượng, Đường Thiên Dương run lên, hỏi, chủ thượng, thuộc hạ cần làm những gì chuẩn bị sao? Trước tiên làm ngươi xả phòng á. Thẩm Diệc An liếc mắt nhìn Đường Thiên Dương. Ngạch, là, chủ thượng.